Chương 1, ác mộng gu nặng. Mùi máu tươi đậm đặc đến buồn nôn. Trên khoảng sân lớn, đặt hai cái cột trụ to bằng đồng, một nam một nữ huyết nhục mơ hồ bị buộc chặt ở đằng trước, từ trong xoang mũi của bọn họ phát ra một tiếng rên thảm thiết, miệng hai người đều bị nhét đầy gai nên nói không thành lời, tiếng rên yếu ớt nhưng giống như sấm sét rội thẳng vào mỗi một người đang bị buộc đứng trên sân nhìn bọn họ thụ hình. Hai bên khoảng sân bày biện ô dù, ngồi bên dưới hơn người vị nữ tử xinh đẹp hoa phục kiều diễm, đằng sau các nàng không ít cung nữ thái giám, lúc này đều bị kinh hãi đến xanh mặt, hoàn toàn giữ không nổi nghi thái lễ tiết. Những nữ tử đang ngồi đều là tần phi cơ thiếp của thái tử đương triều, ngay mấy ngày trước, nữ tử đang bị giày vò đến không còn hình người chính giữa sân kia cũng là một trong số các nàng, giờ biến thành hình dáng này, cho dù là trước kia đã từng cùng nàng ghen tuông tranh đoạt, hay là hiện tại hận nàng đến thấu xương, cũng nhìn không nổi cảnh nàng bi thảm như thế. Hai người bị cột trần chuồng trên trụ đồng, toàn thân bị lưới đánh cá quấn chặt lấy, hai gã phụ trách hành hình lòng bàn tay siết chặt chuôi một thanh đao nhỏ, ngân quang lóe lên, liền thi một mảnh da thịt đầy máu rơi xuống, rớt vào trong cái chậu mà tên trợ thủ đứng kế bên đang cầm. Hai gã cầm dao cùng tên trợ thủ vẻ mặt thờ ơ, giống như kẻ bị bọn họ lăng trì không phải là đồng loại của mình, mà chỉ là hai khối gỗ không có sinh mệnh, không chút nào do dự chém một đao rồi lại một đao, thủ pháp tinh chuẩn. Thái tử điện hạ hạ lệnh muốn để cho hai tên nam nữ dám can đảm sau lưng hắn thông dâm bị xử ngàn đao lăng trì, bọn họ liền phải hảo hảo chịu cho hết 1000 đao mới có thể được giải thoát. Nàng ngồi trên một cái bục cao đặt trước sân, bị thái tử điện hạ một thân cẩm y huyền hắc thêu kim long ôm vào lòng, dưới diễm dương nàng không cảm giác được một chút độ ấm, chỉ cảm thấy lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương. Tiếng rên thảm thiết như chú ngữ đòi mạng, khiến toàn thân nàng không ngừng phát run lên, nàng rất muốn bịt lỗ thai lại trốn tránh tất cả, thế nhưng nàng không dám. Cũng không thể. Cánh tay đang vòng bên thắt lưng nàng như một cái đai sắt hạn chế hết thể mọi cử động của nàng, nàng chỉ có thể cố gắng duỗi thẳng thân hình đang co quắp của mình ra, nỗ lực ép mình quên đi sự tình đáng sợ đang diễn ra bên người, quên đi cái nam nhân đáng sợ, kẻ đã hạ lệnh làm ra chàng cực hình thảm thiết kia, lúc này đang gắt gao ôm chặt lấy nàng. Nhận thấy nàng đang run rẩy, thái tử điện hạ cười một trận trầm thấp, nàng ôm nàng sát hơn một chút, túi đầu cắn lấy vành tai nàng, bộ dạng uể oải nói, tiểu mỹ nhân đáng thương của ta bị dọa. Đừng sợ. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ hảo 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 yêu thương ngươi.
Nghe lời.
Thế nếu như nàng không nghe lời? Nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng nổi cái gì sẽ đợi chiêu đãi nàng. Lỗ thai bị cắn vừa ngứa vừa đau, hơi thở nóng bỏng phun ra trong thai, khiến nàng lại một trận nữa run lẩy bẩy. Nàng nhắm chặt mắt lại, hy vọng hai người kia có thể mau mau cấp cho người thụ hình một cái thông khoái, cũng mong muốn vị thái tử điện hạ đang ôm nàng cũng có thể cấp cho nàng một cái thông khoái. Nàng cứ cảm thấy ngay một khắc sau, nam nhân này liền sẽ không lưu tình cắn sạch sẽ lỗ thai của nàng, rồi lại từng ngụm một ăn tươi nuốt sống nàng. Thái tử rất hưởng thụ nhìn dáng vẻ nàng nằm trong lòng hắn run rẩy yếu ớt, hai bàn tay bắt đầu làm càn di chuyển trên thân thể nàng, trông như một con sói đói khi tóm được miếng mồi ngon, đắc ý kiểm tra thu hoạch của mình, suy xét nên từ chỗ nào cắn xuống mới có được mỹ vị bậc nhất. Nàng nỗ lực khống chế bản thân không thể vì quá sợ hãi và nhục nhã mà né tránh, nàng rất rõ ràng. Mỗi một lần không tự giác tránh đi một tí, liền sẽ bị nghiêm phạt, nàng càng muốn trốn tránh, cuối cùng nhục nhã dằn vặt nhận được sẽ càng triệt để. Đau đớn, tê ngứa trên lỗ thai vẫn không chấm dứt, thái tử tựa hồ đặc biệt thích cắn liếm vành thai nhỏ của nàng. Nàng còn nhớ rõ 2 năm trước, một mạ mạ do hoàng hậu phái tới, vì phát hiện nàng chưa có sỏ lỗ thai, liền tự chủ trương mang vào thai nàng 2 viên khuyên thai chân châu. Kết quả sau khi hắn phát hiện, liền lệnh chặt tay mạ mạ kia tại chỗ, lý do là đụng vào vật của hắn. Từ đó về sau, cung nhân hầu hạ nàng càng nơm nớp lo sợ, ánh mắt nhìn nàng không còn nửa điểm ôn hòa và thân cận, chỉ còn lại cẩn thận và đề phòng, càng không dám tùy tiện đụng chạm vào nàng. Bộ dạng hai người ôm nhau thân mật trên đài, đặt ở bình thường, không biết phải ghen chết bao nhiêu đông cung phi tần, thế nhưng hiện tại tất cả mọi người đều bị tràng diện máu tươi cực kỳ tàn nhẫn ở trên sân làm rung động đến tâm thần đại loạn, từ đấy lòng mơ hồ nổi lên chút đồng tình với thiếu nữ đang bị thái tử điện hạ ôm vào trong lòng kia. Gần vua như gần cọp. Nhất là con ác hổ ham mê máu tanh, thích giết chóc lại hỉ nộ vô thường. Cực hình trên sân vẫn còn đang tiếp tục, vài vị tần phi bị ép xem lễ nhịn không được gặp người nôn khan từng trận, mấy người khác lại trực tiếp té xỉu cho xong, thế nhưng không ai dám can đảm đề cập đến chuyện bỏ ra về. Ý tứ của thái tử điện hạ rất rõ ràng, muốn cho mỗi một người trong đông cung đều nhìn rõ kết cục của việc phản bội hắn. Mùi máu tươi nồng đậm tựa hồ cực kỳ kích thích hứng thú của hắn, hắn không chút kiêng kỵ ở giữa ban ngày ban mặt trước công chúng. Đưa tay lần vào trong tầng tầng ý sam của nàng, tùy ý vuốt ve thân thể nàng. Có ai có thể cứu nàng không? Ánh mặt trời mãnh liệt làm mắt nàng hoa lên, trong dư quang nơi khóe mắt, thái giám cung nữ đứng ở trên đài hầu hạ từng người một lui khỏi đài, đã đứng cách xa mà mặt cũng không dám ngó lại. ngoan ngoãn nghe lời, biết không? Thanh âm trầm cảnh cáo vang lên bên tai, thân thể bị nhấc bổng lên đặt ở trên bàn thanh ngọc lạnh lẽo phía trước. Đây là ác mộng, chỉ cần tỉnh lại là được rồi. Chỉ cần tỉnh lại. Dùng hết khí lực toàn thân, Chu Chu mạnh mẽ mở mắt, đập vào mi mắt là một tấm màn thô tự may đã bắt đầu ngã vàng, thoảng qua trong không khí một mùi thảo mộc trong lành đặc trưng của rừng núi. Nàng bình ổn tâm thần, mặc niệm nói, đó là ác mộng thôi. Tim đập đến mất đi khống chế từ từ hồi phục lại, Chu Chu ngồi dậy nhìn căn phòng bố trí đơn giản đến thô sơ, chỉ cảm thấy một trận sảng khoái, có loại cảm giác giải thoát gần như khi thoát khỏi hiểm cảnh. Nàng tiện tay khoát y phục bước xuống giường, giống như du hồn đi tới Chu phòng, ngửa đầu suy nghĩ một hồi cũng không minh bạch vì sao mình êm đẹp lại thường xuyên mơ giấc mơ như vậy. Ở trong ngộng, nàng nhìn không thấy rõ đường nét ngũ quan của mấy người này, nhưng nhận biết được thân phận cùng quan hệ và qua lại của bọn họ. Thậm chí lúc nàng thân rơi vào trong đó trở thành nữ diễn viên, bản thân nàng hình như có một loại ký ức khác, biết hết thể sự tình từng phát sinh trên người nàng. Tình ngộng, tất cả lại một lần nữa mơ hồ. Túi đầu nhìn ảnh phản chiếu của mình trong chậu đồng trước mặt, Chu Chu cảm giác sâu sắc phiền muộn, một khuôn mặt tiểu thôn cô thuần phát điển hình, còn là loại dinh dưỡng không tốt xanh xao vàng gọn, mắt to mà vô thần, lông mi thưa thớt, mũi vừa dẹt vừa nhỏ, tiểu cung nữ trong ngộng đại khái còn đẹp hơn nàng 100 lần. Tên thái tử kia lại thích loại phong cách quê cha đất tổ này à? Khẩu vị rất nặng a. Chu Chu chăm nút thắt không được hởi, nàng nhớ rõ mình bất quá là một bé gái mồ côi phụ mẫu đều chết hết, theo bà ngoại chạy nạn đến ngủ lại cái thôn nhỏ bé này, nửa năm trước bà ngoại cũng đi. Trong trí nhớ bần cùng của nàng, đừng nói là cái gì hoàng cung thái tử, ngay cả một viên quan hẹt mẹ hạt đậu nàng còn chưa từng gặp qua. Một màn cảnh tượng nọ, cảm giác mông lung lại chân thực, nàng là thế nào tưởng tượng ra được? Chương 2, theo ta đi. Bao ăn bao ở. Nhớ tới những chuyện trong ngộng, Chu Chu nhịn không được đỏ mặt, dù mình có động xuân tâm thì nằm mơ thấy cái loại này cũng quá suy đồi quá sàng bậy rồi, nàng đầu óc không có bệnh, lại là một hoàng hoa tiểu khuê nữ, thế nào lại mơ tưởng cùng với cái thằng thị huyết biến thái kia cái gì đó chứ. Chu Chu tiện tay kéo cái khăn đã cũ từ trên cái giá đặt bên tường qua, ném vào trong chậu nước, đánh vỡ đi ảnh ngược của mình, sau đó vứt lên, vắt khô rồi dùng sức lau mặt. Lau ba lớp da cũng không lau thành mỹ nữ được. Một giấc mộng mà thôi, lại nghĩ chi cho nhiều chứ. Chu Chu khinh khỉnh, chấp nhận số mệnh xoay người đi nhóm lửa nấu cơm. Hai chén một lớn một nhỏ, mì nước rau dại, nấu xong vừa bưng đến bên bàn, cửa phòng đã bị người bên ngoài đá văng một cách thô bạo. Một thanh sam thiếu niên nhìn qua đại khái chừng 17, 18 tuổi phong cái vèo tới chỗ Chu Chu, chỉ kịp thấy bóng lưng không thấy rõ mặt người. Thiếu niên mắt đăm đắm nhìn mì nước rau dại đặt ở trên bàn, nhăn nhăn đầu mày, ác giọng hỏi, chỉ ăn cái này. Hai con gà ngũ sắc hôm qua ta mang đến đâu? Chu Chu bị thằng khách hung dữ này dọa cho một trận, theo phản xạ lùi về sau mấy bước, lúng túng đáp, sáng sớm ăn dầu mỡ nhiều không tốt, ta buổi trưa làm cho ngươi ăn được không? Ôi! Lời còn chưa nói hết, lỗ thai đã bị thanh sam thiếu niên dơ vuốt ra nhéo cho một trận, kề sát mặt trước mặt nàng, máng, đại não heo của ngươi chứa cái gì trong đó? Ta nói rồi sáng hôm nay phải xuất phát đến Thánh Chí Sơn bái sư, đi liền ở hẳn trên núi. Buổi trưa còn ăn gà ngũ sắc cái giống gì? Nhìn gần mới thấy rõ, thiếu niên lớn lên dung mạo thật phi phàm, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan thanh tú, tinh tế lại ẩn chứa một chút lạnh lùng yêu mị, có trận mắt cao mày mà giận dữ, cũng vẫn đẹp đẽ như thường. Chu Chu không biết sao mà hình dung, chỉ là bỗng dưng nhớ tới một câu khoai khoai ngông nô, dù có là vô tình cũng vẫn khiến người động tâm. Nàng như thế nào lại nghĩ ra một câu nho nhã như vậy chứ? Nàng hình như trường còn chưa tới qua, sách còn chưa giờ đến mà. Bất quá thói nghĩ mông lung của nàng đã rất nhanh bị một trận đau nhức trên thai thay thế hẳn. Thiếu niên nhướng mày trái, vừa xem thường vừa hung hăng nhìn nàng, ánh mắt kia rõ ràng có ý là, nếu như không cho thằng trả một giao đãi thỏa đáng, thằng trả sẽ nhéo rớt thai nàng. Chu Chu đau đớn đến độ nước mắt rưng rưng, không núm thẻ thọc nói, vậy, ta ngay bây giờ đi làm cho ngươi ăn ngụy biện sẽ ăn đòn, biết sai thành thật nhận, đồng thời lập tức sửa chữa sai lầm, còn có một con đường mà sống. Thanh sam thiếu niên hừ nặng một tiếng. Vung tha cái lô thai nàng, nói, chờ ngươi làm xong trời còn không tối, xuất phát thế quái nào. Hành lý thu thập rồi chưa? Ăn nhanh đi rồi theo ta. A, hành lý. Chu Chu mặt ngu ra, nàng nhớ thiếu niên hai ngày trước từng nói muốn lên Thánh Chí Sơn bái sư tu luyện, nhưng mà nhà hắn ở cách vách cũng không có ở với nàng, nàng làm sao thu thập hành lý cho hắn a? Không đúng. Hắn nói là cùng đi với hắn. Lỗ tay vừa mới thoát khỏi kiếp số lại lần thứ hai rơi vào ma trường. Thiếu niên hung hăng véo một hồi cả giận nói, lợn ố. Ngươi đương nhiên là phải theo ta tới Thánh Chí Sơn rồi, nay còn cần ta phải căn dặn sao? Tượng đất ép quá cũng biết giận, Chu Chu vừa dáng sức cứu vớt lỗ thai mình, vừa la nhỏ, ta lại không hy vọng trường sinh đắc đạo gì hết, đến Thánh Chí Sơn làm gì? Thiếu niên sửng sốt, giận dữ nói, cơ hội này người khác cầu còn không được, ta lại nguyện ý mang ngươi đi, ngươi còn mỏ mẻ với ta. Ta không muốn tu tiên, ở nơi đây rất tốt. Chu Chu vất vả lắm mới dậy khỏi ma chảo, bưng bưng lỗ thai chạy trốn thật nhanh. Ngươi ở chỗ này vô thân vô cố, chết đói cũng không có ai lo, còn theo ta đi đến Thánh Chí Sơn bái sư, chỉ cần có thể trở thành đệ tử ngoại môn, cả đời cơm áo không lo, có Thánh Chí phái bao ăn bao ở, cung phụng ngươi đến ngày ngươi nằm xuống mộ, chẳng lẽ không tốt? Thanh sam thiếu niên dưới đáy mắt mang vẻ tính toán, thu liêm cơn tức hừng hừ nói. Hắn gần một năm nay ở chung với Chu Chu, căn bản cũng hiểu thấu được suy nghĩ của nàng, tự nhiên cũng biết rõ thứ gì đối với nàng có lực hấp dẫn lớn nhất. Từ đây đi đến Thánh Chí Sơn đường xá xa xôi, đi nhanh cũng mất cả hai, ba ngày, nếu như không thể thuyết phục nàng tự nguyện đi theo, thì thật đúng là phiền toái. Quả nhiên, Chu Chu nghe xong tâm liền động đậy, bất quá còn có chút hồ nghi, có chuyện tốt như vậy sao? Trở thành đệ tử của bọn họ có khó không? Thường yêu cầu những gì? Thiếu niên hử khẽ một tiếng, nói, không khó, chỉ cần ngươi vượt qua vài cái khảo nghiệm linh căn là có thể, thông thường thì tìm kiếm mấy loại thảo dược trong sân, rất nhẹ nhàng. Nếu như không phải đáp ứng với bà ngoại ngươi phải chiếu cố ngươi, ta cũng chẳng muốn rước phiền phức như vậy đâu. Cũng không đổ chậu nước nhìn lại đức hạnh của mình xem sao, ngay cả lão lưu manh cuối thôn cũng không chịu tới đề hôn, sau này ngươi giả ai giữa ngươi? Nói thì nói, đâu cần vũ nhục nhau chi nữa. Nàng mỗi sáng đều lấy chậu nước soi mặt mình một lần xem đẹp hay không. Bà ngoại nói nàng là nữ tử đẹp nhất trong thiên hạ, mặc dù hiện tại còn chưa phải, nhưng con gái 18 tuổi luôn thay đổi rất lớn, nàng một lúc nào đó cũng sẽ rất xinh đẹp. Chu Chu ở trong lòng ra sức cường điệu, nhưng nàng không có ngu đến nước nói ra lời cho cái thằng bại hoại trước mặt nghe, bằng không nhất định sẽ bị đả kích không chút lưu tình. Tỉ mỉ xem xét lời thiếu niên nói một chút, hắn tuy rằng quen thói ăn hiếp nàng, nhưng ngấm lại cũng chưa từng gặp nàng, hay phải nói là hắn khinh thường gặp nàng. Cái dạng của nàng, rất thương tâm mà nói, bọn buôn người gặp nàng cũng sẽ đi vòng thật xa, trên người lục mãi không ra vài đồng bạc, tiền không sắc không, lại không có gì cái đáng giá để người ta đánh chủ ý cả. Bà ngoại mất, bại hoại cũng sẽ đi, trong thôn này lưu manh hôn tạm nhất định sẽ thừa dịp khi dễ nàng, nàng ngày sau rất có thể sẽ thật cảnh già quạnh quẻ. Thiếu niên thấy nàng động tâm thì thôi không nói nữa. Điệu bộ nên ngang ngồi xuống bưng chén mì lớn trước mặt lên hút xì sụp. Chu Chu lớn lên không đẹp mắt, thế nhưng tay nghề thì rất xuất sắc. Rốt cục, Chu Chu tựa hồ như nhận mệnh, bước dịch về phía bên bàn, máy móc ăn cho xong một chén của mình, sau đó đứng lên thu dọn bát đũa, thành thành thật thật trở về phòng thu dọn hành lý. Thiếu niên nhìn xem bóng lưng nàng bận điệu, trong lòng thầm đắc ý, mẫu thân từng nói qua, Thánh Chí phái đồ ăn rất kém cỏi, các đệ tử bình thường mấy việc giặt quần áo, vẩy nước quét nhà, vân vân đều phải tự mình động thủ. Lừa đem tiểu ngốc chư theo, liền không cần phải phiền não vì mấy thứ vụn vặt này nữa, còn coi như đã hoàn thành lời hứa với bà ngoại Chu Chu, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Nhớ tới mẫu thân, tâm tình phấn chấn của thiếu niên nhất thời chuyển sang buồn bã, gục đầu nhếch môi không nói. Chu Chu không phải không biết nàng đi theo thiếu niên lên núi bái sư, thì phải tiếp tục cuộc sống nô dịch bị hắn sai sử, bất quá chung quy so với một người một mình ở lại thôn, đến già chết đói không người chăm sóc thì tốt hơn. Hơn nữa từ khi hắn thành hàng xóm, số lần nàng gặp ác mộng tựa hồ đã giảm thiểu rõ rệt, trước đây gần như cách 2-3 ngày đều giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, sau khi hắn đến, có lúc một tháng cũng không phải chịu ác mộng một lần. Đại khái là ác mộng cũng biết sợ ác nhân đi. Nàng đã tạo nghiệt gì a? Nam mơ thì bị biến thái khi dễ, tỉnh dậy liền bị ác nhân sai bảo. Chu Chu kỳ thực không có hành lý gì để thu thập, chủ yếu chỉ mang theo một ít lương khô, nước uống và vẹn vẹn vài kiện y phục để thay đổi, gian phòng đơn giản thu dọn xong liền trống trơn. Đem mấy thứ linh tinh xếp gọn vào hòm, nhờ hàng xóm bên cạnh trông giùm cái nhà một tiếng là được. Trước khi đi, Chu Chu đến trước mộ phần bà ngoại ở phía sau núi, túi đầu lạy ba cái, vác lấy hành trang là cái giỏ trúc đựng thức ăn và y phục, sờ sờ lên cái vòng tay bằng đồng nho nhỏ trên cổ tay mà bà ngoại lưu lại cho nàng, đưa mắt nhìn lại tiểu trang nàng đã sinh hoạt 2 năm qua, xoay người bước theo thanh sam thiếu niên. Chương 3, ai đối ai không quý cũ. Thanh sam thiếu niên rất tiêu sái không mang theo hành trang gì. Lừa Chu Chu lên xe bỏ hắn mướn xong, liền tự mình tìm một vị trí thoải mái mà nhắm mắt lại tính toán. Chu Chu lắc lắc lư lư nhìn hai bên hông xe, cảnh núi rừng cây cỏ quen thuộc đang lùi dần về phía sau, cũng không thấy quá lưu luyến, nàng lại bỗng nhiên nhớ sực đến một vấn đề quan trọng ba thiếu niên hồi nãy mới nói muốn tới Thánh Chí Sơn ăn chùa ở đầu, thì phải thông qua khảo nghiệm linh căn. Chu Chu thẳng đến khi bị trai lừa đi rồi em mới nhớ, em xưa nay đâu biết linh căn là cái gì, càng không biết phải làm thế nào để vượt qua khảo nghiệm. Vạn nhất vượt mà không qua, vậy phải làm thế nào bây giờ a? Thế nhưng thằng thiếu niên trước mắt này rõ ràng là không muốn để ý tới nàng, nàng nhưng lại không dám can đảm đi quay rầy hắn, buộc phải lén lút nhìn chằm chằm hắn một hồi rồi lại một hồi. Nhìn đến giữa trưa, tới lúc Chu Chu sắp luyện thành đấu kê nhãn rồi thì thiếu niên bỗng nhiên mở mắt, ngạo nghễ nói, nhìn cả buổi sáng đủ chưa? Muốn nhìn thì nhìn cho quang minh chính đại đi, ai mà không có tâm yêu cái đẹp, ta có cho ngươi nhìn thêm vài lần đi nữa cũng không mất đi miếng thịt nào. Cuồng tự kỷ. Chu Chu trong lòng thầm mắng, nhưng mặt lại cười đến rất ư là nịnh nọt, ta có một việc muốn hỏi ngươi. Ân, linh căn kia là cái gì vậy? Nói ngươi heo ngươi còn không chịu nhận, hiện tại mới biết hỏi, nãy giờ làm cái gì vậy? Thiếu niên không buông tha cơ hội được chế giễu nàng. Chu Chu có gan giận mà không có gan nói, xe rời làng đã được nửa ngày, thiếu niên nếu như làm khó làm dễ đuổi nàng ra khỏi xe, nàng cũng không dám chắc là tìm được đường về, hoang sơn dã lĩnh không may gặp phải dã thú. Tụi nó không hẳn là nhìn nàng vô tài vô mạo mà bỏ không phanh thây nàng. Yên tâm đi. Có ta ở đây, ngươi nhất định có thể trụ lại Thánh Chi Sơn. Thiếu niên lười biếng duỗi thẳng lưng, mở cái giỏ trúc của nàng ra lấy lương khô cho vào miệng, nhai từng ngụm lớn, không có nửa điểm ý tứ muốn tiếp tục đề tài này. Chu Chu không hề biết, bà ngoại nàng vì để thiếu niên chấp nhận chiếu cô Chu Chu, đã trả hắn chi phí là 3 khỏa trúc cơ đan. Thiếu niên lại biết rất rõ, trúc cơ đan cái loại này là linh đan số lượng khan hiếm chỉ dành cho các đệ tử ưu tú trong các đại phái tu tiên, bà ngoại Chu Chu có thể xuất ra cái loại này, rõ ràng cũng là người tu tiên, hơn nữa có thể mạnh tay phóng ra trúc cơ đan, tu vi hẳn không phải thường. Thiếu niên từ nhỏ đã gặp qua nhiều tu tiên giả vốn rất thực tế, từ thái độ của bà ngoại Chu Chu có thể nhìn ra trong sùng ái của bà đối với Chu Chu còn mang theo một chút thận trọng thậm chí là nhún nhường đến khó hiểu, Chu Chu nếu như chỉ là một thiếu nữ bình thường, thì không có khả năng nhận được biệt đãi của một tu tiên giả. Mặc dù hai người có tình bà cháu đi chăng nữa. Vì thế, thiếu niên vẫn hoài nghi là trên người Chu Chu có bí mật, rất có thể giống với hắn, là một thiên tài tu luyện có thiên phú tuyệt đỉnh. Cho dù hắn có đoán sai, lấy tư chất của hắn đến Thánh Chí Phái, tuyệt đối sẽ rất được xem trọng, muốn đem theo một tiểu cô nương bên mình, chắc chắn người trong môn phái cũng không thể có ý kiến gì phản đối. Chu Chu bị hắn ức hiếp giết thành quen, hơn nữa hiện tại thân lạc trên tặc xe, ngoại trừ nghe lời thằng tặc kia cũng không biết làm sao hơn. Vì vậy cũng lấy lương khô ra hung hăng gặm một miếng. Tưởng tượng cắn trong miệng mình là thịt trên người thiếu niên, trong đầu Chu Chu bỗng dưng hiện lên tình cảnh đôi nam nữ trong ngộng nọ thụ cực hình lang trì, không khỏi một trận buồn nôn, vội vã bụng miệng lại, hít sâu lấy mấy hơi, dìm đi ý đồ muốn nói mửa. Một túi nước hiện ra trước mặt nàng, thiếu niên vẻ mặt khó nén nỗi nói, ăn một miếng bánh có thể nghẹn thành như vậy, thật chưa thấy qua ngốc đến như ngươi. Ngươi mới ngốc. Chu Chu không lên tiếng nhận lấy túi nước uống một ngụm, trong lúc không tự giác đã thả lỏng hơn. Cảm giác kinh khủng, buồn nôn trong lồng ngực bởi vì bị thiếu niên làm gián đoạn trong nháy mắt đã bay đi mất. Buổi tối hai người dừng chân trong một trấn nhỏ, từ tiểu trấn này đi đến Thánh Chí Sơn còn phải đi hết một sơn đạo nữa, vô pháp ngồi tiếp trên xe. Thiếu niên mang theo Chu Chu đi vào quán trọ duy nhất trong trấn, chẳng biết từ nơi này lấy ra 2 sâu tiền lớn đưa cho trưởng quỹ nói, cho ta một gian phòng tốt nhất. Trưởng quỹ nhìn tuấn mỹ thiếu niên ngọc thụ lâm phong trước mặt, lại nhìn Chu Chu một thân sặc vẻ quê mùa đứng bên cạnh, không có bất luận dị nghị gì. Ngoắc gọi tiểu nhị tới dẫn bọn họ đến gian phòng hảo hạng. Ngay khi tiểu nhị rời khỏi phòng, Chu Chu rốt cục nhịn không được nữa, kiến nghị nói, nam nữ khác biệt, chúng ta có phải hay không tách phòng ở sẽ tốt hơn. Nàng cùng thiếu niên vô thân vô cố, thế nào có thể qua đêm trong cùng một gian phòng. Thiếu niên khinh bỉ liếc xéo nàng nói, bộ tướng tí xíu của ngươi, chẳng lẽ có bản lĩnh cưỡng bức hay quấy rối ta. Ai muốn quấy rối ngươi? Ta là sợ ngươi quấy rối ta. Chu Chu tức đến nỗi muốn thành nội thương. Sau lại rất đau xót phát giác rằng, với ngoại hình này, đến chính nàng cũng không dám tin rằng thiếu niên sẽ đi quấy rối nàng, thảo nào trưởng quỹ mới nãy thấy bọn họ ở chung một gian phòng, ngay cả nửa điểm biểu tình ám muội cũng làm biếng trưng ra. Quả nhiên rất nhanh, tiểu nhị liền tự động tự phát mang theo phiến ghế, ván giường đến, thì hụt một hồi một tiểu sàng được hạ tại một góc gian phòng. Chu Chu đứng một bên phiền muộn không thôi, ở một mình đã quen, nàng không ưu cùng người lạ chung phòng, thế nhưng trên người lục mãi không ra vài đồng bạc. Không ở chung với thiếu niên chỉ có nước đi lưu lạc đầu đường. Thiếu niên vươn cánh tay xách lấy cái sọt trúc sau lưng nàng tiện vứt ở một bên tiểu sàng, hầm hừ nói, ngươi tưởng ta muốn trụ chung một phòng với ngươi chắc. Ta sợ rằng ngươi một mình nửa đêm lại gặp ác ngộng kêu ma gọi quỷ, quấy nhiễu người khác còn mang phiền phức đến cho ta. Biết ơn thì xuống dưới bếp làm ít thức ăn ngon mang đến cho ta đi. Chu Chu mặt ngu một lúc, không nghĩ tới thiếu niên vậy mà còn nhớ đến chuyện nàng thường gặp ác ngộng, túi đầu suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nghe lời nhận một nắm tiền hắn đưa cho. Đi đến chỗ chủ phòng trong quán trọ mượn nguyên liệu làm cơm tối. Thiếu niên không chỉ miệng mồm độc ác mà còn can ăn, từ hơn một năm trước ăn xong cơm Chu Chu nấu thấy hợp khẩu vị, từ đó lại dựa hẳn vào nàng, một nàng ba bữa không mời cũng tự đến nhà nàng chầu trực, thú săn bình thường kiếm được cũng quẳng hết cho nàng. Chu Chu Trường Kỳ chịu chính sách gác bách đã triệt để vứt bỏ phản kháng. Nàng ngày ngày tự an ủi bản thân, bị người ta sai xử một chút là mỗi ngày có thể có thịt ăn, còn có thể mang ít vật tư thừa ra đi đổi lấy nhu yếu phẩm mà dùng, kỳ thực tính cũng không sai đi. Đương nhiên, nếu như thiếu niên đừng có luôn mắng nàng ngốc, lại còn méo lỗ thai nàng, thì càng hoàn mỹ. Một đêm không chuyện trò, sáng sớm thiếu niên mang Chu Chu xuất phát tiến vào núi, Chu Chu khi trước thường lên núi hái thuốc, sơn đạo bình thường cũng không khó dễ được nàng. Hai người nhắm đúng hướng xong một đường đi thẳng, đói bụng liền hái ít quả dại mà lót dạ. Chu Chu tựa hồ trời sinh thập phần hiểu rõ thuộc tính của cây cỏ, tổng có thể tùy tiện mà tìm ra loại trái cây gì đó mùi vị ngon nhất mà lại rất an toàn. Thiếu niên đã sớm phát hiện cái ưu điểm này của nàng, vì thế không chút khách khí đem nhiệm vụ tìm kiếm thức ăn quẳng cho nàng. Đi đi, dừng dừng mãi sắc trời cũng tối, thiếu niên chọn một chỗ dốc trên bờ suối để qua đêm. Chu Chu còn mãi vướng mắc chuyện không dương chiếu. Chỉ thấy thiếu niên tùy tiện bắn ngón tay một cái, trên mặt đất chớp mắt có hơn một cái liều, không khỏi nhìn đến mặt người. Thiếu niên cốc đầu nàng một cái, cười nói, lợn ố, nhận chữ vật ngươi chưa từng thấy sao. Chiếc vòng trên tay ngươi còn có thể phóng vật này nọ so với nhẫn của ta chỉ nhiều hơn thôi chứ không ít. Nhẫn chữ vật. Vòng tay. Chu Chu không dám tin ngắm cái vòng bằng đồng trên tay thoạt nhìn thập phần bình thường mà bà ngoại mình lưu lại. Ngươi không phải lại cái gì cũng không biết chứ. Bà ngoại ngươi chưa từng nói cho ngươi sao? Thiếu niên vô lực nói. Chu Chu lắc đầu, vẻ mặt mù tịt. Chương 4, vòng tay chứa càn khôn. Thiếu niên sớm đã nhìn ra vòng tay bằng đồng trên cổ tay Chu Chu không phải là loại trang sức bình thường, tuy rằng không có một tí khí tức pháp lực nào trên đó, nhưng cái loại hoa văn giống như mây trôi nước chảy khắp trên mặt, giống hệt như trên nhẫn chữ vật của hắn. Tục truyền đây là bút nét đặc trưng của một vị luyện khí sư chứ danh đã ẩn cư ở Đan Quốc, những hoa văn này kỳ thực là tàng ẩn pháp trận. Có thể hoàn toàn thu liễm khí tức đặc biệt của pháp khí pháp bảo, khiến cho nó thoạt nhìn có vẻ giống với trang sức bình thường. Hơn nữa điểm quan trọng nhất là pháp khí pháp bảo được xử lý qua như thế, một khi nhận chủ xong, chỉ có chủ nhân của nó mới có thể dùng linh khí mở nó ra, người khác lại vô phương trộm mở xem bên trong đựng vật gì. Một khi chủ nhân thân vong, vật đặt ở không gian chữ vật bên trong cũng liền không thể lấy ra, trừ phi người có thể khiến cho pháp bảo pháp khí đó thừa nhận xuất hiện. Thiếu niên không chỉ một lần hoài nghi bà ngoại của Chu Chu đem di vật giao cho nàng đặt ở bên trong vòng tay, hắn trả tham vật đó của Chu Chu, nhưng lại không tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Không nghĩ tới Chu Chu lại cái gì cũng không biết, hơn nữa trên người Chu Chu không có được một tí khí tức của tu tiên giả, muốn kêu nàng dùng linh khí mở chiếc vòng chữ vật này ra, nàng căn bản là không làm được. Lợn ố. Thiếu niên lười cùng nàng nhiều lời, lại từ trong nhẫn lấy ra nồi, môi, chan, nệm các loại, dặn dò nói, ta đi bắt ít gà. Thỏ rừng gì đó, ngươi đi gom chút gì đó nhóm lửa, không được đi xa, bằng không bị sói tha đi ta lại lười đi cứu. Nói xong đã xoay người đi vào rừng. Chu Chu nghĩ mình hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy nhẫn chữ vật bảo bối thần kỳ như thế, nhưng bất quá không cảm thấy ngạc nhiên, trái lại nhớ đến sọt chút mình vẫn không công cong trên lưng suốt một đoạn đường thì rất oán hận. Ác nhân có vật tiện dụng như thế, vậy sao không thu sọt chút vào trong đó dùng nàng? Quỷ hẹp hỏi. Trong bụng tuy rằng vì bất bình mà tức giận, nhưng Chu Chu vẫn nghe lời đi thu thập chút nhánh cây khô để nhóm lửa, từ trong đống hỗn tạp thiếu niên lưu lại lục ra một cái nồi, lấy nước bên khe suối nhỏ đổ vào nung lên, tiếp đó, tiện xoay người đi dựng liều vãi lên. Bận rộn một hồi, mới ngồi xuống định nghỉ hơi, đống nghe thấy có tiếng người bên sườn núi truyền đến, rất nhanh một nhóm 9 người đi tới. 6 người trong đám đó mặc trang phục người hầu gia đình, lưng đeo theo bao lớn bao nhỏ hành lý, trên người đều mang cùng một loại đao kiếm binh khí. Dẫn đầu là một gã trung niên vóc người cường tráng mặc cẩm bào xanh thẫm, bên cạnh gã là một nam một nữ tuổi tác cùng Chu Chu tương đương, đều trên dưới 15, 16 tuổi, nam anh tuấn nữ tú lệ, thần sắc hơi có vẻ kiêu căng, vừa nhìn đã biết là thiếu gia, tiểu thư danh gia vọng tộc. Dung mạo của ba người bọn họ hơi giống nhau, dù không phải cha con, cũng có lẽ là họ hàng. Đám người bỗng dưng xuất hiện cũng nhằm chung chỗ này để dừng chân qua đêm, từ xa đã trông thấy có ánh lửa, đi tới lại chỉ gặp một tiểu cô nương dáng vẻ thôn cô. Quê mùa đương ngồi bên đống lửa. Gã trung niên dẫn đầu thầm cao mày, cũng không để ý nhiều, khoát khoát tay với gia đình ở đằng sau, bảo bọn hắn tự mình động thủ hạ trại, chuẩn bị buổi tối. Chu Chu thình lình thấy nhiều người như vậy, tuy tiện một người mình cũng không chọc nổi, vì vậy cũng duy trì im lặng, hết thể chờ thiếu niên về sẽ giải quyết. Nàng không chọc tới người, không có nghĩa là người sẽ không đến chọc nàng. Nước trên đống lửa trước mặt đã chóng sôi, Chu Chu chút nấm dại, rau dại dọc đường đi hái được vào trong nồi. Định bụng nấu một nồi canh nóng ba chỉ cần phục vụ nhu cầu ăn uống của thiếu niên cho tốt, hắn thỏa mãn tâm tình thì thái độ đối với nàng cũng khá hơn hẳn. Hương thơm mê người tản ra, người đương đợi cơm ở bên kia sườn núi nhịn không được thầm nuốt nước miếng, ngay cả tên trung niên cầm đầu cũng không ngoại lệ. Hắn tự nhận mình kiến thức sâu rộng, nhưng trước giờ cũng chưa từng ngửi qua mùi thơm khiến người thèm nhỏ dại đến thế. Hắn suy nghĩ một lúc, đứng lên đi tới trước mặt Chu Chu nói, tiểu nha đầu, ta cho ngươi một lượng bạc, bán nổi canh của ngươi cho ta đi. Câu chữ không quá sức sược, một lượng bạc mua một nồi canh rau, nấm dại cũng đích xác là giá trên trời, nhưng ngữ khí cao cao tại thượng lại hàm chứa ý tứ mệnh lệnh hết sức rõ ràng. Đôi thiếu gia, tiểu thư nhàn rỗi vô sự cùng đi với hắn. Chu Chu miệng mở miệng còn chưa kịp trả lời, thoát cái nghe thấy tiếng của thiếu niên từ cách đó không xa chuyển tới, chắc như đinh đóng cột mà từ chối, không bán. Hán tử trung niên trầm mặt xuống, tiểu thiếu gia bên cạnh hắn đã quát lớn, to gan. Ngươi là ai? Cha ta coi trọng chút thô thực của ngươi chính là vinh hạnh của bọn ngươi. Ngươi biết bọn ta là ai hay không? Thiếu niên không thèm để ý đến bọn họ, rảo bước đi tới trước đống lửa, đưa hai con thỏ vừa săn được trong rừng cho Chu Chu nói, đi rửa sạch nướng ăn. Chu Chu lướt mắt qua mấy kẻ bên cạnh đống lửa, rất ngoan ngoãn mang thỏ chạy tới bên khe suối nhỏ đằng kia. Kỳ thực nàng nghĩ nổi canh kia bán đi cũng được, nàng vẫn chưa biết một lượng bạc dài ngắn ra sao mà. Thế nhưng ác nhân nói không bán, vậy nàng cũng không có biện pháp. Nàng hãy cứ tránh trước tốt hơn, bọn họ nếu như đánh nhau, cũng không thể thương hại đến chú cá vô tội trong chậu là nàng, về phần thiếu niên có thể bị thương hay không, nàng tuyệt đối không quá lo. Hắn không hại người ta đã xem như rất khách khí rồi. Bên cạnh đống lửa, gã trung niên đang định nói, thình lình bị tiểu thư kia kéo ống tay áo, nhỏ giọng nói, cha, thôi đi. Gã trung niên cực lại, thực sự nghe lời nữ nhi nói xong, không lên tiếng nữa. Tiểu thư bước tới hai bước nói với thiếu niên, vị tiền bối này. Vừa nãy thật đã đắc tội, vạn mong đừng để bụng. Vừa nói vừa làm trọng lễ. Tên trung niên trông thấy nữ nhi trước giờ mắt cao hơn đỉnh đầu nhúng nhường như vậy, hiểu rõ thiếu niên đứng trước mặt không phải người thường, ngay tức thì thay đổi nét mặt chấp tay nói, tại hạ Liêu Thiên Hoa, đây là tiểu nữ Vịnh Kỳ, khuyển tử Vĩnh Lân, ban nãy chỉ là hiểu lầm, thất lễ. Tiểu ca đúng là muốn đến Thánh Chí Sơn cầu tiên. Liêu gia chính là một tu tiên gia tộc nhỏ khá có thế lực ở vùng phụ cận, cặp trai gái của hắn đều đã tiến vào luyện khí kỳ. Nhất là nữ nhi tuổi còn nhỏ đã đạt tới luyện khí kỳ tầng 3, nàng còn cứ gọi thiếu niên này là tiền bối, hẳn thiếu niên này cũng là tu sĩ, hơn nữa tu vi còn cao hơn nữ nhi của hắn. Thánh Chí phái mấy hôm nay mở rộng cửa tuyển chọn tân đệ tử, thiếu niên trước mặt này xuất hiện ở đây, 9 phần 10 là vì chuyện này. Thiếu niên như không thấy thái độ cung kính của bọn họ, một câu cũng lười phản ứng, chuyên chú ngồi bên đống lửa, hoàn toàn xem ba kẻ kia như không khí mà đối đãi. Liêu Vịnh Lân đại thiếu gia được chiều thành quen. Đã bao giờ có người ở trước mặt làm tàng như thế? Nhất là đối phương còn là một thiếu niên chỉ hơn mình vài tuổi, nhưng chưa kịp phát nộ với tên kia, đã bị muội muội Vịnh Kỳ nắm tay hắn, kéo dừng lại. Liêu Thiên Hoa cũng tức anh ách trong bụng, nhưng hắn dù sao cũng có chút khôn ngoan, từ thái độ của nữ nhi đã đoán được đối phương nhất định là người bọn hắn không thể chơi vào, cho nên miễn cưỡng cũng có thể nhẫn nhịn. Một nhà ba người xin lỗi một tiếng rồi quay lại chỗ của mình, mắt thấy đã cách thiếu niên một đoạn khá xa. Liêu Thiên Hoa rốt cục nhịn không nổi nhỏ giọng hỏi nữ nhi, tiểu ca kia có lai lịch gì? Tuy rằng đã cách khá xa, nhưng vì cẩn thận, hắn còn dè dặt lựa lời mà nói. Liêu Vịnh Kỳ nhíu mày nói nhỏ, con cũng nhìn không thấu. Chương 5, ai là người của hắn? Liêu Vịnh Lân gần như nhảy dựng lên, chúng ta vì sao phải ăn nói khép nép thế? Ta là luyện khí tầng 1, tiểu muội ngươi là luyện khí tầng 3, chẳng lẽ còn sợ một hoàng bao tiểu tử? Đại ca giữ mồm. Cả tiểu muội ta còn không nhìn thấu tu vi của hắn. Ngươi nghĩ chúng ta tùy tiện đắc tội hắn, kết cục sẽ ra sao? Liêu Vịnh Kỳ vội lên tiếng ngăn ca ca khẩu suất của nôn. Ngươi là nói, vị tiểu ca kia tu vi trên ngươi. Liêu Thiên Hoa tuy sớm đã có dự cảm, nhưng nghe xong cũng không kém giật mình. Liêu gia có một vị trưởng bối là môn hạ của Thánh Chí Sơn, là trúc cơ hậu kỳ đệ tử. Theo như lời vị trưởng bối kia nói, Liêu Vịnh Kỳ chính là thủy, một song linh căn, tuổi chỉ vậy có thể có được tu vi luyện khí tầng thứ 3, đã là thiên tài. Thiếu niên vừa rồi nhìn chỉ lớn hơn nàng vài tuổi, thế mà tu vi lại hơn nàng, không khỏi hơi ghê gớm. Đại ca ngươi nghe tiểu muội một câu, chớ có trêu vào hắn, bằng không hậu quả vị tất ngươi và ta có thể gánh chịu. Bởi vì Liêu Vịnh Kỳ thiên phú cực cao được toàn gia tộc gửi gắm hy vọng, lại từng đi theo vị trưởng bối trúc cơ kia tu luyện, kiến thức uyên bác không phải những kẻ khác trong Liêu gia có thể sánh bằng, thành ra, niên kỷ tuy nhỏ, nhưng lời nói ra ngay cả phụ thân của nàng cũng nghe theo, Liêu Vịnh Lân trong lòng dù không phục. Cũng không dám thêm nhiều lời. Liêu Vịnh Kỳ cảnh cáo huynh trưởng xong, nghiêng đầu nhìn về phía đống lửa ở đằng xa, trong lòng tính toán làm thế nào để kết giao với vị thiếu niên thiên phú nổi trội hơn mình kia. Chu Chu cầm hai con thỏ đã rửa sạch trở về bên đống lửa, Liêu gia ba người đã rút đi, thiếu niên đang húp lấy húp để từng ngụm canh, cũng không sợ nóng. Nàng tiện tay đem thịt thỏ xỏ vào vĩ sắt nướng trên lửa, tiếp đó lại bắt đầu lấy cái chén nhỏ, đem những quả dại mà nàng đặc biệt tìm thấy trên đường nghiền nát ra để làm gia vị, dưới đều nước hoa quả lên thịt thỏ đã nướng hơi vàng. Hương thơm từng đợt ngào ngạt bay đi, cùng với tiếng dầu mỡ rơi trên lửa tí tách, chỉ khiến cho đám người Liêu gia từ trên xuống dưới nhỏ nước miếng thèm thuồng. Liêu Vịnh Lân xé mạnh nữa con gà rừng nướng khét mà gia đình đưa tới, vừa khô lại vừa cứng, miệng đầy vị khô khét, không khỏi ước ao nói, tiểu nha đầu kia nướng cái gì, sao mà thơm thế. Thứ Chu Chu nướng không chỉ rất thơm, mùi vị còn rất ngon, hai người ở bên đống lửa ăn non nê, thiếu niên nuốt cái bụng đã hơi căng tròn, nghĩ thầm mình đem Chu Chu theo bên người, quả nhiên là quyết định sáng suốt nhất. Liêu Vịnh Kỳ vẫn chú ý động tĩnh bên này, thấy Chu Chu một mình dọn dẹp chén bát đem tới bên khe suối để rửa. Vội vàng đứng lên đi tới bên bờ suối giả bộ rửa tay, thuận tiện bắt chuyện với nàng. Tiểu muội muội, vừa nãy cha ta không làm ngươi sợ chứ? Lão nhân gia hắn chỉ ăn to nói lớn, chứ không có ác ý. Liêu Vịnh Kỳ cố nặn ra nụ cười thân thiện. Nga Chu Chu trong bụng còn đương vì mất đi một lượng bạc kia mà buồn bã. Vừa nãy vội vội vàng vàng, còn chưa kịp thỉnh giáo, không biết thiếu gia nhà ngươi cao tính đại danh. Liêu Vịnh Kỳ hỏi. Hắn không phải chồng ta. Chu Chu không có rời đầu qua đáp trả một câu. Nâng mắt lên thì thấy Liêu Vịnh Kỳ nét cười đã mất cùng với điệu bộ muốn cười cũng không cười nổi, tức thời hiểu ra. Nguyên lai nhân gia nghĩ nàng là nha hoàn của ác nhân kia. Nàng tuy rằng không phải là mỹ nữ, nhưng lớn lên mặt mũi cũng đâu giống nha hoàn nha. Chu Chu bị đã kích trầm trọng, túi đầu xuống suối muốn soi lại mặt mình, đáng tiếc nước suối chảy xiết, cái gì cũng không thấy rõ. Vậy ngươi đi chung với hắn, hẳn phải biết tên hắn chứ. Liêu Vịnh Kỳ vốn không quen giao tiếp với kẻ hạ đẳng, nói đến mấy câu. Chu Chu còn trưng ra cái kiểu đức hạnh chọc người này nữa, tính nhẫn mại của nàng gần như cạn sạch. Ví mà Chu Chu không cầm cái nồi trên tay, nhất định sẽ vò đầu bứt tóc. Bởi vì nàng bỗng dưng phát giác, nàng không nhớ được thiếu niên tên họ là gì. Lúc mới vừa biết nhau, thiếu niên hình như từng nói qua, bất quá về sau bọn họ ở chung vẫn xưng nhau ta ngươi. Bình thường nàng và thiếu niên đều ít giao du với bên ngoài, rất ít tiếp xúc với người lạ, dần già lâu ngày, nàng đã quên luôn tên của thiếu niên. Ách! Ta không biết. Chu Chu chớp chớp mắt nhìn Liêu Vịnh Kỳ, trong bụng thầm đoán đối phương vì sao phải khảo nghiệm trí nhớ của nàng. Liêu Vịnh Kỳ đâu thể tin lời nàng, cho đây là thuận miệng từ chối, nàng không tiếc hạ thấp thân phận cùng một nha đầu quê mùa nói chuyện, không nghĩ tới cư nhiên bị ngàn lời cự tuyệt, tức thời không khỏi bực mình, giận dữ đứng dậy bỏ đi. Chờ cho nàng đi xa, thiếu niên bỗng từ sau bụi cây bước tới, gõ đầu Chu Chu một cái, cười nói, xem như ngươi thông minh, nếu như ngươi dám ở sau lưng ta kể lung tung chuyện của ta với người lạ. Xem ta có đạp ngươi văng xuống nước không? Vừa rồi hắn phát hiện Liêu Vịnh Kỳ chạy đến chỗ này, sợ nàng gây bất lợi cho Chu Chu, nên đã âm thầm đến xem. Chu Chu cười gượng hai tiếng, cúi đầu tiếp tục rửa nồi nhằm che giấu, một mặt len lén dịch ra đằng sau một chút, ngồi xổm cách xa con suối một khoảng. Thiếu niên thấy mắt nàng chớp chớp, tâm niệm khẽ động, trong tức thì đã hiểu ra, liền nổi cơn thịnh nộ, đưa tay véo lỗ tay nàng, từng chữ nguy hiểm nói, ngươi đừng nói với ta, ngươi không nhớ ta tên là gì. Chu Chu buông nổi ra cố sức kêu lên, ngươi trước kia rất lâu chỉ nói qua một lần, ta làm sao mà nhớ. Lợn ố. Trong đầu ngươi bộ toàn là đá. Tên của ta ngươi còn không nhớ, chết tiệt. Thiếu niên giận đến cực điểm càng ra sức vặn lỗ tai của nàng. Chu Chu đau đến nước mắt lưng tròng, hoa hoa van xin nói, ta sau này sẽ nhớ kỹ, nhất định sẽ nhớ kỹ. Ngươi buông ra được không? Ngươi nghe rõ cho ta, dùng đầu heo của ngươi mà nhớ cho kỹ. Ta kêu là Duẫn. Tử. Trương. Thiếu niên kéo thai nàng lên, ở bên thai gầm nhẹ, gầm xong còn không quên véo thêm một cái nữa, ham dọa nói, ngươi nếu dám quên nữa, ta liền méo rớt đầu heo của ngươi. Không dám không dám. Khẳng định tuyệt đối tất nhiên không dám. Chu Chu rất thành thật chỉ tay lên trời thề. Hừ. Chu Chu dè dặt xoa xoa lỗ thai bị méo đến đỏ bừng của mình, vất ức nói, vậy sau này nếu người khác hỏi ta, ngươi là ai, ta phải đáp thế nào? Duẫn Tử Trương tức giận nói. Thì nói ngươi không biết là được. Buổi tối Chu Chu và Duẫn Tử Trương cùng ngủ chung một lều, may mà lều đủ lớn, mệt mỏi cả ngày, Chu Chu không còn đủ sức để cự lự, xấu hổ, cuộn mình trong chăn, chui vào một góc, rất nhanh đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Nửa đêm, đông nhiên truyền đến một tiếng la hét thê thương, làm tất cả mọi người trên sườn núi đều giật mình tỉnh giấc. Chu Chu mơ mơ màng màng mở mắt, đã thấy Duẫn Tử Trương ngồi thẳng dậy, ánh mắt thanh tĩnh, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng hiếm thấy. Làm sao vậy? Có sói? Hay là cọp? Chu Chu nhớ tới tiếng hét thảm thiết khi nãy, nghĩ ngay đến khả năng có người bị manh thú tập kích. Duẫn Tử Trương không trả lời, vén rèm lên, lôi Chu Chu ra khỏi lều. Trên sườn núi, trên dưới Liêu gia toàn bộ đã đứng trụm lại một chỗ, một nhà ba người Liêu Thiên Hoa đứng ở giữa, sáu tên gia đình chỉ còn năm, mỗi người tay cầm binh khi đứng vây thành trận bên ngoài. Liêu Vịnh Kỳ trông thấy Duẫn Tử Trương, tâm tình hơi thoáng buông lỏng một tí. Khu vực Thánh Chí Sơn có hàng loạt tu sĩ qua lại, trước giờ chưa từng nghe đến có yêu thú hung manh khó lường gì, hiện trường chí ít có ba tu sĩ ở luyện khí kỳ, hẳn đã đủ để ứng phó với đại bộ phận tình huống. Chương 6, đều là cầm thú. Liêu Thiên Hoa cất cao giọng nói với Duẫn Tử Trương, vừa nãy một gã gia đình của tại hạ nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, tiếng hét hẳn là do hắn phát ra. Duẫn Tử Trương hề hoài gật đầu, chậm rãi đảo mắt nhìn quanh bốn phía, cuối cùng lướt tới chỗ người Liêu gia ở hướng đông bắc. Ngay lúc này, bụi cây đằng đó phát ra một trận tiếng động rào rào xào xạc, một cái bóng chỉ cao bằng nửa người bất thình lình phóng ra từ trong bụi cây. Ánh trăng đủ sáng để nhìn rõ, đó là một con hắc vượn toàn thân đen kịt, trên đầu mọc ra một cặp sừng trâu cổ quái, kéo lên một cổ thi thể máy chạy đầm địa, chỉ vài bước đã phóng tới chỗ cách bọn họ hơn hai trượng. Nhìn phục sức trên người của thi thể thì đúng là gia đình Liêu gia, trước ngực bị khoét sâu một lỗ, máu vẫn tuôn không ngừng, đại khái mới chết không lâu. Chu Chu thình lình trông thấy người chết, bị dọa đến hồn vía lên mây. Duẫn Tử Trương nắn nắn tay nàng, lườm nàng một cái, tựa như trách nàng nhát gan. Chu Chu bị hắn lườm, không hiểu vì sao lại không thấy sợ nữa. Là tê giác hắc vượn, vượn đen sừng tê giác. Liêu Vịnh Kỳ thất thanh kinh hô. Tê giác hắc vượn là yêu thú khó đối phó nhất trong đám yêu thú cấp 1, khỏe mạnh, hung hãn lại thích tập kích nhân loại, cấp bậc mặc dù thấp, nhưng tu sĩ luyện khí kỳ cấp thấp muốn đối phó cũng rất chật vật. Gay go nhất chính là, bọn chúng thường sẽ không hành động riêng rẽ, mỗi lần xuất hiện ít nhất phải có hơn 2 con. Quả nhiên, rất nhanh từ trong bụi cây nhảy ra con thứ nhì, con thứ ba. Hắc vượn mắt lộ hung quang thong thả áp sát người Liêu gia, tiếng gào như tiếng sấm phát ra từ cổ họng. Liêu Vịnh Kỳ nhìn ba sát tinh này thầm kêu khổ, cắn răng quay đầu lại nói với Duẫn Tử Trương, vị tiền bối này, có thể cùng ta liên thủ đánh lui đám xuất sinh đó không? Nếu như có thể giết 1, 2 con trong đó, thi thể tất thuộc về tiền bối. Dưới tình huống thế này, Hắc vượn nhất định phải vượt qua doanh địa của người Liêu gia trước, mới có thể tới đối phó với Duẫn Tử Trương và Chu Chu. Duẫn Tử Trương hoàn toàn có thể nhân lúc bọn họ đánh nhau với hắc vượn gần chết thì ra tay chiếm tiện nghi. Duẫn Tử Trương đối với người của Liêu gia thái độ vẫn hết sức hờ hững, Liêu Vịnh Kỳ không nắm chắc được hắn có nguyện ý giúp bọn họ đối kháng với cường địch ngay từ đầu hay không. Gay go nhất chính là, người Liêu gia trong lòng hiểu rõ, đám tê giác hắc vượn này 9 phần 10 là vì bọn hắn mà tới. Chiều hôm nay, bọn hắn ở trong một sơn động, tìm được hai bộ hài cốt của tê giác hắc vượn. Cặp sừng trên đầu tê giác hắc vượn có thể dùng để luyện dược lại có thể dùng để luyện khí. Huynh muội Liêu gia vì tham sừng của hắc vượn, nên cắt cả hai đôi sừng mang đi. Vốn tưởng thần không biết quỷ không hay, không ngờ lại có thể dẫn tới ba con hung thú còn sống sờ sờ. Ba con hắc vượn này, Liêu Vịnh Kỳ biết chính mình không đủ bản lãnh giết chúng, cho nên cứ mở miệng rộng rãi một chút mới cầu nổi Duẫn Tử Trương ra tay tương trợ. Được. Các ngươi bảo hộ nàng là được. Duẫn Tử Trương đưa tay chỉ Chu Chu. Thời điểm trông thấy hắc vượng, hắn đã có chút nóng lòng muốn thử rồi, đối thủ như vậy không dễ tìm, cố kỵ duy nhất của hắn chính là còn những con khác đương mai phục quanh đây thừa lúc hắn không chú ý tập kích Chu Chu. Hiện tại đề nghị của Liêu Vịnh Kỳ vừa hợp ý hắn, hắn cũng không định cùng ai liên thủ, chỉ cần có người chiếu cố Chu Chu một lúc là được. Liêu Vịnh Kỳ hoan hỉ, vội vã nheo mắt ra hiệu với phụ thân, Liêu Thiên Hoa ngầm hiểu ý, cùng năm gia đình lui về phía sau, kéo luôn Chu Chu vào trong vòng bảo hộ. Liêu Vịnh Lân ở bên cạnh là điển hình của ngẽ con mới sinh chưa sợ chết, nâng thanh kim sắc trường thương lên nhắm tới con hắc vượn trước mặt tính tấn công, miệng gào lên, cha, vài con xuất sinh mà thôi, người khoan bội đi, hãy xem con đánh văng bọn chúng thế nào. Hắn vừa dứt lời, trường thương đã bị hắc vượn chạy tới đối diện chụp được, dùng lực hất ra, hắn ngay tại chỗ cả người lẫn thương bị hất văng sang một bên, may mà hắn phản ứng xem như nhanh, lộn mình hai cái mới miễn cưỡng trụ vững, mặt mũi tái xanh. Hắc vượn trưởng thành còn chưa cao bằng hắc hùng, gấu đen, Liêu Vịnh Lân có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ nhất, sức lực và gân cốt cường tráng hơn người thường 10 phần, không nghĩ tới, ở trước mặt bọn chúng, hoàn toàn chịu không nổi một kích. Lòng tin của hắn đã bị một kích cuồng mãnh này đánh tan thành mảnh nhỏ, nhìn hắc vượn xông tới chỗ mình, chỉ có thể liên tục lùi về sau. Liêu Vịnh Kỳ đang gượng chống trả một con hắc vượn khác, mắt thấy ca ca gặp nguy hiểm, gấp đến đổ mồ hôi lạnh, bất chấp những thứ khác, gạt bỏ đối thủ của mình, lách người chạy tới hỗ trợ. Duẫn Tử Trương khinh bỉ liếc hai huynh muội một cái, không chút khách khí quát lên, lui ra. Huynh muội Liêu Thị chỉ thấy trước mắt hoa lên, Duẫn Tử Trương đã chắn ở trước mặt bọn họ, tay nâng lên bổ xuống đỉnh đầu của con hắc vượn lao tới đầu tiên, đôi tay của hắn chẳng biết từ lúc nào đã hiện lên một dải lam quang, tia sáng lạnh lẽo từ đầu ngón tay hắn kéo dài ra ngoài chừng ba thước, giữa hư không tụ lại thành hình một thanh trường đao. Tê giác hắc vượn thuộc loại yêu thú cấp 1 chưa có linh trí, chỉ có thể lực và cơ thể dẻo dai vượt xa dã thú bình thường, mắt thấy lam quang đao hướng về phía mình, xuất phát từ bản năng sợ những thứ phát sáng, trực tiếp dùng thi thể tên gia đình tóm được che trước người, thế tấn công không giảm vẫn phóng tới chỗ Duẫn Tử Trương. Duẫn Tử Trương không muốn tổn hại thi hài của người khác, nhíu lông mày, thế đao hạ xuống chuyển qua quét ngang bụng hắc vượn, đồng thời đá một cước vào con hắc vượn thứ nhì dượn kịp đằng sau đang tấn công tới. Ngao. Ngao quang ảnh lướt qua, máu tươi bắn ra, hai hắc vượn trước sau kêu lên thảm thiết. Con hắc vượn đi đầu tránh qua một bước, không ngờ bị trúng một lỗ vừa sâu lại vừa dài trên đùi. Con còn lại bị đá trúng vai gáy, bay ngược về phía sau, văng phải con thứ ba, cả hai cùng té lăn xuống đất. Duẫn Tử Trương ra tay một trận, ba con hắc vượn chỉ còn cảnh chịu đòn. Hắc vượn nổi cơn xung thiên, lớn tiếng kêu gào, chim chóc chung quanh hoảng hốt bay loạn cả lên. Ba người Liêu gia và năm gã gia đình quan chiến, trông thấy uy thế của hắn, đều giật nảy người, phụ tử Liêu thị lại càng thêm mừng vì trước đó nghe theo Liêu Vịnh Kỳ nói, không có mạo phạm sát tinh này, bằng không bọn họ thật thảm không sao tả xiết. Chu Chu nhìn cũng hiểu vài con hắc vượn này không làm gì được Duẫn Tử Trương, nhưng không biết vì sao luôn cảm thấy tâm thần bất an, tựa như sau lưng có nguy hiểm gì đó đang chờ nàng. Nàng từ từ xoay đầu lại coi thử, bụi cây cách khe suối không xa hình như đang động đậy, nàng không cần nghĩ ngợi hét lên, cẩn thận. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cạnh khe suối phát ra một tiếng gầm dữ dội, hai bóng đen từ phía sau thình lình phóng tới chỗ người Liêu gia đang tụ tập ba vẫn còn hai con tê giác hắc vượn nữa. Những người khác bị tiếng hét hoảng hốt của Chu Chu dọa cho một trận, từng người một giơ binh khí lên chống trả, kết quả, hai con hắc vượn nhìn cũng không thèm nhìn, cánh tay dài giơ ngang gạt phăng hai tên gia đình đang đứng che trước mặt ra ngoài, cả hai miệng mũi đổ máu yếu ớt rơi xuống đất, thấy là không sống nổi. Bởi vì Chu Chu ý thức được sớm, nên khi hắc vượn bắt đầu lao tới, nàng đã chạy đi được vài bước, phụ tử Liêu thị muộn một lúc, hắc vượn đã nhào tới trước mặt, Liêu Thiên Hoa dứt khoát xô tên gia đình bên người ra chặn hắc vượn lại, mình thì kéo theo nhi tử quay đầu bỏ chạy. Chân của hắc vượn đạp xuống một nhịp, gia đình đang thương kia đầu vỡ ra tại chỗ. Bất quá, chỉ một nhịp như thế cũng đủ cho Liêu Thiên Hoa tạm thời tránh được đại nạn. Liêu Vịnh Kỳ vội vàng quay lại ngăn cản một trong hai con hắc vượn đó, con còn lại vẫn như cũ đuổi theo phụ tử Liêu thị không tha, trên người bọn họ có mùi giống với mùi trong hang động của tê giác hắc vượn, mấy con hắc vượn sao chịu buông tha. Hai phụ tử thân cao chân dài, chớp mắt đã vượt qua Chu Chu, giữa lúc nguy cấp Liêu Vịnh Kỳ tâm niệm khẽ động, tiện tay đẩy Chu Chu về phía sau. Ý muốn dùng nàng cản con hắc vượn đang truy cùng đuổi tận lại. Hắn cũng không kịp ngẫm nghĩ hành động này có thể đắc tội với Duẫn Tử Trương hay không, cho dù nghĩ Duẫn Tử Trương có thể không vui, cũng cảm thấy không có vấn đề gì, ba chẳng qua chỉ là một tiểu nha hoàn thấp hèn, chết thì cứ chết. Ban nãy, không phải phụ thân của hắn cũng dùng tên gia đình để chặn chân hắc vượn sao? Cùng lắm thì bọn hắn bồi thường một kiện, nửa kiện pháp khí hay đan được là được rồi. Chu Chu không nghĩ tới hắn lại có thể nham hiểm, bị ổi đến vậy, muốn tránh cũng đã tránh không khỏi. Chỉ kịp hét thảm rồi ngửa đầu ngã về phía sau. Chương 7, sợ bóng sợ gió và đột phá. Nàng rõ ràng cảm giác mình đã đâm vào một cơ thể đầy lông, thô ráp, mang theo mùi tanh ôi của thịt sống, bất quá công kích chí mạng và đau nhức giống như trong tưởng tượng còn chưa xuất hiện, nàng kinh hoàng không hiểu ngẩng đầu lên, Duẫn Tử Trương vẻ mặt lạnh lùng đứng ở trước mặt nàng, lam sắc quang đao trên tay so với trước hình như sáng hơn một phần, và áo đằng trước nhuộm đầy máu tươi. Chu Chu ngây người một lúc xoay đầu lại nhìn. Bị dọa đến nhảy dựng lên, ba hắc vượn ban nãy còn mặt mũi hung tợn, giờ đây đã mất đi nửa đầu nằm thẳng đờ dưới thân nàng, mùi tanh của não và máu tươi sộc vào trong mũi. Là Duẫn Tử Trương kịp thời chạy tới cứu nàng. Chu Chu vừa hoảng vừa buồn nôn, một mặt lồm cồm bỏ dậy, một mặt mặt mũi tái xanh bụng miệng buồn nôn. Duẫn Tử Trương khi nãy nghe tiếng Chu Chu hét lên lần đầu, trong lòng đã biết không ổn, bỏ lại ba con hắc vượn, xoay người chạy về bên này, vừa vặn nhìn trọn cảnh Liêu Vịnh Lân đẩy Chu Chu về phía hắc vượn. Trong lúc nguy cấp hắn thấy có thứ gì trong thân nổ tung ra, trong nháy mắt cả người hình như huyền chuyển hơn rất nhiều, tốc độ không chỉ nhanh gấp đôi lúc bình thường, uy lực nhanh chóng và mạnh mẽ của một đao kia cả hắn cũng rất ngoài dự đoán. Bốn con hắc vượn khác trông thấy Duẫn Tử Trương đại hiển thần uy, lá gan đều bị dọa muốn rớt ra, không cố vì đồng bạn báo cửu, trái lại xoay đầu chạy đi. Duẫn Tử Trương trong bụng cũng giật mình, chợt minh bạch tu vi của mình trong lúc chỉ mảnh treo chuông lại tiến thêm một cấp. Nhất thời vừa mừng vừa sợ. Nhưng lúc này quan trọng nhất nên nhanh chóng tĩnh tâm nhập định để ổn định cảnh giới, bốn con hắc vượn chạy đi ngược lại cũng đỡ phiền, mấy tên Liêu gia này lại không phải dễ trọng, mình nếu như muốn miễn cưỡng một hơi cùng với bọn chúng động thủ, sợ rằng sẽ tổn hại căn cơ. Liêu Vịnh Kỳ cũng chứng kiến một màn đại ca mình xô Chu Chu về phía hắc vượn, loại chuyện này đặt ở bình thường nàng chẳng nghĩ là sai, nhưng nhìn thấy Duẫn Tử Trương lòng như lửa đốt quay lại cứu Chu Chu, hiển nhiên khá lưu tâm đến tiểu nha đầu này, trước hắn đã từng nói rõ muốn bọn họ bảo vệ Chu Chu, xem là điều kiện để thay bọn họ chống lại Tê Giác Hát Vượng, bọn họ không chỉ thất ước, còn tự tay đẩy Chu Chu vào hiểm cảnh, nói như thế nào cũng là bọn họ không đúng, thật không dễ xử lý. Liêu Vĩnh Hoa cũng đồng dạng âm thầm kêu hằng bét, kiến thức của hắn đối với tu tiên đạo không nhiều, nhưng mà nhìn một đao uy mãnh phi thường của Duẫn Tử Trương hồi nãy, xem ra đánh nhau với ba con hắc vượn trước đó, cư nhiên còn chưa xuất hết lực, một nhân vật lợi hại như vậy mà mình cứ không may đã tội. Hắn cùng với nữ nhi nhìn nhau, khắc khắc giọng nói, lúc nãy khuyển tử trong lúc nguy cấp không có tâm, khiến tiểu cô nương đây bị sợ hãi, vạn mong tiểu ca đừng trách. Cút! Duẫn Tử Trương trong bụng hận không thể khiến bọn họ biến đi cho nhanh, mở miệng không chút khách khí, nếu như để bọn họ phát giác ra tình trạng của hắn, thật sự rất phiền. Ba kẻ Liêu thị nhìn nhau, khiếp sợ hắn vừa rồi xuất thủ uy thế tàn nhẫn, không dám nhiều lời, cũng không quản thi thể gia đình trên mặt đất, cả doanh địa cũng không dám thu thập đã vội vã bỏ đi. Ba kẻ tâm thần không yên chạy xong một đoạn, Liêu Vịnh Lân rốt cục nhịn không nổi hừ hừ từng trận nói, đợi đến thánh trí phái xong, xem ngươi còn kiêu ngạo. Một vị thúc tổ, ông chú, nhà hắn chính là Trúc Cơ, hậu kỳ đệ tử của thánh trí phái, trong môn phái cũng có vài phần thế lực, đợi đến kết đan liền có thể thăng chức làm trưởng lão, có chỗ dựa vững chắc như vậy, hắn tự thấy mình có quyền kiêu căng. Liêu Vịnh Kỳ liếc mắt nhìn hắn, miễn cưỡng cười nói, đại ca, thúc tổ từng nói tư chất của ta hơn người, nhưng ngày nay tu vi của ta cũng chỉ ở luyện khí, tầng thứ ba, người mới vừa rồi, niên kỷ cùng ta khác không bao nhiêu, tu vi đoán chừng ít nhất phải từ luyện khí, tầng thứ sáu trở lên, tư chất chỉ sợ càng hơn ta, tới thánh chí phái rồi chắc chắn sẽ được sư trưởng coi trọng, tốc độ luyện tới trúc cơ chỉ sợ so với ta và ngươi càng nhanh hơn, chúng ta tội gì kết thủ với cửu gia như vậy. Liêu Vịnh Lân trong bụng hiểu rõ muội muội nói có lý, nhưng mặt mũi kéo không xuống nổi, ồm ồm nói đi nói lại, ngươi trách ta đắc tội với tên kia. Liêu Vịnh Kỳ bất đắc dĩ nói, việc đã tới nước này, còn trách hay không trách cái gì, nói gọn lại, ngày sau chúng ta gặp lại hắn, đại ca ngươi tránh được phải tránh, đừng nóng vội đụng chạm tới hắn. Liêu Thiên Hoa cũng gật đầu tán thành, Liêu Vịnh Lân hừ một tiếng không thèm nói chuyện. Liêu Vịnh Kỳ thầm lắc đầu, đại ca này của nàng tư chất bình thường, còn không bằng nghe theo nàng nói. An an ổn ổn làm một thế gia đại thiếu gian trong thế tục, con đường trường sinh trước giờ cường giả vi tôn, tính cách của hắn, nói không chừng gây ra tai họa gì, không công ngược lại còn bù thêm cái mạng. Duẫn Tử Trương ở đằng kia ngưng thần lắng nghe động tĩnh của bà tên Liêu gia, xác định bọn họ đã đi xa, cũng lo không nổi chuyện khác, ném lại một câu không được đi đâu, ngồi khoanh chân ngay tại chỗ, dẫn dắt linh khí trong cơ thể vận hành nhằm ổn định cảnh giới. Khi hắn mở mắt ra đã là một canh giờ sau. Chu Chu thấy Duẫn Tử Trương sau khi giết Hát Vượng, quát đuổi người Liêu ra thì ngồi mãi một chỗ không nhúc nhích, nàng không rõ cho lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà lờ mờ cảm thấy hiện tại không thể đến quấy rầy hắn. Liêu thị một nhà đi rồi nàng không ngừng mừng thầm, nàng sợ Hát Vượng đi rồi quay lại, càng sợ Liêu thị một nhà phát hiện dị trạng của Duẫn Tử Trương trở về gây bất lợi cho bọn họ, vì vậy nhịn nôn, nhịn sợ nhặt thanh đại đao từ trong tay của một gã gia đình đã chết lên, canh giữ ở bên cạnh. Lúc này, thấy hắn thần thanh khí sảng khôi phục lại như thường, rốt cục thả lỏng tâm tình khóc oa một tiếng. Chu Chu là gan bé bao nhiêu Duẫn Tử Trương rõ ràng nhất, thấy bộ dạng nàng buồn bã, sợ hãi, cầm thanh đao ngồi canh bên cạnh hắn, trong lòng vừa ấm áp vừa mắc cười, đưa tay gõ một cái lên đầu nàng nói, được rồi, không còn việc gì, đừng khóc nữa. Nhìn ngươi bẩn như thế, xấu muốn chết. Nhanh lấy nước rửa đi. Lúc này cách bình minh còn hẳn một đoạn, Chu Chu nhìn bụi cây đen mù mù bên cạnh con suối, lau nước mắt nói, quái vật có thể trở lại không? Ta ở gần đó canh cho ngươi là được rồi. Duẫn Tử Trương lúc tâm tình khoan khoái, đối xử với Chu Chu cũng không tệ. Chu Chu từ trong tay nải của mình lấy quần áo ra, tráng lá gan đi tới bên con suối nhỏ tắm rửa một trận, thay y phục xong xuôi, Duẫn Tử Trương đã thu dọn xong chiến trường, trên mặt đất không còn nữa điểm xác và máu. Chu Chu rất muốn hỏi hắn làm sao hay vậy, nhưng có chút sợ. Ta cũng đi tắm rửa, ngươi không được nhìn lén. Duẫn Tử Trương quăng lại một câu liền chạy đi. Chu Chu vừa tức vừa hận, lẩm bẩm nói, ai thích nhìn ngươi, không biết xấu hổ. Con mắt đảo qua nhìn thấy doanh địa người Liêu gia chưa kịp thu thập ở đằng trước, Chu Chu tức thời hai mắt sáng trưng, người Liêu gia hại nàng bị hoảng sợ một phen, phải nên đền chút gì đó cho nàng. Khi Duẫn Tử Trương trở về, trứng đồng của Liêu gia đã bị Chu Chu lật ngược lên, hắn đối với hành vi dung tục tham lam món lợi nhỏ của Chu Chu mạnh mẽ lên án một phen, đám người Liêu gia đó, ngoài bạc ra còn có thể có cái quái gì tốt chứ. Nhưng Chu Chu thấy bạc hai mắt lại sáng rỡ. Thật là chưa từng trải sự đời. Ngươi nói chiếc vòng trên tay ta có thể cất rất nhiều thứ, làm thế nào để cất? Chu Chu kéo hắn lại định mà hỏi. Ngươi còn không biết, ta làm sao biết? Duẫn Tử Trương chán ghét liếc nhìn chiến lợi phẩm của Chu Chu Ba hơn 11 nén bạc, vài trang sức đá quý, mấy thứ này ở trong thế tục thì đáng giá, tới thánh chí phái rồi căn bản chẳng đáng là gì. Vậy trước bỏ vào trong nhẫn của ngươi được không? Chu Chu nài nỉ nói. Chương 8, trừ phi ngươi còn ác hơn hắn. Duẫn Tử Trương nghĩ Chu Chu dọc đường đi cũng coi như nghe lời, đêm nay còn bị kinh hãi, cuối cùng gắng gượng thu bạc, trang sức và sọt trúc của Chu Chu vào trong nhẫn. Nếu để cho người khác biết được hắn dùng pháp khí bảo bối cao cấp như nhẫn chữ vật đựng mấy thứ hàng nát này, đoán không chừng phải đấm ngực dậm chân, mang hắn không được phá của. Thu thập xong, sắc trời cũng sáng dần, tu vi của Duẫn Tử Trương vừa thăng cấp nên tinh thần phấn chấn, một lòng muốn mau đi tới thánh chí phái, lôi Chu Chu tiếp tục lên đường, trước khi xuất phát đặc biệt dặn dò, chuyện nhẫn và vòng tay, ngươi không nên nhắc với bất luận kẻ nào, bằng không có thể rước lấy phiền phức. Nhẫn chữ vật. Vòng chữ vật là những vật mà trúc cơ tu sĩ bình thường đều không dám mơ ước. Duẫn Tử Trương hiện tại chỉ mới là tu sĩ đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 7, Chu Chu càng chỉ là người thường, dùng những thứ này rất dễ khiến người dòm ngó. Nga. Chu Chu gật đầu, tiền tài không thể lộ ngoài thân, đạo lý này nàng hiểu được. Hai người xuất phát không bao lâu, Chu Chu đã cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, nàng chỉ ngủ tới nửa đêm, còn bị kinh hoàng một phen, hiện tại bất căng thẳng lại hề vải hẳn lên, bước bắp bước bên càng đi càng chậm. Mơ mơ màng màng đá trúng một đoạn rễ cây trồi lên xem chút nữa té như chó gặp bùn. Duẫn Tử Trương nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, bực bội nói, lợn ố, ngươi đi như vậy, chưa tới thánh chí phái đã ngã chết rồi. Quên đi. Hôm nay thiếu gia ta hy sinh một chút, có ngươi đi vậy. Duẫn Tử Trương ngồi xổm xuống ý bảo Chu Chu nằm lên lưng hắn. Chu Chu bị hắn ức hiếp giết quen, không nghĩ tới hôm nay tự nhiên được hắn săn sóc như vậy, mai tới khi Duẫn Tử Trương cõng nàng đi được một đoạn vẫn còn thụ sủng nhược kinh, chưa kịp hoàn hồn. Công lực của Duẫn Tử Trương đại tiến, tốc độ đi lại huyền chuyển nên đi cũng nhanh hơn rất nhiều, gần tới trưa, đã sớm đến trước cửa thánh chí phái. Đền thờ bằng bạch ngọc to lớn, cao vút trăm mây, đứng sừng sững trước mắt, đứng ở trước cửa ngửa mặt trông tới đằng trước chỉ thấy dạng dạng mây ngũ sắc, tấm bảng bằng thúy ngọc khắc ba chữ thánh chí phái thật lớn như ẩn như hiện, phảng phất như có tiếng nhạc từ nơi đâu truyền đến, con đường đất dưới chân biến thành bậc thang lát bạch ngọc có hoa văn xanh sáng bóng, quang ảnh chập chờn như có thể soi rõ mặt người. Nhìn lên hướng đền thờ trên núi, là lầu vũ kéo dài vô cùng to lớn, ngói xanh tường trắng, thấp thoáng trong mây như tiên cung quỳnh điện, đẹp không sao tả xiết. Trước cửa tụ tập không ít hài đồng và nam nữ thiếu niên, xếp thành hàng dài chừng 10 trượng, còn có xu hướng kéo mãi không dừng. Nhân số tuy nhiều, nhưng bọn họ từng người nét mặt đều khẩn trương, tựa như không có tâm tình nói chuyện, nên tạo thành một mảng im ắng, trang nghiêm. Cách mỗi một lúc sẽ có hai tiểu đạo đồng dẫn 50 người đến bái sư tiến vào đại điện trong sơn môn làm khảo nghiệm. Tuyệt đại đa số không lâu sau lại ủ rũ bị dẫn trở ra, đoán chừng là tư chất không đủ tiêu chuẩn nên bị loại bỏ. Duẫn Tử Trương đang lúc tập trung tinh thần quan sát hoàn cảnh, đột nhiên thấy lạnh lạnh trên gáy, hắn ngơ ngác nghiêng đầu qua nhìn, hóa ra là Chu Chu nằm ở trên bả vai hắn ngủ đến hăng say, nước miếng nhỏ thành giọt trên cổ của hắn. Cảm giác khẩn trương, kích động tràn đầy gì đó của hắn nhất thời bị đánh văng lên 9 tầng mây, hai tay bùng lóng, Chu Chu té thẳng xuống đất. Chu Chu đang say mộng đẹp, cả người đột nhiên chấn động. Cái mông hung hăng nện lên sàn nhà bằng ngọc thạch, đau đến nổi nàng phát hoảng kêu ôi một tiếng. Một tiếng kinh hô đột ngột này đã dẫn tới vô số ánh mắt, Duẫn Tử Trương thấy bộ dạng Chu Chu mắt nước mắt lưng tròng ngồi dưới đất, vẻ mặt ngơ ngác, nhất thời một bụng đầy oán niệm chỉ tiếc rèn sắt không thành, duỗi tay kéo nàng từ dưới đất lên, lôi nàng đi tới cuối hàng. Chu Chu mơ mơ hồ hồ căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bất quá Duẫn Tử Trương trước giờ ức hiếp, trêu ghẹo nàng không cần lý do. Nàng không thể làm gì khác hơn đành lau khô nước mắt thành thành thật thật cho hắn nắm đi. Người xếp hàng trước cửa tuy rất nhiều, nhưng tốc độ tiến lên khá nhanh, không tới nửa canh giờ, đã đến phiên Duẫn Tử Trương và Chu Chu. Hai người đi theo một đội 50 người vượt qua sơn môn tiến vào bên trong đại điện, trên điện ngồi tổng cộng 5 lão giả râu dài, thân mặc lam y, trước mặt mỗi người đặt một khối đá lớn, cao tới thắt lưng. Bên sườn đại điện đứng 7, 8 thiếu niên nam nữ, mỗi người đều thần tình hân hoan, mặt đầy vẻ đắc chí. Hẳn là người may mắn đã vượt qua khảo nghiệm. Hai huynh muội Liêu gia không ngờ cũng nằm trong đó, hai người cũng nhìn thấy Duẫn Tử Trương và Chu Chu, Liêu Vịnh Lân mất tự nhiên xoay mặt đi giả bộ không gặp, Liêu Vịnh Kỳ thấy Chu Chu đứng đằng sau Duẫn Tử Trương cũng dự tính kiểm tra linh căn, thì có hơi kỳ quái, nàng một tiểu nha hoàn quê mùa tới xem náo nhiệt làm gì. Chẳng qua, nàng đối với Duẫn Tử Trương lòng còn kiên kỵ, bụng tuy không cho là đúng, nhưng nét mặt vẫn khách khách khí khí hướng bọn họ gật đầu chào hỏi. Duẫn Tử Trương chỉ vờ như không thấy, Chu Chu biết đối phương căn bản không đặt mình trong mắt, nên cũng đồng dạng không đặt đối phương trong mắt, học Duẫn Tử Trương đứng thẳng lưng lên. Nàng nhát gan sợ ác không sai, nhưng trừ phi đối phương so với Duẫn Tử Trương còn ác hơn, bằng không nàng căn bản không sợ. Duẫn Tử Trương tính tình nóng nảy, thích vênh mặt hất hàm lên sai khiến nàng không sai, nhưng lại có một ưu điểm rất lớn, đó chính là bao che khuyết điểm. Bản thân hắn bắt nạt Chu Chu thì không sao, người khác nếu dám động tới Chu Chu, hắn nhất định sẽ đánh đối phương thành đầu heo. Chính bởi vì một điểm này, cho nên Chu Chu mới bằng lòng ngoan ngoãn, mặc cho hắn sai bảo, ước hiếp ba bị một người sai bảo, ước hiếp, dù sao vẫn tốt hơn so với bất kỳ ai cũng sai bảo, ước hiếp nàng được. Ngày trước, trong thôn thường có mấy thằng nhóc dù côn đuổi theo kêu nàng xú nha đầu, nhàn rỗi vô sự đều trêu chọc nàng, từ khi Duẫn Tử Trương xuất hiện, chỉ dùng một quyền đánh tên du côn cầm đầu gây rối từ đầu thôn văng tới cuối thôn, thế giới đã triệt để an tĩnh hài hòa. Nàng ở trong thôn đi ngang đi dọc cũng không có người dám tới khiêu khích. Từ đó về sau, Chu Chu sâu sắc hiểu rõ, cáo mượn oai hùm là kỹ năng thiết yếu mà ở nhà hay đi xa đều cần đến. Hai người đạo đồng dẫn bọn họ vào cửa chia 50 người bọn họ ra làm hai đội, từng đội đứng trước mặt từng lão giả, theo thứ tự dùng tay chạm lên khối đá, tuyệt đại đa số người ấn lên, khối đá kia đều không chút phản ứng, ngẫu nhiên có một, hai người lúc chạm tới, trên mặt đá có thể hiện lên vài loại màu sắc khác nhau, bất quá đều vô cùng mờ nhạt. Lão giả vẻ mặt dưng dưng, không kích động cũng chẳng thất vọng. Duẫn Tử Trương vừa nhìn đã biết đó là tìm linh thạch dùng để kiểm tra linh căn. Chỉ có người trời sinh có linh căn chạm vào, đá mới căn cứ vào thuộc tính linh căn của hắn mà hiện lên màu sắc. Chủng loại màu càng ít, chứng tỏ chủng loại linh căn trên người hắn càng ít, tư chất cũng càng cao. Mà độ sáng của màu sắc liên quan đến chất lượng của linh căn, càng là linh căn tinh thuần, ưu việt, màu sắc trên đá sẽ càng sáng rực. Một người trên người có 3 loại linh căn, tức là tu đạo giả tư chất bình thường, vượt quá 3 loại, tư chất thấp kém có cũng bằng không. Nếu chỉ có 2 loại linh căn, tức là tư chất tốt hơn, chỉ có 1 loại linh căn mà nói, đó chính là lương tài mỹ chất ngàn năm khó gặp, là tuyệt đỉnh thiên tài mà tất cả môn phái tu tiên đều mơ ước. Loại tìm linh thạch này Duẫn Tử Trương lúc còn rất nhỏ đã từng thấy qua. Chu Chu mở to mắt nhìn một hồi, nhỏ giọng hỏi, khối đá này để kiểm tra linh căn. Duẫn Tử Trương gật đầu nói khẽ, xem ra ngươi còn chưa có ngốc đến triệt để. Trong lúc nói chuyện, 8 người xếp phía trước bọn họ đều đã kiểm tra xong, đến phiên Duẫn Tử Trương rồi. Chương 9, Thiên Tài. Duẫn Tử Trương vẻ mặt bình tĩnh bước lên phía trước, hai tay đặt bình thường lên trên tìm linh thạch. Câu chuyện khiến người kinh dị đã xảy ra, tìm linh thạch hầu như cùng lúc biến thành một khối bạch ngọc, màu sắc ôn hòa của bạch ngọc nhanh chóng đổi sang trắng đoán, trong mắt như băng tuyết, hào quang tuyết trắng càng lúc càng sáng rọi, khiến người lóe mắt, cả tòa đại điện bị nhuộm thành một mảnh trắng xóa, hàn khí tản ra từng sợi, trên điện mọi người bất giác lạnh run. Không chỉ những thiếu niên đang làm khảo nghiệm, mấy lao giả chủ trì khảo nghiệm của Thánh Chí phái cũng từng người mở to hai mắt, nhìn Duẫn Tử Trương đến ngẩn người. Đơn linh căn, là biến dị băng hệ đơn linh căn. Chơi ạ. Không biết lao giả nào hét lên một tiếng kinh hãi đầu tiên, bầu không khí trên điện trong tức thời trở nên hết sức trang nghiêm. Lao giả ngồi đối diện, cách Duẫn Tử Trương bởi tìm linh thạch, đã bừng tỉnh lại, mặt cười rạng rỡ đưa tay kéo Duẫn Tử Trương nói, ta là Kim Văn Lượng, là trúc cơ đệ tử của Mội Viễn Phong, ngươi tạm thời theo ta đi. Lẽ ra, Kim Vạn Lượng vô luận tuổi tác hay tu vi đều là tiền bối, nhưng người trước mặt này, chỉ cần được Nguyên Anh tổ sư và trưởng môn, trưởng lao xác nhận, trở thành nội môn tinh anh đệ tử chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, tiền đồ mai sau bất khả hạn lượng, đến khi đó, hắn còn phải dựa vào người này dịu dắt nữa, thành ra, khách khí một chút không sao. Mấy lao giả còn lại nghe hắn nói xong đều cực kỳ hâm mộ, tìm được loại đệ tử tư chất hơn người này. Đối với sư môn nhất định mang tới lợi lớn, thật sự tiện nghi cho thằng già kia, quả là vận cất chó. Duẫn Tử Trương đã sớm biết sẽ có kết quả này, nhiều năm trước hắn ở trong gia tộc đã từng dùng qua loại tìm linh thạch tương tự như vậy để nghiệm chứng tư chất linh căn của mình, vốn tưởng nhờ đó có thể thay đổi tình cảnh bi thảm của hắn và mẫu thân, không ngờ lại dẫn đến tai ương ngập đầu. Hôm nay, lần thứ nhì nhìn thấy tình cảnh tương tự như xưa, ngực hắn ngoại trừ cảm khái và ngán ngẩn, đích thực không có các loại tình tự kinh hỉ hay đắc ý khác. Huynh muội Liêu gia nhìn thấy một màn này, run run nhìn nhau, sắc mặt của Liêu Vịnh Lân là khó coi nhất. Đơn linh căn thông thường chỉ có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại, tư chất như vậy đã là cực kỳ hiếm. Mà trong đó, lôi, phong, băng linh căn, do kim, mộc, thủy phân biệt biến dị mà thành càng là hiếm trong hiếm, chỉ cần tìm được phương pháp tu luyện phù hợp, tốc độ tu luyện so với người có đơn linh căn bình thường thậm chí còn nhanh hơn 10 lần. Đối diện với kích động của chúng nhân, Duẫn Tử Trương lặng lẽ rút hai tay về, chỉ Chu Chu ở đằng sau nói, còn một người nữa, đợi nàng qua luôn khảo nghiệm, bọn ta cùng theo ngươi. Kim Vạn Lượng không nghĩ tới hắn sẽ lại phản ứng như vậy, nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát Chu Chu dáng vẻ đần độn, quê mùa phía sau hắn, không khỏi nhíu mày, không phải gã trông mặt bát hình dong, nhưng mà, người có linh căn đều như nhau, mặt mũi thanh tú, linh khí bức người, thiếu nữ trước mặt này nhìn thế nào cũng không giống mầm non tư chất hơn người, cũng không biết thiếu niên băng hệ đơn linh căn này vì sao phải phí thời gian cho nàng. Bất quá việc này chỉ là nhấc tay chi lao, nên Kim Vạn Lượng cũng không nhiều lời, vẫy vẫy tay ý bảo Chu Chu tiến tới. Chu Chu học theo động tác của Duẫn Tử Trương, đem hai tay đặt lên khối đá. Một lát sau nữa. Tiếp đó, không gì phát sinh. Trải qua thiết bị uy tín kiểm tra, Chu Chu đích xác là người bình thường không có linh căn. Kết quả như vậy nằm trong dự liệu của mọi người, duy chỉ ngoài dự đoán của Duẫn Tử Trương. Làm sao có thể? Duẫn Tử Trương chưa chết tâm, gõ gõ khối tìm linh thạch, lại nói với lão giả đã làm khảo nghiệm cho hai người bọn hắn, ngươi nhìn kỹ nàng xem, nàng đâu thể nào không có linh căn hả? Kim Vạn Lượng như kim cương hai trượng, sờ không tới đầu, thầm nghĩ, lấy đức hạnh này của nàng, có linh căn mới là lạ đó. Kim cương hai trượng chỉ tượng La Hán kim cương cao hai thước trong chùa. Hiển nhiên, mọi người vô pháp đưa tay chạm tới đỉnh đầu của pho tượng đồ sộ này, cho nên thành ngữ, kim cương hai trượng, sờ không tới đầu được dùng để ví von tình huống khó hiểu, căn nguyên không rõ ràng, ngoài ra cũng có ý là không lý giải được chuyện trong đầu của kẻ khác. Nguồn, bài đù con. Bốn lao giả còn lại nhìn thấy một màn này, trong bụng không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, đâu có nhiều đệ tử tư chất tốt như vậy à, còn để cho Kim Vạn Lượng tóm hết. Đụng chúng một người đã là quá may rồi. Duẫn Tử Trương vẫn chưa từ bỏ ý định, đang muốn bảo người ta dùng biện pháp khác thử lại xem, bỗng nhiên nghe phía ngoài cửa đại điện có người lớn tiếng nói, vừa nãy ở đây phát ra bạch quang bắn lên trời là sao vậy? Thanh âm mang theo uy nghiêm cùng với vui sướng kèm theo sốt ruột không kiềm nén được. Mọi người thay nhau quay đầu lại nhìn, người đến chính là trưởng môn Thánh Chí Phái, đứng bên hắn là trưởng lão Cấp Phong, thậm chí có cả một nguyên anh tổ sư cũng ở trong đó. Bọn họ vừa rồi trông từ xa thấy bên đại điện lóe lên bạch quang chói mắt, liền biết trong lúc khảo nghiệm linh căn đã tìm thấy một mầm non thiên tài hiếm có, lập tức không quản thân phận, tranh nhau chạy tới cướp người. Đây là đại sự của Thánh Chí Phái, thậm chí còn liên hệ tới việc chấn hưng của các phong trong phái, bọn họ không thể khinh suất. Đệ tử tư chất tốt vừa hiếm lại vừa quý, tới chế bị người ta đoạt được, khóc cũng không khóc nổi. Những người mới tới này tùy tiện một người tu vi cũng ngoài kết đăng kỳ, mọi người trên điện tức thời cảm thấy áp lực dữ dội. Không ít thiếu niên vừa làm xong khảo nghiệm còn chưa kịp rời đi thậm chí chịu không nổi quỳ rạp xuống đất, trong phòng nhất thời một trận hỗn loạn. Duẫn Tử Trương tuy rằng miễn cưỡng đứng thẳng được, nhưng cũng cảm thấy hô hấp không thông, ngay cả giơ ngón tay cũng vạn phần gian nan. Nguyên Anh tổ sư, trưởng môn, trưởng lão của Thánh Chí Phái thấy tình hình này, tức thời tỉnh ngộ đều tự thu lại áp lực trên người mình. Không ai chú ý tới, Chu Chu một tiểu cô nương không có bất luận căn cơ tu vi gì, lại không có linh căn, đối mặt với đông đảo cao thủ của Thánh Chí Phái, vậy mà một chút phản ứng cũng không có. Kim Vạn Lượng thấy ngay cả Nguyên Anh tổ sư cũng tới, trong lòng biết đây là cơ hội tốt để xuất đầu lộ diện, vội vã thỉnh mọi người đến hậu điện, lại tự mình dẫn Duẫn Tử Trương đi bái kiến. Duẫn Tử Trương vẫn lo lắng tới vấn đề tư chất của Chu Chu, cầm tay nàng kéo theo, Kim Vạn Lượng bậm bậm môi, cuối cùng cũng không nói gì. Trường môn Thánh Chí Phái tên là Phù Ngọc, là một trung niên 34 tuổi nhìn văn vẻ lịch sự, thân hình hơi béo, mặt mũi hiền lành, tươi cười đánh giá Duẫn Tử Trương, nói với Kim Vạn Lượng, đây chính là hài tử ở tiền điện cha già có băng linh căn. Kim Vạn Lượng không lưng đáp, đúng. Phù Ngọc đứng lên, đi tới trước mặt Duẫn Tử Trương ôn hòa nói, đưa tay ra, thả long thân thể. Người tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Duẫn Tử Trương, 19 tuổi. Duẫn Tử Trương nghe theo giơ tay phải ra. Phù Ngọc bắt lấy cổ tay hắn, đưa linh khí chậm rãi di chuyển theo kinh mạch của hắn, linh khí mỗi một lần đi tới một nơi, thần sắc của ông lại càng thêm hòa ái một phần. Qua hết một lúc, Phù Ngọc mới thu hồi linh khí, buông tay ra nói, tốt, tốt. Ngươi tuổi còn nhỏ mà đã có tu vi luyện khí tầng thứ 7, hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy. Sư phụ trước của ngươi là ai? Vạn bối không môn không phái, công pháp tập theo một quyển bí tịch mà gia mẫu lưu lại. Duẫn Tử Trương đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Cư nhiên vô sự tự thông. Hiếm có, thật hiếm có. Phù Ngọc cười đến cặp mắt híp thành hai đường kẻ. Bắn ra tinh quang chiếu chiếu giống như thần dữ của phát hiện được Kim Nguyên Bảo. Vậy Duẫn Tử Trương liền bái nhập môn hạ của Lao Phu, làm đệ tử nhập thất của Lao Phu thôi. Không đợi cho Phù Ngọc mừng xong, Nguyên Anh tổ sư duy nhất của Thánh Chí Phái, Vưu Thiên Nhận đã mở miệng. Vưu Thiên Nhận nhìn bề ngoài so với trưởng môn còn muốn trẻ hơn một chút, để cho Chu Chu hình dung thì chính là, hắn vẻ mặt tâm hiểm, nhìn thế nào cũng không giống người tốt. Mấy kết đan trưởng lão khác đối với Duẫn Tử Trương cũng rất là thèm thuồng. Bất quá không ai dám cùng Nguyên Anh tổ sư tranh người, một đám mặt mũi đỏ hoe nhìn Phù Ngọc, mong muốn hắn ra mặt chủ trì công đạo. Phù Ngọc cũng bất lực, ho khan hai tiếng, giả vờ như không thấy. Một đạo nhân ngồi cạnh, cách Vưu Thiên Nhận không xa, đống nhiên hỏi, tiểu cô nương kia là ai? Chương 10, cực phẩm so với thiên tài còn. Đạo nhân đã nói mặt đẹp như ngọc, mày quét qua đôi mắt, năm tròm râu mọc dài dưới cằm, trang phục nom như kiểu tiên trưởng đắc đạo trên tranh, khiến người nhìn tới liền bất giác sinh lòng kính ngưỡng. Nguyên văn là trường mi nhập tấn, có nghĩa là mày dài chạm tới tóc mai. Thấy giống quỷ quá. Gơ tờ. Hắn họ Trịnh tên Quyền, là trường lao thỉnh giảng của Thánh Chí Phái, thân phận không thể xem thường, hắn mở miệng liền khiến tất cả mọi người đổ dồn lực chú ý tới kẻ mà hắn vung tay chỉ. Tay hắn chỉ tới hướng Chu Chu, từ lúc mới bước vào tiền điện, hắn đã luôn dõi mắt đăm chiêu nhìn Chu Chu, thậm chí cũng không nhìn thiên tài hiếm hoi như Duẫn Tử Trương được vài lần. Duẫn Tử Trương trong lòng sao động, nhéo nhéo tay Chu Chu, ngay tức thì Chu Chu hết sức thành thật trả lời, ta là Chu Chu, hình như 14 tuổi. Như thế nào kêu là hình như? Trinh Quyên mỉm cười, nụ cười đẹp như trăng sao trên trời, như mang theo vài phần ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh, lại đông đầy hiền hòa thương xót, không hiểu vì sao, Chu Chu tự dưng ớn lạnh trong lòng, hơn nữa, còn lờ mờ có chút cảm giác quen thuộc không nói rõ được. Trường môn không ngại kiểm tra nha đầu kia thử xem, nàng so với hải tử ấy có thể còn hiếm lạ hơn nhiều. Trinh Quyên thần thần bí bí nói. Trinh Quyên thường ngày rất ít khi chủ động mở miệng, dưới tình hình như vậy càng tuyệt sẽ không nịnh bợ nói sẵn. Mấy trưởng lão còn lại nghe xong câu này tinh thần nhất thời chấn động, Phù Ngọc vội vàng đưa tay bắt lấy cổ tay Chu Chu, tính đem linh khí của mình dẫn vào trong linh mạch của nàng, kiểm tra căn cơ của nàng. Từng cổ linh khí hội tụ thành dòng, nhưng vừa chạm vào linh mạch của Chu Chu đã bị dội ngược trở lại, Phù Ngọc cả kinh, lại ngưng tụ nhiều linh khí hơn lần thứ hai tiếp tục đưa vào, kết quả vẫn bị nhẹ nhàng bắn trả. Sao có thể như vậy? Phù Ngọc kinh ngạc không thôi. Thế nào? Không chỉ Phù Ngọc. Mấy kết đan trưởng lão còn lại đều hiếu kỳ hẳn lên, từng người một bu tới cầm cổ tay Chu Chu lên thăm dò, bốn kết đan trưởng lão thử hết một vòng, nét mặt từng người so với từng người càng quái dị hơn. Hiếm. Quả thật là hiếm. Phu Ngọc thở dài nói. Duẫn Tử Trương mừng trong bụng, hắn đã nói mà, vị bà ngoại thần bí kia của Chu Chu che chở cho nàng như bà bối, nàng sao có thể là nha đầu bình thường không có linh căn chứ. Từ lúc Chu Chu có ký ức cho đến giờ, chỉ có người nói nàng xấu xí, quê mùa. Chưa từng có người nói nàng hiếm lạ, không khỏi vừa hồi hộp vừa hưng phấn, tuy rằng nàng lớn lên rất xin lỗi, nhưng nàng biết chắc mình nhất định khác người. Hai người còn chưa vui hết, đã bị mấy trưởng lao Thanh Chi Phái tạt một gáo nước lạnh vào đầu. Sao lại có thể là ngưng thạch chi mạch? Trong thiên địa không ngờ có loại quái thai như thế. Còn tưởng rằng gặp phải thiên tài, không nghĩ tới té ra là phế vật. Phế vật thấy nhiều rồi, nhưng phế thành thế này quả thật chưa thấy qua. Xúi quẻ, không phải đều nói ngưng thạch chi mạch trời sinh là vạn năm khó tìm sao. Trịnh trường lão kiến thức bên bác, nhưng cũng không nên chơi bọn ta như thế, hại bọn ta mừng hụt một phen. Trường môn Phù Ngọc và bốn kết đan trưởng lão ngươi một câu, ta một câu, ánh mắt nhìn Chu Chu tưởng như đang nhìn một con quái vật quý hiếm. Duẫn Tử Trương nhịn không được hỏi, trường môn, xin hỏi ngưng thạch chi mạch ý là sao? Phù Ngọc đối với vị thiên tài giường cột của Thánh Chí Phái trong tương lai tới vô cùng nhẫn mại, hiếm có khi ôn tồn giải thích với một hậu bối, nói. Ngưng thạch chi mạch tên như nghĩa, tức là kinh mạch ngưng tụ thành đá, linh khí vô phép vận hành bên trong, như thế thì làm sao tu luyện. Người không có linh căn thì dùng linh dược cộng thêm công pháp, đặc thù, có lẽ còn có một tia hy vọng để tu luyện, nhưng ngưng thạch chi mạch này, khà khà. Căn bản là trời sinh không thể tu luyện. Bản tọa trước cũng chỉ nghe qua, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc thật sự đã nhìn thấy ngưng thạch chi mạch. Công pháp, phương pháp luyện công. Phù Ngọc lắc lắc đầu, phất tay với Kim và Lượng, nói. Dẫn tiểu nha đầu này đi. Chu Chu nghe bọn họ nói căn bản chẳng hiểu chi cả, nhưng mà muốn đuổi nàng đi, điểm này nàng nghe hiểu rõ, nhất thời nóng ruột, nàng không còn lấy nữa người thân trên đời, bị Duẫn Tử Trương điệu tới đây, hiện tại Thánh Chí Phái không cần nàng, nàng ngay cả đường về nhà còn không biết phải đi làm sao. Duẫn Tử Trương một tay giữ nàng lại, cũng chẳng quản có quá phận hay không, ngẩng đầu lên nói với Phù Ngọc, Chu Chu nàng không thể đi. Phù Ngọc nghe vậy cũng không tức giận, chỉ nhíu mày nói. Tư chất của nàng muốn tu luyện căn bản không cách nào, ở lại Thánh Chí Phái cũng vô dụng. Duẫn Tử Trương tân tân khổ khổ mới lừa được Chu Chu đến đây, làm sao cam lòng để nàng cứ như thế bị đuổi đi. Hơn nữa, hắn từng chính miệng đáp ứng với bà ngoại Chu Chu sẽ chiếu cố tốt cho nàng, hắn nhận chỗ tốt của nhân gia, đâu thể nói không giữ lời. Hắn đang muốn mở miệng, Trịnh Quyên im lặng được một hồi bỗng thủng thẳng nói, ai nói nàng không thể tu luyện. Vưu lão không phải cũng là ngưng thạch chi mạch sao? Vưu Thiên Nhận nghe lão nói xong lạnh lùng hừ một tiếng, Trịnh trưởng lão không cần châm chọc lão phu, cảnh giới ngưng tụ thành thạch trong kinh mạch của lão phu khác rất nhiều. Phu Ngọc thấy Duẫn Tử Trương ném ánh mắt về phía mình, thở dài nói, bọn ta tu luyện, độ rắn và dẻo của kinh mạch tăng theo tu vi, cùng đó linh khí có thể dung nạp cũng ngày càng nhiều hơn, hai thứ làm tăng cường lẫn nhau, bổ trợ cho nhau. Đạt tới cảnh giới nguyên anh hậu kỳ, kinh mạch tự sẽ biến thành rắn và dẻo y như đá, ngoại lực khó có thể tổn thương, mà mật độ ngưng tụ cũng vừa đủ để linh khí thông suốt không gặp trở ngại trong đó. Nhưng nếu như kinh mạch trời sinh đã rắn, dẻo như đá, khả năng hấp thụ linh khí gần như bằng không, vậy ngược lại sẽ trở thành rào cản tuyệt đối cho việc tu luyện. Duẫn Tử Trương trời sinh ngộ tính cực cao, trong đầu xoay chuyển liền minh bạch ý tứ của Phu Ngọc, vấn đề của Chu Chu không phải là kinh mạch không tốt, mà hoàn toàn là do kinh mạch trời sinh có trình độ của tu luyện giả ở nguyên anh hậu kỳ, nhưng tu vi của nàng lại không đồng cấp, cho nên biến thành trói buộc khiến nàng không có cách nào tu luyện. Nếu như cường giả nguyên anh hậu kỳ cưỡng chế truyền linh khí vào cơ thể nàng thì sao? Vậy có phải hay không nàng liền có thể tu luyện? Duẫn Tử Trương nhướng mày nói. Phu Ngọc sửng sốt, cười nói, có lẽ đi, bất quá việc tu luyện nhất định phải không ngừng dùng linh khí làm bổ trợ để bồi dưỡng tinh thần và thể xác, vậy đâu khác nào bắt một tiền bối nguyên anh hậu kỳ để giúp cho một phàm nhân bắt đầu tu luyện từ luyện khí kỳ, phải vì thế mà khí lực bị hao tổn gấp nghìn vạn lần, muốn đạt tới trúc cơ, kết đan lại khó càng thêm khó, dù cho là chí thân, ai nguyện ý như thế chứ? Lão mở miệng gạt bỏ lời đề nghị của Duẫn Tử Trương, nhưng trong bụng thì rất hài lòng với năng lực lĩnh ngộ của hắn. Việc đã đến nước này, Duẫn Tử Trương cũng biết Chu Chu muốn vào Thánh Chí phái sợ rằng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, giữa lúc hắn muốn đề nghị để Chu Chu lưu lại với thân phận là tùy tùng của mình, Trình Quyên lại nói, tiểu nha đầu này bái nhập môn hạ của ta thì được rồi. Thu một đồ đệ thiên tài có gì đặc biệt? Có thể đem túi mục dạy thành thiên tài, như thế mới lộ rõ bản lĩnh của bản tọa. Toàn bộ người trên điện đều biến sắc, cũng không biết Trịnh Quyền này hôm nay phát điên cái gì nữa, ngày thường, ngay cả thu một dược đồng cũng không muốn chịu, hiện tại lại chủ động yêu cầu thu đồ đệ, còn thu một cực phẩm tuổi mục như thế làm đồ đệ. Vưu Thiên Nhận tức giận nói, đồ đệ này ngươi muốn, nhưng bản tọa không muốn. Vốn dĩ Thánh Chí phái có một truyền thống, đệ tử của các phong trên nguyên tắc đều là đồ đệ của trưởng phong phong đó, nói cách khác, Trịnh Quyền thu Chu Chu làm đồ đệ, vậy Vưu Thiên Nhận cũng theo đó trở thành sư phụ hời của nàng. Vưu Thiên Nhận từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo, yêu cầu thu đồ đệ cực cao, đâu có chịu thu cái dạng phế phẩm như Chu Chu. Trịnh Quyền tựa như giáp tâm treo chọc lão, cười trúng chím nói, bản tọa cũng không thích đồ đệ của mình lại rước thêm một sư phụ vô năng chỉ biết tìm tiện nghi. Chương 11, bị phi lễ rồi. Vưu Thiên Nhận giận dữ cười ngược lại nói, tốt, các vị hôm nay làm chứng cho bản tọa bèn đợi xem ngươi làm sao biến tuổi mục thành thiên tài. Hai hổ tranh chấp, Phu Ngọc và mấy trưởng lão đưa mắt nhìn nhau. Chỉ có thể giả vờ câm điếc. Vưu Thiên Nhận là nguyên anh tổ sư duy nhất của Thánh Chí phái, ngay cả trưởng môn ở trước mặt lão thậm chí chỉ đành ngoan ngoãn làm hậu bối, địa vị không thể nghi ngờ. Trịnh Quyền là trường lão thỉnh giảng của Thánh Chí phái, tu vi thua xa Vưu Thiên Nhận, nhưng giỏi về luyện đan, là lục phẩm luyện đan sư thế gian khó gặp, chỉ đợi tu vi pháp lực tăng tiến, ngay lập tức thành thất phẩm luyện đan sư. Toàn bộ Thánh Chí phái hận không thể thờ lão như thờ tổ tông, đan dược mà Vưu Thiên Nhận dùng trong tu luyện luyện đan sư bình thường căn bản không luyện được, chỉ có thể cầu Trịnh Quyền giúp đỡ, thường ngày không thể không nhường nhịn lão trăm điều. Lai lịch của Trịnh Quyền là một câu đố, trong Thánh Chí phái loáng thoáng loan truyền rằng lão xuất thân từ Đan Quốc, vùng đất tập trung nhân tài luyện đan nổi danh nhiều thế hệ, bởi vì đắc tội với người cầm quyền của Đan Quốc nên phải lưu lạc đến tận đây, sợ cừu gia tìm tới nên buộc lòng phải ẩn thân trong Thánh Chí phái, lão ở cùng với Vưu Thiên Nhận tại Ứng Bàng Phong, cũng có ý tứ nhờ y che chở. Tuy cùng với Vưu Thiên Nhận nhìn nhau không thuận mắt, nhưng nhiều nhất cũng chỉ cãi vả qua. Lại, sẽ không thật sự không chừa mặt mũi cho nhau. Trường môn Phù Ngọc không muốn thu nhận Chu Chu cho lắm, nhưng Trịnh Quyền dâu sao cũng không phải xuất thân từ Thánh Chí phái, y cũng không tiện quản nhiều, tức thời cho Duẫn Tử Trương và Chu Chu phân biệt làm đại lễ bái sư với Vưu Thiên Nhận và Trịnh Quyền. Vưu Thiên Nhận nghĩ tới mình thu một đệ tử thiên tài có tư chất cực hiếm, đắc y đến mở cờ trong bụng, Trịnh Quyền nhìn Chu Chu lệ trước mặt mình. Biểu tình bên trong bình tĩnh lại lộ ra nét cổ quái, ánh mắt vô cùng phức tạp. Duẫn Tử Trương nghe nói động phủ của hai sư phụ đều ở cùng tại Ứng Bàng Phong, trong lòng mừng thầm, thực sự là trời cũng giúp ta, sau này muốn tìm Chu Chu làm việc cũng rất tiện. Chu Chu cũng thở phào nhẹ nhõm, hiện tại nàng xem như người của Thánh Chí phái rồi, cuối cùng đã có thể khỏi lo cái ăn, có người lo dưỡng lão. Còn về việc nàng rốt cuộc là thiên tài hay là tuổi mục, có thể tu luyện được hay không, nàng căn bản không lo tới, nàng cũng đâu muốn trường sinh bất lão. Can chi cực khổ như thế. Nhân sinh ngắn ngủi, bất quá trăm năm đã có nhiều phiền toái phải phiền não như vậy, trường sinh bất tử há chẳng phải phiền não, thống khổ càng không dứt. Lệ sư phụ xong, Kim Vạn Lượng đưa bọn hắn đến Nguyên Thủy Cốc ở tạm, vô cùng ân cần chỉ điểm bọn hắn nên đi chỗ nào lĩnh quần áo và đồ dùng linh tinh hàng ngày, chọn gian phòng tốt nhất cho bọn hắn ở đồng thời tóm lượt một ít quy củ của Thánh Chí phái, bấy giờ mới cáo biệt rời đi. Không luận đến Duẫn Tử Trương, ngôi sao sáng chói mai này, dù Chu Chu có phế ra sao, cũng có một sư phụ tinh thông luyện đan, ngày sau sẽ có nhiều dịp yêu cầu nàng hỗ trợ, cứ nịnh bợ trước cũng không sao. Quy củ của thánh chi phái và các môn phái tu tiên khác đại loại khác biệt, tất cả đệ tử mới thu trước tiên đều là ngoại môn đệ tử, ăn mặc thuần một màu cho, đợi ở Nguyên Thủy Cốc một tháng, học thuộc các loại quy định, giới luật trong phái, sau đó ngũ đại chủ phong trong phái mới phái người đến đây chọn đệ tử, đem người trở về các phong tu luyện. Sau một năm, toàn bộ ngoại môn đệ tử sẽ tiến hành tỉ thí, 10 đệ tử ưu tú nhất mới có thể trở thành nội môn đệ tử, mà muốn trở thành đệ tử nhập thất thân truyền của các vị trưởng lão, vậy hoàn toàn phải hỏi vật khí. Trong chuyện này, Duẫn, Chu hai người được xem như một bước lên trời. Tân đệ tử mỗi người lĩnh được 2 bộ áo cho, một thắt lưng bài chứng minh thân phận bằng gỗ, một bình dẫn linh dịch nhỏ và một viên địch trấn đan, sau này, còn có thể tùy ý chọn một quyển tu luyện bí tịch, phải nói là đãi ngộ không tệ. Chỉ 2 thứ dẫn linh dịch và địch trấn đan, ở ngoài đã trị giá 2-3 khối tinh thạch, ở trong thế tục càng là ngàn vàng khó cầu. Chu cầm bình ngọc nhỏ đựng dẫn linh dịch và hộp ngọc nhỏ đựng địch trấn đan, hai mắt hưng phấn đến sáng rỡ. Chỉ có điều Duẫn Tử Trương hiểu rất rõ, nguyên nhân nàng hưng phấn không phải vì thứ đựng bên trong, mà chỉ vì bình ngọc và hộp ngọc nhìn qua rất đáng giá. Nếu để cho người trong thánh chi phái biết được, chắc chắn sẽ tức đến hộp máu. Một thứ vừa không biết xem hàng hóa vừa hết ngồi đại giếng, vậy mà lại thành đệ tử nhập thất của kết đan trưởng lao trong phái, thực sự là cười đến xéo quai hàm. Chu cầm 2 kiện hàng đáng giá say sưa nửa ngày, rốt cục mới phân ra một chút chú ý để nhìn tới thứ đựng bên trong. Nàng bật nắp bình ra ngửi ngửi, cau mày nói, quá khó ngửi. Sao có thể? Duẫn Tử Trương khó hiểu, lấy cái bình trên tay nàng đặt trước đầu mũi hít vào, hương thương tươi mát đúng là mùi linh dược nên có, chỗ nào khó ngửi. Có khá nhiều tạp chất, là lạ. Chu rủi rủi mũi nói. Trách cái đầu của ngươi đi, cái mũi lợn này mọc lên khi nào thế? Đến mùi thơm cũng bị ngửi thành mùi thối. Duẫn Tử Trương cười rêu cợt nói, nhấc tay đậy nắp bình lại, ném cái bình trả cho Chu. Mùi này thực sự có vấn đề. Bất quá Chu theo thói quen không dám phản bác Duẫn Tử Trương, tiếp tục mở hộp ngọc nhỏ ra xem. Một viên đan dược màu xanh lá cây nằm bên trong hộp, sáng loáng, mịn màng không tí vết, tưởng như viên chân thượng hạng dùng phỉ thúy tạc thành. Chu chớp chớp mắt nói, sao lại không có hoa văn? Nàng nhớ trên đan dược đều có hoa văn. Nhưng mà, nàng thấy qua đan dược lúc nào? Chu sửng sốt một hồi, trong não lại một đống mơ hồ. Đệ tử phụ trách phát đan dược cho bọn hắn đứng bên cạnh, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, ngươi tưởng đây là cái quái gì? Lại đòi mọc thêm hoa văn nữa. Duẫn Tử Trương nghiêng đầu, lạnh nhạt đưa mắt liếc hắn, đệ tử nọ vốn còn cả một đống lý do định bụng châm biếm Chu thiếu hiểu biết, song không ngờ đối diện với ánh mắt của hắn cả người bỗng run rẩy, thấy ớn lạnh trong lòng, nửa chữ cũng không dám nói. Vật đã linh xong, đi thôi. Duẫn Tử Trương kéo Chu xoay người bỏ đi, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Bên trong Nguyên Thủy Cốc, nam nữ đệ tử ở tách ra. Tuy là Kim Vạn Lượng đã cố tình chọn chỗ tương đối gần, nhưng vẫn còn cách nhau một khu rừng nhỏ. Trên đường đi, Chu thương lượng với Duẫn Tử Trương, nói, dẫn linh dịch và địch trần đan ta không dùng được, đưa ngươi hết nhà, ngươi dùng xong đưa cái bình và chiếc hộp cho ta được không? Lời vừa dứt, đầu đã bị ăn một cái cốc, không thể tiến bộ, loại chai, hộp nát này có thể có chỗ nào quý hiếm. Nếu tu luyện thành công, mấy thứ này muốn bao nhiêu mà không có? Ừ. Vừa nãy nói dẫn linh dịch thối thì tính đấy cho ta có phải không? Không có, không có. Ta không phải là không thể tu luyện sao? Ngươi không chịu thì thôi đi. Chu xoa xoa đầu, lực chú ý rất nhanh bị mớ rau, nấm dại và một ít thực vật khác trong khu rừng nhỏ kéo đi mất. Duẫn Tử Trương suy nghĩ một chút, Chu nói không hẳn không có đạo lý, mấy thứ này đặt ở trên người nàng không dùng được trái lại chọc người mơ ước, tân đệ tử trong Nguyên Thủy Cốc rất nhiều, khó đảm bảo không có người mưu tính động thủ với đồ vật của nàng. Nàng lại yếu như thế quả thực là đối tượng gây án tốt nhất. Còn không bằng để hắn bảo quản, đợi tới lúc nàng dùng được rồi mới đưa nàng. Nhưng mà, hắn vừa cự tuyệt đề nghị của Chu, lại không thể hạ mặt mũi xuống mà lật lọng, vì thế, dứt khoát thò tay vào trong ngực nàng mò kéo bình ngọc và hộp ngọc ra. Chu bị động tác của hắn dọa đến ngây người, không đợi Duẫn Tử Trương phản ứng kịp, bỗng a một tiếng rầm lên, tiếng thét thảm thiết, chói tai, hàm chứa nỗi sợ hãi không sao tả xiết. Ngay tại chỗ, lật ngược tình thế, dọa Duẫn Tử Trương chết chân một trận. Chương 12, là mất mặt đâu cần chọn ngày. Chu rõ ràng cảm thấy một bàn tay nóng hổi cách lớp áo trong sờ lên ngực nàng, mặt nàng tức thời trắng bệch như tờ giấy, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh lộn xộn, một loại cảm giác vô cùng kinh khủng bao trùm lên người, khiến nàng không tự chủ được co rút lại như con thú nhỏ bị trúng tên. Duẫn Tử Trương xưa nay trong đầu không có ý niệm nam nữ, tuy tiện với Chu cũng chẳng qua là thói quen, không ngờ được nàng sẽ phản ứng mạnh như thế. Trong mắt hắn, Chu còn là một tiểu hài tử, trong lúc vô ý, dọa nàng sợ đến như vậy hắn cũng rất khó chịu. Bất quá Chu Chu có phải phản ứng hơi thái quá không? Chẳng lẽ nàng cho rằng hắn phi lễ với nàng? Có lầm hay không a? Nàng rõ ràng trước sau như một nha. Hắn muốn hạ thủ cũng sẽ không tìm nàng nhé. Thế nhưng, Chu Chu bây giờ có vẻ rất khó chịu, Doãn Tử Trương chần chờ vô vô vai Chu Chu, Chu Chu vừa hét lên một tiếng rít hai, vừa thối lui cực nhanh về sau. Nàng tựa như rơi vào trạng thái hoàn loạn, một điểm gió thổi cỏ lay cũng không chịu nổi. Uy, ngươi làm sao vậy? Giữa ban ngày ban mặt sẽ không tự nhiên gặp thác mộng chứ? Hắn nhớ đã từng không chỉ một lần nhìn thấy Chu Chu trong tình huống dị thường này, đều là sau khi nàng gặp thác mộng giật mình tỉnh giấc. Chu Chu giữa cơn hoảng hốt, hỗn loạn, nghe đến hai chữ ác mộng, cả người bỗng ngẩn ngơ. Nàng lại gặp thác mộng. Cảm giác kinh khủng ban nãy thực sự là giả. Là nàng bị giả tượng hù dọa. Doãn Tử Trương thử từ từ bước tới gần, nói, ngươi mở to hai mắt ra nhìn xem ngươi đang ở chỗ nào, sợ cái gì thế? Trong khu rừng, từng cơn gió nhẹ trộn lẫn mùi hương cỏ cây thổi tới, Chu Chu rốt cuộc từ từ ổn định tâm tình, ngẩng đầu có chút ngỡ ngàng nhìn Doãn Tử Trương đang ngồi chồm hổm trước mặt cẩn thận quan sát nàng. Không phải tên ma quỷ kia. Nàng thả long tâm, liền cảm thấy trời đất như quay cuồng, thân thể đảo qua đảo lại rồi ngã xuống hôn mê. Doãn Tử Trương không nói được gì ôm lấy Chu Chu, làm cái quái gì a? May mà nàng không phải mỹ nữ, bằng không để người khác bắt gặp nhất định sẽ cho rằng hắn ở trong rừng làm gì sai trái với nàng. Đệ tử mới tuyển nhận của thánh chí phái đa số vẫn tụ tập trên tiền điện, nguyên thủy cốc im ắng không một bóng người, Doãn Tử Trương đưa Chu Chu đã hôn mê quay về viện của nàng. Cả viện có 5 gian phòng, chủ nhân của 4 gian phòng khác còn chưa tới, bỏ Chu Chu lại một mình thì Doãn Tử Trương không yên tâm lắm, bèn ở lại trong phòng tĩnh tọa chờ nàng tỉnh lại. Thánh chí phái đã được xây trên vùng đất linh mạch Thánh chí sơn, linh khí nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều, nguyên thủy cốc tuy chỉ là khu vực nằm ven rìa, nhưng Doãn Tử Trương vẫn cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Linh khí vận hành trong cơ thể hết 12 vòng, Doãn Tử Trương thần thanh khí sảng mở mắt ra, thầm nghĩ, dựa theo tốc độ này, trong vòng 1 năm hẳn đã có thể chuẩn bị cho trúc cơ rồi. Luyện khí tầng là nền móng cơ bản của tu chân, tu luyện giả chỉ chẳng qua thân thể tốt hơn thường nhân một chút, tuổi thọ dài hơn một chút, năng lực mạnh hơn một chút, biết thêm chút pháp thuật nữa thôi, miễn cưỡng chống tới 100 tuổi liền thoát không khỏi chết, nếu không đạt tới trúc cơ, thì không xem như chân chính bước lên con đường tu tiên. Trong số phàm nhân, người có linh căn ngàn người không được một, sau khi tu luyện có thể đạt thành trúc cơ cũng trong 100 người được một. Có rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ chọn đời thủy chung mắc kẹt tại cảnh giới đại viên mãn của luyện khí kỳ, vô luận cách nào cũng không nhấc thêm được một bước, nuốt hận mà chết. Lấy tư chất của Doãn Tử Trương, đạt thành trúc cơ không khó, bất quá muốn hoàn thành một cấp, vẫn phải chuẩn bị khá nhiều, nghĩ tới đây hắn đưa tay sờ sờ lên chiếc nhẫn trên tay trái của mình. Bên trong là 3 viên trúc cơ đan, là bà ngoại của Chu Chu cho hắn, để hồi báo việc hắn chiếu cố Chu Chu. Doãn Tử Trương đối với lão nhân thần bí kia có rất nhiều nghi hoặc, chuyện phát sinh chiều này rõ ràng ngay trước mắt, xem thái độ của Trịnh Quyền trưởng lão, rõ ràng là Chu Chu thể chất quỷ dị trời sinh tuổi mục nhưng lại cất giấu chút bí mật nào đó không để người biết, bằng không lão cũng sẽ không phát thể nói có thể dạy Chu Chu thành thiên tài. Chỗ quái trên người Chu Chu thực rất nhiều, giống như chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong khu rừng nhỏ trước đó. Doãn Tử Trương bỗng nổi lên một ý nghĩ trong đầu, có phải hay không từng có người xúc phạm thậm chí xâm phạm nàng, nên phản ứng của nàng mới có thể khoa trương đến vậy. Túi đầu ngó xuống gương mặt của Chu Chu, Doãn Tử Trương ngay lập tức cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Đương lúc hắn nghĩ đến xuất thần, bụng của Chu Chu bỗng nhiên sôi lên ù ngục, tiếp theo Chu Chu rủi rủi mắt tỉnh lại, lầm bầm nói, đói quá. Thế còn không mau đi làm cơm. Lợn ngố chỉ biết mỗi ăn. Doãn Tử Trương vừa bực mình vừa buồn cười. Cũng trong lúc đó, gã đệ tử trước phát đan dược cho bọn hắn lôi kéo các đệ tử khác nói xấu Chu Chu trong đan phòng của Ứng Bằng Phong. Tiểu nha đầu kia thật sự không có mắt, lại dám nói dẫn linh dịch của chúng ta có mùi, có tạp chất, còn nói trên đan dược không có hoa văn nhìn không được, Trịnh trưởng lao thu đệ tử như vậy sau này hẳn nhiều cực khổ a. Gã đệ tử này tên là Thành Khuê Bản, giọng hắn nói rất lớn, vừa nói vừa lén quan sát ngoài cửa lớn đan phòng ba trước kia vào giờ này. Trịnh Quyền trưởng lão đều phải tới nơi này tuần tra một phen. Hắn vẫn ước ao có thể trở thành đệ tử nhập thất của Trịnh Quyền, tự hỏi tại Ứng Bảng Phong cũng là người có thiên phú luyện đan cao nhất, không nghĩ tới nỗ lực nhiều năm qua, cuối cùng lại để một tiểu thôn cô ù cặc cặc lọt vào mắt Trịnh Quyền, hắn cực kỳ không phục, cho nên cố ý nhắc đến chuyện đã thấy hôm nay, mong muốn Trịnh Quyền có thể nghe thấy. Xóa đi chủ ý thu Chu Chu làm đồ đệ của Trịnh Quyền. Mấy đệ tử khác đều rất rõ ràng tâm tư của hắn, cười hì hì thuận miệng phụ họa. Dẫn linh dịch các ngươi luyện chế quá nhiều tạp chất vốn phải thúi, lại có gì không thể nói. Bóng dáng của Trịnh Quyền quả nhiên xuất hiện, chẳng qua xuông miệng nói một câu liền khiến đám đệ tử trong đan phòng tái xanh mặt mũi. Trịnh Quyền là lục phẩm đỉnh luyện đan sư, với thực lực này, dù cho lão có nói dẫn linh dịch mà đám đệ tử ấy luyện chỉ đáng cho chó dùng, bọn hắn cũng phải thành thật tiếp thu. Đến cả tên khởi đầu toàn tâm nghĩ muốn cáo trạng, cũng chỉ có á khẩu không nói được gì, mặt đỏ tới mang tai. Lục phẩm luyện đan sư chí ít phải có thực lực kết đan hậu kỳ, nhưng tuyệt không phải cường giả kết đan hậu kỳ nào cũng có thể trở thành luyện đan sư. Muốn trở thành luyện đan sư, phải là người có hỏa, một song linh căn, hơn nữa khối lượng của hai loại linh căn này phải vừa vặn đạt tới mức cân đối hoàn toàn, đó chẳng qua chỉ là yêu cầu đủ, còn rất nhiều điều kiện mặt hạn chế khác như ngộ tính, cơ duyên, công pháp, vân vân. Thông thường, tu sĩ luyện khí kỳ có thể học tập luyện đan thuật, thế nhưng, trong số đó, người có điều kiện thích hợp để cuối cùng có thể trở thành nhất phẩm, nhị phẩm luyện đan sư, so với người có thể đạt thành trúc cơ còn phải ít hơn bội phần. Mười thủy, một song linh căn tu sĩ học tập luyện đan thuật, cuối cùng nhiều nhất được một, hai người có thể được xếp vào hàng luyện đan sư. Đối với người tu tiên mà nói, không có đan dược để dùng thì con đường trường sinh của bọn họ phải lọng đọng, gian nan, dùng từ chịu đựng gian khổ để hình dung thì quá hời hợt, muốn kêu thì hẳn phải kêu là dầu sôi lửa bỏng. Chính bởi vì đan dược trọng yếu, mà luyện đan sư chế tạo ra chúng vô cùng ít ỏi, chân quý, thành ra địa vị của bọn họ cũng cực cao. Một nhất phẩm luyện đan sư bình thường ở luyện khí kỳ đã có thể khiến tu sĩ trúc cơ đại viên mãn phải nhìn sắc mặt, thậm chí không hề ít trúc cơ tu sĩ nguyện ý ra sức bán mạng vì hắn. Trên đời đừng nói là lục phẩm đỉnh luyện đan sư, dù là tam phẩm, tứ phẩm luyện đan sư cũng đã đủ làm mưa làm gió. Thành Khuê bản ở tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 9 đạt thành nhất phẩm luyện đan sư, thường ngày ở trong thánh chí phái, treo cái mặt lên rất cao với rất nhiều sư huynh, sư tỷ, ngoại trừ Trịnh Quyền và mấy kết đan trưởng lão, cùng với một ít trúc cơ kỳ đệ tử nắm giữ thực quyền, từ trước đến nay không ai dám làm hắn khó xử ngay trước mặt. Trịnh Quyền vô luận thân phận, thực lực hay trình độ chuyên môn, Thành Khuê bản đều khả dĩ không sánh bằng, thành ra, căn bản lười để ý tới cảm thụ của hắn, nói cho sướng miệng khiến hắn mắt mặt xong, liền đi tắt qua đan phòng tới tịnh thất chuyên dụng của lao ở sâu bên trong, trong mắt ẩn hàm một chút ngưng trọng cùng lạnh lùng, miệng lẩm bẩm nói, lại còn biết phân biệt linh dịch thật xấu, còn nhớ rõ vân của đan. Chuyện trước đây cũng đã không quên triệt để a. Chương 13, tiểu trư đóng cửa phóng lao hổ. Trong nhẫn của Duẫn Tử Trương chứa không ít vật dụng trong bếp, Chu Chu tìm ngay đằng sau phòng mình một vị trí thích hợp để an trí bếp lò, nồi niêu, vừa đúng lúc bên ngoài có người đưa cơm chiều tới. Người tu tiên, trước kết đan kỳ còn chưa thể hoàn toàn bỏ ăn uống, cần ăn ngũ cốc hoa màu, tu sĩ luyện khí kỳ chỉ bất quá khỏe hơn người bình thường một chút, 10 ngày, nửa tháng không cơm nước vẫn phải chết đói, thành ra bản thân thánh chi phái cũng có phòng bếp đặc biệt chuẩn bị cái ăn cho đệ tử luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ. Duẫn Tử Trương tiếp nhận hộp cơm mở ra nhìn một cái, liền ghét bỏ tiện tay ném qua một bên, nói với Chu Chu, ngươi làm cơm cho ta đi, mấy thứ này đâu phải người ăn. Chu Chu bước qua nhìn, trong hộp cơm toàn là rau dưa xào đến vàng khẽ trộn với tương nâu nhao nhẹt cộng thêm một chén cơm sống, đừng nói là cái tên Duẫn Tử Trương kén ăn như quỷ, ngay cả nàng nuốt cũng không muốn trôi, vì vậy, rất khôn ngoan lấy ngay rau. Nấm dại hôm qua còn lại và gạo sống, thịt khô mang theo bên mình ra phía sau nấu một món mặn kèm cơm. Chỉ một lúc, hương thơm mê người lan ra toàn sân. Thơm quá, thơm quá. Đây là mùi gì thế? Tiếng một nữ tử từ ngoài viện truyền vào, ba thiếu nữ cộng thêm một nữ đồng và hai vũ giả cùng nhau đi đến. Toàn viện chỉ có phòng của Chu Chu thắp sáng đèn, cửa phòng lại mở, mấy người liền đi thẳng tới trước cửa phòng đánh tiếng chào hỏi, muốn hai bên biết nhau một chút. Các nàng không nghĩ tới trong phòng Chu Chu không ngờ lại có nam tử, hai bên nhìn nhau đều sững sờ. Chu Chu nhận ra trong ba thiếu nữ có một người là Liêu Vịnh Kỳ, không biết này có tính là hoan gia ngõ hẹp không? Gì? Ngươi là vị sư huynh băng hệ đơn linh căn kia? Thiếu nữ khác liếc mắt nhận ra Duẫn Tử Trương, vừa mừng vừa hoảng. Lúc Duẫn Tử Trương khảo nghiệm linh căn trên tiên điện, nàng cũng có mặt, tự nhiên đối với vị thiên tài thiếu niên đẹp đến khác thường này ấn tượng sâu sắc. Tính cách của Duẫn Tử Trương không biết có phải bị linh căn ảnh hưởng không, lúc nào cũng bộ dạng lạnh như băng với người khác, cũng chẳng biết tình cảm là thứ gì, nghe hỏi lông mày cũng không thèm nhấc lên, ăn cho hết hai ngụm cơm trong chén, đứng dậy ngông nên phân phó Chu Chu, sáng mai đem cơm đến chỗ ta. Sau đó làm như không trông thấy ai khác sải dài bước rời đi. Thiếu nữ mở lời chào hỏi kia sững sờ đứng ngay tại chỗ vô cùng xấu hổ, Chu Chu thật có chút đồng tình với nàng. Liêu Vịnh Kỳ sớm đã có kinh nghiệm với cái kiểu núi băng của Duẫn Tử Trương. Vô cùng thân mật bắt chuyện với Chu Chu, chủ động giới thiệu mấy nữ tử bên cạnh, nhẹ nhàng lật ngược bầu không khí. Hai thiếu nữ còn lại và nữ đồng kia đồng dạng là đệ tử mới tuyển hôm nay, hai vũ giả do gia đình nữ đồng phái tới hầu hạ cho nàng. Nữ hải tử mới nãy mở miệng chào hỏi Duẫn Tử Trương kêu Nhạc Linh Nhi, 16 tuổi, người khác kêu Lâm Thanh Ba, 17, nữ đồng tên là Tô Lăng, năm nay 11 tuổi. các nàng giống với Liêu Vịnh Kỳ đều đến từ các gia tộc tu tiên khác nhau, hơn nữa còn có thân nhân trong tộc là người ở Thánh Chí Phái. Trong đó, Tô Lăng có địa vị lớn nhất, ông cố phụ của nàng chính là trưởng phong trưởng lão Tô Kinh của Ngẫu Nguyên Phong, còn có một biểu thúc là trúc cơ đệ tử trong Thánh Chí Phái, thành ra, trong đám nữ đệ tử chỉ có nàng là phô trương nhất, mang theo bên mình hai vũ giả hầu hạ. Liêu Vịnh Kỳ cũng đặc biệt khách sáo từng câu từng chữ với nàng, đối đãi nàng chẳng chút nào giống với hài tử. Tô Lăng bẩm sinh hỏa, một song linh căn, mới 11 tuổi đã có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 4, Tô Kinh để nàng vào Thánh Chí Phái chính vì mong nàng có thể bái làm môn hạ của Trịnh Quyền học tập luyện đan thuật, không nghĩ tới lại bị Chu Chu cướp trước một bước. Mấy nữ hài tử này trước khi đến đã nghe người ta kể lại sự tích thu đồ đệ của Vưu Tổ Sư và Trịnh Trường Lão. Duẫn Tử Trương Thiên Tư vượt trội, người khác cho dù trong bụng có hâm mộ hay ghen ghét cũng không thể nói gì, nhưng Chu Chu một tiểu thôn cô không có linh căn, lại trời sinh phế mạch vô phương tu luyện thì dựa vào cái gì. Thành ra, nghe xong Liêu Vịnh Kỳ giới thiệu, Lâm Thanh Ba và Nhạc Linh Nhi cũng tạm, Tô Lăng thẳng thừng hừ một tiếng, nói, thật không biết Trịnh trưởng lão coi trọng tên phế vật nhà ngươi ở điểm nào. Mọi người ở đấy đều cùng ý nghĩ này, nhưng lại không có ai mở miệng nói hủy toạt ra. Chu Chu nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rất nghiêm túc kiến nghị, nói, lần sau ngươi tới hỏi thử hắn. Ngươi! Tô Lăng tức giận đến hai mắt phun trào, nàng còn nhỏ nhưng nhiều tâm tư. Chỉ cho rằng Chu Chu đang mỉa mai nàng ngay cả mặt của Trịnh Quyền còn chưa thấy, tính tranh chua nổi lên, vung tay đánh tới giữa ngực và bụng Chu Chu. Một quyền này ẩn chứa 6 thành pháp lực của nàng, dù một con trâu cũng có thể đánh bay xa mấy trượng. Lại khỏi nói Chu Chu toàn thân không được mấy lượng thịt, cho dù may mắn thoát chết, cũng bị đánh văng nữa cái mạng. Nhạc Linh Nhi thất kinh hét một tiếng muốn bước tới kéo Chu Chu ra, Lâm Thanh Ba bước lên hai bước tựa như cũng muốn quên can, thế nhưng cứ vừa khéo đến mức chặn Nhạc Linh Nhi sang một bên. Liêu Vịnh Kỳ cũng kêu một tiếng, thủ hạ lưu tình. Nhưng bất quá chỉ kêu ngoài miệng thôi. Hai vu già hộ tống Tô Lăng đến lại càng hả hê, thong hai tay đằng sau đứng xem náo nhiệt. Giữa lúc điện quang đá lửa, Chu Chu vẫn có tâm tư quan sát phản ứng của mọi người, kỳ thực nàng không hề lo lắng Tô Lăng có thể làm gì nàng, bởi vì nàng biết rõ Duẫn Tử Trương đang ở bên ngoài. 3. A. Tiếng nữ tử hét thảm thiết giữa màn đêm an tĩnh nghe thập phần vang dội, mọi người đều không nghĩ đến, dội ngược ra ngoài. Ngã xuống đất trọng thương không dậy nổi không phải Chu Chu, mà là Tô Lăng. Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, thân hình Duẫn Tử Trương nhanh như ma quỷ hiện lên đằng trước Chu Chu, một quyền mạnh mẽ của Tô Lăng thực tế đánh lên thắt lưng của hắn, kết quả bị dội lại hoàn toàn, Tô Lăng không kịp xoay sở phòng bị, tại chỗ bị đánh văng ra ngoài. Trên lệch giữa luyện khí kỳ tầng thứ 4 và tầng thứ 7 chính là lớn như thế. Hai vũ giả cực kỳ hoảng sợ, chạy như bay lao ra đỡ lấy Tô Lăng, một ả trong đó ngẩng đầu lên hung tợn nhìn Duẫn Tử Trương, nói: Ngươi thật to gan, thật tưởng rằng có Vưu Tổ Sư làm chỗ dựa liền có thể hoành hành ngang ngược, tùy tiện ra tay đả thương người. Bút. Vâng, xin lỗi, là tớ tán. Gơ tờ. Chu Chu nghẹn họng chân mắt nhìn, mấy người này thật có thể điên đảo thị phi a. Hoành hành ngang ngược, ra tay đánh người rõ ràng là mấy người có được chưa? Duẫn Tử Trương cũng không kiên nhẫn phân rõ phải trái với kẻ hầu, nhấc chân đá một cước vào hư không, nói ra thì vũ giả kia chỉ cảm thấy một lực thật mạnh đâm thẳng vào tim ả. Đau đến ngũ tạng của ả đổi chỗ, thảm thiết hét lên một tiếng đổ mạnh về phía sau, nện thình thịch vào bức tường trong viện. Nàng trong một tháng này chỉ cần có một tí tổn thương, ta liền trực tiếp phế nha đầu dã man này. Duẫn Tử Trương chưa bao giờ cảm thấy nữ nhân thì không thể đánh, chỉ cần chọc hắn ghét, mặc kệ nam nữ đều sửa trị như nhau. Một ả vú già khác nhìn thấy hắn ra huy đánh người không thèm cố kỵ, bị dọa đến mặt trắng bệnh ôm chặt Tô Lăng, không dám nhiều lời thêm. Duẫn Tử Trương quét mắt sang những nữ tử còn lại, thuận tay ném một cái. Một đống gì đó đủ thứ màu sắc rơi xuống trước mặt Chu Chu, người kia thì bỏ đi cũng đột ngột như lúc tới. Mọi người chăm chú nhìn, nguyên lai là một con gà ngũ sắc bị đánh hôn mê. Chu Chu nhìn trái nhìn phải, cuối người xách theo con gà lặn mất. Nàng đã biết, ngày đó rời làng chưa kịp ăn hai con gà cảnh, Duẫn Tử Trương nhắm hơn phân nữa là không cam lòng, không nghĩ tới hắn ngày đầu tiên đến đây liền chạy đi bắt một con về. Vì báo đáp hắn hôm nay giúp nàng dọn dẹp người xấu. Sáng mai nàng nhất định sẽ dụng tâm kiệt lực làm một tô mì gà thơm ngon bé bự báo đáp hắn. Chương 14, sư phụ khiến người không yên. Theo lẽ thường mà nói, Duẫn Tử Trương đánh cháu cô gái của trưởng lão Tô Kinh và hạ nhân của Tô gia, hẳn phải dẫn tới một trận sóng to gió lớn mới phải, nhưng đêm dài đằng đằng trôi qua, đã không ai tới chất vấn chuyện xảy ra, lại cũng chẳng có người đến cửa tìm Chu Chu và Duẫn Tử Trương xối quậy, trừ bỏ bầu không khí trong viện có chút quái dị, thì nom như chưa có chuyện gì phát sinh. Cửa phòng của Tô Lăng đóng chặt, bên trong hình như từng có người tới, bên ngoài thì ngoại lệ vô tin tức, Liêu Vịnh Kỳ vểnh thai chú ý nghe ngóng, sau cùng gần như có thể khẳng định, người của Tô gia lần này đã có ý chuyện lớn xé nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Bất luận là Tô gia thật tự nhận mình xui xẻo, hay là nghị quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, bọn họ không thể không nể mặt trọi thẳng với Duẫn Tử Trương và Phong của y là sự thật, chuyện này cũng chứng minh thái độ của Thánh Chí phái rồi. Có lẽ vậy, một thiếu niên thiên tài đã được Nguyên Anh tổ sư thu làm đệ tử nhập môn, và một cháu cô gái của Kết Đan trưởng lão, môn phái tất nhiên thiên vị người trước. Đứng trước lợi ích, thị phi đúng sai trước giờ không quan trọng, chớ nói lần này là Tô Lăng đối lý, dù cho nàng ta có lý, chỉ cần Vưu tổ sư có ý thiên vị, người khác lại có thể làm gì. Cộng thêm, vị Trịnh trưởng lão thu Chu Chu làm đồ đệ kia ở trong môn phái địa vị cũng không thấp cơ. Liêu Vịnh Kỳ càng nghĩ càng hối hận, sớm biết sự tình sẽ phát triển kiểu này, lúc đó nàng phải chủ động thêm chút nữa bước ra cứu Chu Chu, trong thái độ Duẫn Tử Trương lưu tâm tới Chu Chu, nói không chừng sẽ vì thế mà nhận tình của nàng. Trước kia chuyện ca ca của nàng đã đắc tội với hai người Duẫn, Chu, cơ hội tốt để tu bổ quan hệ ngay trước mắt, nàng lại trơ mắt để vượt đi. Liêu Vịnh Kỳ trái lo phải nghĩ quyết định lôi kéo Duẫn Tử Trương có lẽ nên bắt tay từ Chu Chu, sáng sớm hôm sau buổi học sớm cũng bỏ, âm thầm theo đuôi Chu Chu xuất môn nghĩ tìm cơ hội đơn độc cùng nàng ta giải thích hiểu lầm. Chu Chu trời còn chưa sáng đã thức dậy đi vào khu rừng nhỏ hái rau, nấm dại, hôm qua trên đường nàng và Duẫn Tử Trương trở về đã từng trông thấy không ít. Rừng núi tràn ngập mùi hương cây cỏ, Chu Chu ghé vào giữa một vùng hoa cỏ, cây cối, liền cảm thấy thể sắc và tinh thần thư thái. Nàng rất thích loại địa phương mọc đầy thực vật này, một hoa, một cỏ đều khiến nàng tràn ngập cảm giác thân thiết, nàng phảng phất có thể cảm giác được vận luật hô hấp trải dài của chúng, thậm chí không cần thử đã có thể biết mùi vị, tuổi tác, tác dụng và công hiệu của chúng. Hơn hết tất thảy, nàng có thể dễ dàng nhận biết có kẻ theo đuôi nàng vào giữa khoảng đất trời này. Chu Chu đêm qua sớm đã biết Duẫn Tử Trương ở ngay gần đó chẳng phải do may mắn, càng không phải vì hai người có tâm linh tương thông, mà do nàng trời sinh đã có năng lực cảm nhận linh mẫn hơn người. Ở phương diện này, thậm chí còn trội hơn các tu tiên giả ở đây, năng lực này đặc biệt mạnh ở giữa nơi cây cỏ sung xuê, huống chi người tới vốn không tận lực giấu đi hành tung của mình. Loại cỏ dại này có thể ăn ư? Liêu Vịnh Kỳ đi theo sau, thấy Chu Chu đông bứng một bụi cỏ, tây hái một quả, bận đến không kịp trở tay, không kiềm nổi có chút xem thường. Kẻ có đầu óc đều đoán được Chu Chu dự định hái nhặt rau quả dại về làm điểm tâm đó tất nhiên cũng có phần của Duẫn Tử Trương. Hay là nha đầu này chính là nhờ vào loại thủ đoạn không nhập lưu như thế để đeo bám Duẫn Tử Trương. Theo đuôi một chập, đã cách viện của hai người được một khoảng, Liêu Vịnh Kỳ rốt cục nhịn không nổi đặt câu hỏi, còn đặc biệt chọn một đề tài mà Chu Chu thấy hứng thú. Chu Chu nắm lấy một gốc cỏ nhỏ gân lá toàn màu tím sậm bứng lên khỏi mặt đất, bỏ vào trong rổ, không chút bất ngờ ngẩng đầu lên nói, có thể. Duẫn Tử Trương đêm qua mới sửa trị Tô Lăng xong, Liêu Vịnh Kỳ này tâm mắt rất nhiều, tuyệt đối trong lúc này sẽ không đến tìm nàng suối quẩy. Chu Chu nhìn rõ kẻ đến là nàng ta thì rất yên tâm. Thế nhưng, nàng quả thực không muốn tiếp xúc với nữ nhân này, thành ra, trả lời vô cùng ngắn gọn, không có nửa chữ dư thừa. Sư muội rất am hiểu những thứ hoa hoa cỏ cỏ này nhỉ, thảo nào được Trịnh trưởng lão chấm chúng. Ta vốn nghe nói Trịnh trưởng lão thu ngươi làm đồ đệ, còn thật có hơi lo lắng đấy. Ngươi một nữ hài tử, ai? Liêu Vịnh Kỳ tỏ ra ngập ngừng, vẻ mặt út mở, nói không rõ ràng mà thả mồi. Chu Chu nhìn nàng ta chẳng trả lời. Liêu Vịnh Kỳ không nén khỏi có chút tức giận, nha đầu đần độn này, không hỏi thử xem nàng lo lắng chuyện gì sao. Ta về gấp làm điểm tâm, đi trước. Chu Chu rốt cục nói được một câu dài, sau đó, không đợi Liêu Vịnh Kỳ phản ứng kịp, nhấc rỗ lên xoay người đi ngay. Liêu Vịnh Kỳ luôn tỏ ra hết sức kiêu ngạo trước mặt nàng, bỗng nhiên tìm nàng bắt chuyện, kẻ ngu cũng biết có vấn đề, còn về chuyện nàng ta nhắc tới, Chu Chu kỳ thực hơi tò mò, nhưng nếu nàng không mau trở về chuẩn bị thức ăn đưa qua cho Duẫn Tử Trương. Tên gia hỏa kia nhất định sẽ nổi cơn điên lên méo lỗ tai nàng. Về chuyện Liêu Vịnh Kỳ lo lắng, qua trận lại hỏi thăm cũng không mượn, dù sao nàng cũng ở trong Nguyên Thủy Cốc hết tháng này, vẫn chưa phải chạm trán với vị Trịnh quyền trưởng lão kia mà. Liêu Vịnh Kỳ lần thứ hai bị ăn bánh lơ, nhìn theo bóng lưng Chu Chu đi xa, mặt biến sắc như tắc kẻ hoa, nàng không thể hạ mặt đuổi theo dây dưa, tiểu nha đầu này sao phản ứng trì độn như thế. Duẫn Tử Trương làm sao có thể giữ cái thứ ngớ ngẩn ấy bên người, còn bảo vệ bằng mọi cách. Đúng là bị quỷ nhập. Chu Chu không lâu đã về tới viện, tiếp đó, động tác giết gà rửa rau cực kỳ nhanh, không quá một buổi cơm, đã nấu xong món mì gà nấm, mùi thơm của thức ăn lan ra, chỉ khiến cho mấy thiếu nữ khác trong viện đứng núi này trông núi nọ, cả buổi học sớm cũng không còn tâm trí tiếp tục. Chu Chu gấp mì sợi ra, đổ nước gà, các thứ vào trong hộp, tắt bếp lò, cầm hộp đồ ăn đi tới viện của Duẫn Tử Trương. Lâm Thanh Ba và Nhạc Linh Nhi dọc đường không có xuất hiện. Đêm hôm qua Duẫn Tử Trương đánh người Lập Uy quá sinh mãnh, các nàng hiện nay cho tiền cũng không dám đùa với Chu Chu. Chu Chu đêm qua cố ý vô tình dụ cho Tô Lăng động thủ, kỳ thực là muốn đạt tới hiệu quả này, từ phản ứng của đám nữ hài tử có thể nhìn ra, chỉ có Nhạc Linh Nhi tính nết cũng không tệ, những người còn lại đều không phải người tốt gì, để các nàng lẻ tẻ từng người tới sinh sự, chẳng tha cho các nàng ta chịu chút chấn động ngay từ đầu, một tháng tiếp theo này, nàng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Căn viện của Duẫn Tử Trương cũng có 5 gian phòng, đều đã có người vào ở. Chu Chu đi vào trong viện, lập tức cảm giác được có nhiều cặp mắt ý tứ bất minh rơi xuống người mình. Duẫn Tử Trương ngửi thấy mùi thơm thì kết thúc buổi học sớm, mở cửa phòng cho Chu Chu vào, một tô mì gà nấm lớn đảo mắt đã bị ăn sạch, ngước lên, mắt chăm chú nhìn phần Chu Chu, mới ăn được phân nửa, có vẻ như vẫn còn chưa no mà căn dặn, ngày mai làm nhiều một chút, chỉ một tô như vậy, không đủ nhét kẻ răng. Ngươi thường ngày cũng chỉ ăn bấy nhiêu đây. Chu Chu phản bác trong bụng, nhưng mặt rất thật thà, đáng yêu gật đầu đáp lại. Chu Chu mới vừa ăn xong bên ngoài đã truyền tới tiếng chuông du dương, Duẫn Tử Trương kéo Chu Chu dậy nói, đi tới Thái Huyền đàn trước, đồ đạc để lúc về dọn tiếp đi. Hôm qua, Kim Vạn Lượng đã 5 lần 7 lượt dặn dò, hôm nay trưởng môn nhân giáo huấn người mới trên Thái Huyền đàn, bảo bọn họ nhất định phải có mặt đúng giờ. Mấy thiếu niên khác trong viện cũng nhao nhao ra khỏi cửa, thấy Duẫn Tử Trương và Chu Chu cùng nhau bước ra, vẻ mặt có hơi quỷ dị. Một thiếu niên có đôi mắt đào hoa dài, đẹp trong đám khẽ lẩm bẩm một câu, còn tưởng là thiên tiên tuyệt sắc gì. Chương 15, muốn gặp ta. Không có cửa đâu. Tất cả tân đệ tử ở Nguyên Thủy Cốc hôm nay đều diện bộ đồng phục theo cấp bậc của môn phái, Chu Chu một thân áo xám đứng cạnh Duẫn Tử Trương cao lớn, anh tuấn nom như chú chuột nhắt mới vừa từ lòng đất chui lên. Chuyện đêm qua, khá nhiều tân đệ tử con ông cháu cha đều loáng thoáng nghe tin, với lại đều bị khuyến cáo ít quẩn đi chê chọc tên biến thái Duẫn Tử Trương này dùm. Vốn tưởng là vợ tuồng vì hồng nhan đại nộ, không nghĩ tới hồng nhan lớn lên lại thành bộ dạng này, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Nguyên Thủy Câu này là xung quanh nhất nộ vi hồng nhan, bắt nguồn từ một điển tích của Ngô Tam Quế, khi Lý Tự Thành khởi nghĩa lật đổ Sùng Trinh, Ngô Tam Quế cũng về kinh triều kiến tân chủ. Đến trạm dịch Vĩnh Bình thì gặp gia nhân cũ đào thoát khỏi kinh thành, bèn hỏi, người nhà thế nào? Gia nhân đáp, bị Sấm Vương tịch biên hết rồi. Ngô bảo, không sao, ta về kinh tất sẽ hoàn trả. Lại hỏi, phụ thân thì sao? Đắc, bị bắt. Nô lại bảo, ta về nhất định sẽ thả ra. Hỏi tiếp, Trần Phu Nhân, Trần Viên Viên, thì sao? Bị Sấm Vương, có thuyết nói là Lưu Tông Mẫn, mang đi. Lập tức, Nô Tam Quế nổi giận đùng đùng, lớn tiếng nói, đại trượng phu ngay cả một nữ tử còn không bảo vệ được, còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Sau đó, quay đầu rút về Sơn Hải Quan, lấy thân phận đại thần của Minh Triều, đầu hàng Đa Nhĩ Cổn, quay trở lại tiêu diệt Lý Tự Thành, bắt đầu nhà Thanh. Câu này ý chế giễu Ngô Tam Quế chỉ vì danh kỹ Tô Châu Trần Viên Viên mà đem cả Giang Sơn người Hán hai tay dâng tặng cho Mãn Thanh. Gã Duẫn Tử Trương này nếu không phải khẩu vị khác người, thì nhất định là cùng tiểu thôn cô đây có ít quan hệ đặc biệt nào đó khác. Nói bậy, của ta, sư huynh của ta lớn lên đẹp hơn ngươi. Lỗ thai Chu Chu rất thính, nghe mắt đào hoa nói một chữ cũng không lọt mất, chẳng qua nàng bỏ đi ý tứ lăng mạ trong lời nói, thì hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa. Hiện tại, nàng và Duẫn Tử Trương là sư huynh muội. Sau này, lại có người hỏi nàng quan hệ giữa hai người là gì thì đã có đáp án tiêu chuẩn rồi. Mọi người câm lặng, mắt đào hoa trực tiếp cười bỏ ra đất. Duẫn Tử Trương khỏe môi rung rung, lườm Chu Chu một cái, tức giận mắng, lợn ố. Một thiếu niên khác bộ dáng cao ngạo tựa như tùy thời tùy chỗ đều dùng lỗ mũi để nhìn người cười mỉa một tiếng, nói, thật không biết Trịnh trưởng lão chọn đệ tử như thế nào. Nói xong phất tay áo bỏ đi trước, hai thiếu niên khác hiển nhiên tràn đầy đồng cảm, cũng cất bước theo sau. Mắt đào hoa rớt lại đằng sau bọn họ vài bước, cố ý sóng đôi với Chu Chu, đá lông meo với nàng, nói, vị sư muội này gọi là Chu Chu đúng không? Sư huynh ta là kinh cát nhân trong cát nhân, người tốt, tự có thiên tướng. Thức ăn sáng nay ngươi nấu, chút nữa về cũng làm một phần cho sư huynh được không? Chu Chu lúc này đã nghĩ lại, thấy cực kỳ tức mình tên ôn thần trông mặt mà bắt hình dong còn âm như hại nàng xấu mặt này, lách mình sang phía bên kia của Duẫn Tử Trương, sau đó, tráng lá gan lớn tiếng cự tuyệt, nói, không được. Nàng có ác nhân làm chỗ dựa vững chắc, kẻ khác muốn nô dịch nàng. Qua ải ác nhân trước đi. Ngươi không thể vì Duẫn sư huynh lớn lên dễ nhìn hơn ta thì phân biệt đối xử nha. Ngươi nấu cho ta ăn đi, mỗi ngày một khối linh thạch. Mắt đào hoa cười dụ hoặc nói. Bữa cơm tối qua làm hắn ăn xem chút phát khóc, hắn lớn từng tuổi này chưa từng ăn thứ gì khó nuốt đến vậy. Hắn có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 4, 3, 4 ngày liền không ăn cơm cũng không thành vấn đề, nhưng cứ như vậy mãi cũng không phải biện pháp. Sáng nay, hắn ở trong phòng ngửi thấy mùi thơm tản ra từ cặp lồng trên tay Chu Chu, làm hắn thòm thèm nuốt đầy một bụng nước miếng. Kinh cát nhân đồng dạng đến từ tu chân thế gia, đại bá phụ của hắn là trưởng phong trưởng lão kinh lệ của Mội Viễn Phong, hơn nữa còn là trưởng lão trẻ tuổi nhất của Thánh Chí Phái, tính luôn cả hắn thì gia tộc hắn ở trong Thánh Chí Phái có 6 người, xem như là đại thế lực đứng đầu trong phái, gia sản bởi vì dồi dào, nên có thể ra cái giá cơm nước đắt đỏ mỗi ngày một khối linh thạch. Chu Chu lắc đầu, nói, linh thạch là cái gì? Rất đáng ra à? Kinh Cát Nhân cười xém ngất, linh thạch đối với người tu chân mà nói chính là loại tiền tệ thông dụng nhất, linh thạch có thể chứa linh khí, tác dụng cực lớn, là vật phẩm tất yếu cho mỗi tu tiên giả. Hắn gãi gãi đầu dáng dùng giá trị thế tục mà Chu Chu hiểu để giải thích, nói, rất đáng giá, 1.000 lượng bạc còn không mua nổi một khối. Nha đầu này làm sao mà ngay cả linh thạch là cái gì cũng không biết ta, thiếu thưởng thức quá. Vậy ngươi cho ta bạc đi được rồi. Tiền cơm mỗi ngày 1.000 lượng bạc. Lừa ai a? Chu Chu nghĩ mình nếu cứ thế mà mắc lừa, thì có mà thành lợn nổ thật. Kinh Cát Nhân đứng chết chân tại chỗ, trên người hắn linh thạch không thiếu, nhưng bạc thì một lượng móc cũng không ra, chủ yếu là đến Thánh Chí Sơn tu luyện đem theo bạc làm gì, còn 1.000 lượng nhiều như vậy. Chu Chu vẻ mặt khinh thường kiểu không có cửa lừa bà đâu, khẽ hừ một tiếng rồi mặc kệ hắn. Duẫn Tử Trương thấy hai người ngươi một câu, ta một câu tán gẫu với nhau, ngực nổi lên chút khó chịu, bất quá trong chớp mắt đã thấy Kinh Cát Nhân ngậm một họng bù hòn, lại không khỏi mắc cười thầm, nắm tay Chu Chu tăng tốc đi đến Thái Huyền Đàn phía trước. Thái Huyền Đàn là đài bạch ngọc cực lớn, hình cầu, nằm giữa nguyên thủy cốc, cao chừng 1 trượng, đứng sừng sững trên quảng trường trung tâm có khuôn viên hơn 10 trượng. Lúc này, dưới đài đã đứng đầy đệ tử áo xám, đông có đến gần 1.000 người. Thánh Chí Phái cách mỗi 10 năm sẽ mở cửa tuyển chọn tân đệ tử, cách mỗi 3 năm sẽ cử hành tỉ thí một lần, toàn bộ ngoại môn đệ tử đều phải tham gia, chỉ có 10 người giành thắng lợi đầu bảng mới có thể trở thành nội môn đệ tử, những người còn lại chỉ có thể tiếp tục chờ dịp sau nữa, bằng không phải dựa vào thực lực của mình đạt thành trúc cơ mới có thể được thăng cấp làm nội môn đệ tử. Đãi ngộ giữa ngoại môn đệ tử và nội môn đệ tử khác nhau một trời một vực, trong tình huống bình thường, căn bản không có khả năng thu được trúc cơ đan. Không có trúc cơ đan mà đạt thành trúc cơ tỷ lệ vô cùng thấp, gần 300 năm qua, nhân vật nghịch thiên như thế không có tới 10 người, khó khăn hơn nhiều so với dáng mà giành lấy 10 thứ hạng đầu trong cuộc tỷ thí 3 năm một lần. Trên quảng trường, toàn bộ ngoại môn đệ tử đứng chia ra theo tu vi sâu cạn, từ luyện khí kỳ tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 đều có hết, bất quá càng về sau người lại càng ít. Một nhóm khác nữa thập phần bắt mắt, chính là như Chu Chu vậy, là thường nhân ngay cả luyện khí kỳ tầng thứ nhất cũng không phải. Đại đa số là tiểu hài tử mới vài tuổi, Chu Chu lọt vào trong đó như hạc giữa bầy gà, thật là nổi bật. Không ít kẻ đã nghe nói qua nàng thân là một tuyệt thế tuổi mục lại được Trịnh Quyền trưởng lao thu làm đệ tử nhập môn duy nhất nhôn nhao nói xấu sau lưng nàng. Chu Chu vẫn rất bình tĩnh, trong tình huống này, đâu có ai làm gì nàng, nhân gia thích nhìn thích nói nàng cũng đâu có mất đi miếng thịt nào, cứ tùy bọn họ đi thôi. Bà ngoại từng nói, kẻ tầm thường không chọc được người ghen ghét. Bọn họ chẳng qua là đấu kỵ nàng vận khí tốt thôi. Nàng hẳn phải nên đắc ý mới đúng. Duẫn Tử Trương vốn có hơi lo, nhưng nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của nàng lộ ra vẻ ngốc hồ hồ, liền biết nàng hoàn toàn vô tâm, hắn vừa buồn cười vừa nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng chốc sau nghĩ lại lại thấy tức giận, cái tên gia hỏa nàng đã không thèm nghĩ tới mình lại thay nàng lo lắng cái gì, thật là không công bắt chó đi cày. Trung đồng vàng ánh trên Thái Huyền Đàn bất chợt vang lên một tiếng ông dài, trên không trung đột ngột xuất hiện vài vệt sáng lóa mắt màu sắc khác biệt. Trưởng môn Thánh Chí Phái dẫn theo 5 vị trưởng phong trưởng lao chân đạp trên pháp bảo của mình, từ không trung tức thì đáp xuống trên đài, dẫn tới một màn tán thán của chúng đệ tử bên dưới. Không ít kẻ chấn động tâm thần đều mơ tưởng đến một ngày mình có thể đạt thành trúc cơ thuận đà kết đan luôn, sau đó có thể giống như mấy vị trưởng môn, trưởng lao trong phái điều khiển pháp bảo cao cao tại thượng rong ruổi tứ phương, thật là chuyện vui thú đến cỡ nào a. Đó cũng chính là mục đích mà trưởng môn và các trưởng lao theo định kỳ hiện thân trước mặt đệ tử cấp thấp. Lúc mấy người trưởng môn Phù Ngọc đáp xuống Thái Huyền Đàn còn cố ý phát ra huy áp của mình, không ít đệ tử đứng cách đàn khá gần đều không chịu nổi quỳ rạp trên mặt đất. 6 người trên đàn thấy đủ liền thôi, nhìn nhau cười thu lại huy áp của mình đi tới đằng trước đàn. Trưởng phong trưởng lão Tô Kinh của Ngẫu Nguyên Phong đứng đầu hàng bên trái lia mắt xuống phía dưới đài, liền dễ dàng tìm thấy Chu Chu đứng lọt giữa một nhóm tiểu hài tử, lông mày lao bất chợt cau rúm lại, mắt lóe lên tia hung ác. Chu Chu đang suy nghĩ xem buổi trưa nên nấu món gì, tự nhiên thấy hơi ớn lạnh. Dương mắt lên nhìn trái nhìn phải, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn bất thiện của Tô Kinh. Chương 16, sư phụ không đáng tin. Chu Chu trong lòng kêu hằng bét, lao đầu này hôm qua nàng đã thấy qua, hình như kêu là trưởng phong trưởng lão Tô Kinh của Ngẫu Nguyên Phong, lão nhìn nàng hung hiểm như thế bộ định thay Tô Lăng báo thủ ư. Dựa theo kiến thức tu tiên mà Duẫn Tử Trương đã phổ cập cho nàng sáng nay, lao đầu này ở kết đăng kỳ, tu vi trên trúc cơ kỳ một bậc, tu vi của Duẫn Tử Trương mới ở luyện khí kỳ vẫn còn cách trúc cơ kỳ một khoảng. Nói cách khác, lão đầu này lợi hại hơn hẳn Duẫn Tử Trương. Chu Chu theo trực giác đưa mắt về phía sư phụ Trịnh Quyền của mình, lão nhân gia hắn cũng đã là kết đan kỳ trưởng lão, hẳn có thể đối phó với lão Ôn Dịch này chứ. Trịnh Quyền đúng lúc đứng ở cuối hàng bên tay phải trưởng môn, lão tựa như cảm nhận được ánh nhìn nồng cháy của Chu Chu, trả lại cho nàng một nụ cười lạnh nhạt. Chu Chu cảm thấy trong nụ cười ấy không có chút xíu thiện ý hay an ủi nào, trái lại đầy vẻ khinh khinh thản nhiên, kiểu như đương hả hê xem kịch vui khi người gặp họa. Sư phụ không thích nàng lại càng không định che chở cho nàng. Chu Chu ngẩn người rũ mắt xuống. Kể từ lần gặp đầu tiên hôm qua, nàng đã cảm thấy sư phụ không có hảo cảm với nàng, ánh mắt lúc nhìn nàng rất phức tạp. Bà ngoại từng nói, không có tự dưng mà yêu, cũng không có tự dưng mà hận, tuy rằng nàng vẫn cảm thấy trên người sư phụ mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc, nhưng trong ký ức trước của nàng trước giờ chưa từng nhận thức người này. Vì sao y rõ ràng không thích nàng, nhưng lại muốn thu nàng làm đồ đệ nhỉ? Chu Chu nghĩ không thông. Xem ra, chỉ còn có nước hy vọng lao Ôn Dịch đừng động thủ nhanh quá, để cho Duẫn Tử Trương tranh thủ lợi hại hơn một chút, không thôi nàng nhất định tiền đồ vô lượng. Chu Chu tuyệt không hối hận chuyện đêm qua, người như Tô Lăng, mặc kệ nàng nhường nhịn ra làm sao cũng sẽ không đối đãi với nàng tử tế, ngược lại còn ức hiếp nàng thậm tệ hơn. Nếu đã như thế, chi bằng ngay từ đầu diệt đi khí thế của nàng ta, trái lại sẽ làm nàng ta thêm cố kỵ, không dám tùy ý động thủ. Còn như đụng chạm đến Tô Kinh, nay cũng hết cách thôi, nhân gia đã không giảng đạo lý như thế, nàng còn có thể làm gì được. Ít nhất xem tình hình hiện tại, Tô Kinh chưa đến nổi động thủ thu thập nàng với Duẫn Tử Trương ngay lập tức. Chu Chu biết mình có phiền não thêm cũng chẳng thay đổi được gì, thôi thì cứ dứt khoát đừng nghĩ nữa. Trên Thái Huyền Đàn, trưởng môn Phù Ngọc trước giảng lại lịch sử huy hoàng của Thánh Chí Phái. Sau giới thiệu từng vị kết đan trưởng lão bên cạnh, theo thứ tự là Tô Kinh của Ngẫu Nguyên Phong, Kinh Lệ của Mội Viên Phong, Lưu Nguyên Đồng của Thái Trúc Phong, Tàng Phát Cố của Cương Trụy Phong và Trịnh Quyền của Ứng Bàng Phong. Vốn trong hệ thống quản trị còn có trưởng phong trưởng lão Vưu Thiên Nhận, được xem như là bán trưởng phong trưởng lão của Ứng Bàng Phong. Trăm năm trước y đạt thành kết anh trở thành nguyên anh tổ sư duy nhất trong Thánh Chí Phái, vì nhiều lý do y vẫn kiêm luôn quản lý sự vụ Ứng Bàng Phong. Về sau trưởng lão thỉnh giảng Trịnh Quyền tới định cư ở Ứng Bàng Phong, đã tiếp nhận một phần trong đó. Hai người một người bận rộn tu luyện và dạy đệ tử, một người bận rộn luyện đan được, Ứng Bàng Phong thành ra xem như cả hai đồng trưởng. Ngoại trừ Phong Tuệ Lữ Phong mà trưởng môn ở ra, các phong còn lại trong ngũ đại chủ phong của Thánh Chí Phái, luận thực lực tự nhiên là Ứng Bàng Phong mà Nguyên Anh tổ sư tọa chấn mạnh nhất, nhưng luận về số lượng đệ tử, Ứng Bàng Phong lại ít nhất. Vưu Thiên Nhận thu đồ đệ thà thiếu chứ không đầu, đến nay tính luôn cả Duẫn Tử Trương cũng chỉ có 4 đệ tử nhập thất, Chính Quyền thậm chí một đệ tử nhập thất cũng không có. Dưới tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm ngặt của bọn họ, nội môn đệ tử cũng chỉ có 20 người, còn lại là 100 tên ngoại môn đệ tử. Giới thiệu qua tình hình mỗi phong, kế tiếp chính là những cá nhân xuất sắc có thành tích nổi bậc trong hàng ngũ ngoại môn đệ tử. Nguyên trong nhóm đệ tử có hơn 10 sư huynh, sư tỷ đã đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 9, được điểm đến danh liền mặt đầy tự hào chắp tay hành lễ với chúng sư đệ, sư muội. Uy thế của bọn họ tuy rằng cách xa những cường giả kết đan trên Thái Huyền Đàn, nhưng cũng đủ cho gần nghìn ngoại môn đệ tử đứng dưới đài phải kinh sợ. Phu Ngọc đợi bọn họ đi xuống đài xong, bèn nói, trong số đệ tử mới tuyển năm nay, tư chất cao cũng không ít, ví như Duẫn Tử Trương băng hệ đơn linh căn, năm nay 19 tuổi đã có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 7, còn có Tô Lăng, Hỏa, Mộc song linh căn, 11 tuổi tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 4, Kinh Cắt Nhân Thủy, Thổ, Hỏa tam linh căn, chỉ 17 tuổi nhưng cũng đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 4. Phu Ngọc một hơi liệt kê hết hơn 10 người. Một số trong đó giống như Duẫn Tử Trương. Vừa có thiên phú vừa có thực lực, ngoài ra cũng có thêm một số thiên phú tầm thường nhưng biết tu luyện đúng cách, tu vi vượt xa những người đồng vai vế. Cuối cùng tổng kết lại, nói, thân là sư huynh, sư tỷ phải tránh tiêu tránh nóng, không được tự cao tự đại, thân là sư đệ, sư muội càng phải lấy bọn họ làm gương, kiên định tu luyện, tránh ngoan liệt tranh đấu, nghiêm cấm nội bộ môn phái tứ đấu. Phu Ngọc lúc nói đến mấy chữ ngoan liệt tranh đấu thì ánh mắt vô ý lưu ý gì đó rơi xuống người Duẫn Tử Trương, Duẫn Tử Trương diện vô biểu tình cũng không biết có nghe là không. Một năm sau chính là kỳ tranh tài lớn của ngoại môn đệ tử, hy vọng các ngươi có thể biểu hiện tốt hơn nữa. Dựa theo quy cũ trước đây, 10 người đứng đầu có thể trở thành nội môn đệ tử, ban thưởng một viên trúc cơ đan, và một quyển công pháp trung cấp tự chọn. Lúc Phu Ngọc nhắc đến trúc cơ đan, những đệ tử luyện khí kỳ cấp thấp còn đỡ, tu vi từ tầng thứ 7 trở lên. Gần như người người đều lộ ra ánh mắt thèm thuồng như sói đói, đủ thấy bọn hắn coi trọng trúc cơ đan cỡ nào. Chỉ có Duẫn Tử Trương vẫn giữ nguyên diện vô biểu tình như trước, trong nhẫn của y đã có 3 viên trúc cơ đan, y lại còn là đệ tử nhập thất của Nguyên Anh tổ sư, phần thưởng trong trận so tài giữa ngoại môn đệ tử đối với y mà nói không có chút xíu hấp dẫn, bất quá nếu như y biểu hiện quá kém, sư phụ Vưu Thiên Nhận chắc hẳn rất mất mặt. Chu Chu nghe Phù Ngọc thao thao bất tuyệt, cũng rõ ràng ý tứ của buổi phát biểu hôm nay rồi, đơn giản là mỉa mai tân lão đệ tử, nói cho bọn họ biết môn phái mới thu vào một đám người mới ngạo mạn đến cực kỳ, các ngươi nếu không nắm vững, sang năm tuyệt không dễ bước vào 10 thứ hạng dẫn đầu trong kỳ tranh tài đâu. Đồng thời, cũng phô bày một chút thực lực của môn phái ra với đám tân đệ tử ba ngươi xem trong hàng ngũ ngoại môn đệ tử của Thánh Chí phái chúng ta, luyện khí kỳ tầng thứ 9 tùy tiện chỉa cũng hơn 10 người, các ngươi đừng vội ngạo mạn, thành thật một chút, chăm chỉ tu luyện mới là đúng đạo. Trường môn phát biểu một phen này mãi đến gần trưa mới kết thúc, ngoại môn đệ tử đều tự tản ra, lão đệ tử quay về các phong tu luyện, tân đệ tử từng nhóm đi đến tàng kinh các của Nguyên Thủy Cốc lựa chọn bản sao chép bí tịch công pháp sơ cấp phù hợp. Duy Duẫn Tử Trương và Chu Chu bị đưa đến một gian tĩnh thất, Phù Ngọc đang ngồi xếp bằng ở vị trí chủ tọa chờ bọn họ. Chu Chu biết y khẳng định muốn phê bình chuyện đêm qua, không dằn nổi nhích người nép sát Duẫn Tử Trương. Phù Ngọc trông thấy thì thầm cau mày, y thực sự không thể lý giải Trịnh Quyền sao phải khăng khăng thu Chu Chu làm đệ tử nhập thất, này không phải là bôi nhọ Thánh Chí phái ư? Bất quá việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích, y quay sang Duẫn Tử Trương nghiêm nghị, nói: "Ngươi có biết, ngươi đã gây đại họa rồi chưa?" Duẫn Tử Trương nhếch môi không nói. Phù Ngọc cảm thấy đau đầu, thiếu niên này tư chất cao thì cao, song tính tình thực là khó chịu nổi. Y cũng không có tâm tình vòng vo, nói thẳng: "Đêm qua Tô trưởng lão nổi giận đùng đùng, suýt nữa đã phái đại đệ tử của hắn tới tìm ngươi hỏi tội, bản tọa hết lời khuyên ngăn, hết lần này đến lần khác lập lại môn quy giới luật bấy giờ mới tạm yên. Tuy trong môn cấm tư đấu, nhưng luyện võ trường lại cho phép thực chiến diễn luyện, cho phép nội đệ tử đồng cấp khiêu chiến lẫn nhau, không tính là tư đấu. Chỉ đợi cho ngươi rời khỏi Nguyên Thủy Cốc, Ngẫu Nguyên Phong liền phái đệ tử luyện khí kỳ tầng thứ 9 đến hạ chiến thư với ngươi." Chương 17, không cần tốt chỉ cần đắt tiền. Phù Ngọc hôm nay được Vưu Thiên Nhận dặn đến đây nói rõ ngọn ngành với Doãn Tử Trương, cho nên nói chuyện hết sức thẳng thắn. Ngoại môn đệ tử thuộc Ngẫu Nguyên Phong đạt tới luyện khí kỳ tầng 9 có 3 người, nội môn đệ tử đạt tới luyện khí kỳ tầng 9 lại càng nhiều không kể xiết. Mặc dù luyện võ trường cấm sinh tử tương bác, tranh đấu một bên chết, một bên sống, nhưng nỗi khổ da thịt, chỉ sợ ngươi tránh không khỏi. Để thiếu niên này bị chút bất lợi tôi luyện cũng tốt, tránh cho ngày sau không biết nặng nhẹ, chọc đến phiền toái lớn hơn nữa. Thiên tài mặc dù ưu thế thiên phú cường đại hơn người khác, nhưng nếu như giữa đường chết yểu, vậy thiên phú hơn nữa cũng vô dụng. Vẻ mặt Doãn Tử Trương thay đổi, chẳng những không sợ ngược lại hai mắt tỏa sáng từ từ gật đầu nói, đa tạ trưởng môn cho biết. Phù Ngọc chỉ cho rằng hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng được, đến lúc đó để người phụ trách giám thị luyện võ trường cẩn thận nhìn chằm chằm là được. Hắn lấy từ trong tay háo ra một quyển ngọc giản đưa cho Doãn Tử Trương nói, đây là Vưu tổ sư ủy thác ta mang cho ngươi. Là tu luyện tâm đắc của một vị tiền bối băng hệ đơn linh căn ngàn năm trước, có cái gì không hiểu có thể đến thạch động dưới vách đá nhân mẫn phía tây Nguyên Thủy Cốc thỉnh giáo bảo pháp Hổ Tiên Sinh, hắn cùng với Vưu Tổ Sư có mấy phần quen biết, chắc chắn chỉ điểm cho ngươi càng thêm kỹ càng. Về phần bí tịch trong tàng kinh các của Nguyên Thủy Cốc, cũng không đặc biệt thích hợp với ngươi, không xem cũng được. Doãn Tử Trương hai tay nhận lấy ngọc giản không người nói tạ ơn, lần này cảm kích lại càng chân thành hơn một ít. Phù Ngọc phất tay một cái để cho bọn họ rời đi. Từ đầu tới cuối chưa cùng Chu Chu nhiều lời nửa câu, nếu như không phải bởi nàng, Doãn Tử Trương cũng sẽ không ngày đầu tiên đã chọc tới Tô Kinh, một phế vật phiền phức như vậy, thật mong nàng chưa từng xuất hiện. Chu Chu đi theo Doãn Tử Trương ra khỏi tinh thất, giật nhẹ ống tay áo của hắn nói, chúng ta đến tàng kinh các trước có được không? Nơi đó không có bí tịch thích hợp với ta, ngươi hiện nay lại không thể tu luyện, đến làm cái gì? Doãn Tử Trương dễ cợt nói, ta vừa nghe nói. Mỗi người mới chỉ có một cơ hội này có thể miễn phí chọn một quyển bí tịch, chúng ta không cần dùng, nhưng có thể cầm đi trao đổi vật hữu dụng cùng những người khác. Chu Chu hai mắt lấp lánh nói, mới vừa rồi nàng ở dưới đài đã nghe thấy đệ tử bên cạnh đang đàm luận chuyện này. Doãn Tử Trương đối với loại thói hư tật xấu không chịu buông tha một chút cơ hội kiếm tiền của Chu Chu không nói được lời nào, hắn hận không thể lập tức trở về phòng nghiên cứu ngọc giản sư phụ cho hắn. Nhưng nghĩ lại, nếu như có thể dùng bí tịch thay Chu Chu đổi lại một hai món pháp khí phòng thân cũng thật không tệ, hơn nữa nói không chừng trong đó có thể tìm được công pháp tu luyện thích hợp Chu Chu sau này, cho nên hừ một tiếng vẫn theo ý nguyện của Chu Chu. Tàng kinh các trong Nguyên Thủy Cốc trừ một ít bí tịch tu luyện sơ cấp, còn có rất nhiều kinh quyển ngọc giản hỗn tạp, thư mục liệt ra có trật tự trên mặt ngọc bích tại đại điện Sơn Đông, tính toán thô sơ giản lược có hơn mấy vạn cuốn. Ở chỗ này muốn mượn đọc hay sao chép nội dung ngọc giản phải trả bằng linh thạch, hơi nhất cũng phải 20 viên linh thạch. Đối với một số ngoại môn đệ tử gia tộc không có bối cảnh mà nói gánh nặng quá nhiều, cho nên lén lút giao dịch kinh thư bản thân đoạt được mới có thể thịnh hành như thế, các đệ tử mới nhập môn đặc biệt quý trọng cơ hội miễn phí lần này. Doãn Tử Trương cùng Chu Chu đi vào đại điện tàng kinh các, hơn 100 tên đệ tử thánh chí phái mới thu nhận đa số ở trên điện, đang vây quanh ở trước ngọc bích nín lặng xem xét cặn kẽ tỉ mỉ từng thư mục, ngay cả hai người đi đến là nhân vật được bàn tán nhiều nhất cũng không mấy người chú ý tới. Doãn Tử Trương chăm chú nhìn một đống bí tịch tu luyện trên thư mục kia, nhìn đi nhìn lại mấy lần quả nhiên không có gì đặc biệt thích hợp, nghĩ thầm nếu Chu Chu muốn lấy ra đổi đồ, như vậy tùy chọn một bản giá trị tương đối cao là được rồi, cho nên ghi nhớ số thứ tự tên sách, nghiêng đầu hỏi Chu Chu, ngươi thấy được cái gì thích hợp chưa? Chu Chu ra sức gật đầu chỉ vào một góc tầm thường trên ngọc bích, nói, bản kia. Doãn Tử Trương định thần nhìn lại, đó là một quyển tạp ký tên Linh Thảo Linh Thú Bách Vị Thiên, bên cạnh ngay cả một câu giới thiệu cũng không có, nhìn cái tên này có vẻ giống một quyển sách dạy nấu ăn. Chu Chu thấy hắn sắc mặt bất ngờ, vẻ mặt lấy lòng vội vàng nói, Linh Thảo Linh Thú ăn vào nhất định có lợi cho thân thể, ta có thể hàng ngày lấy làm đồ ăn ngon cho ngươi. Quả nhiên Doãn Tử Trương vừa nghe ba chữ đồ ăn ngon sắc mặt liền hòa hoãn, được rồi. Hai người xoay người đi khỏi, đưa ra yêu bài của mình, sau đó báo cho đệ tử quản lý tàng kinh các số thứ tự cùng tên ngọc giản mình cần. Doãn Tử Trương báo bí tịch tự nhiên không có vấn đề gì cả, đến lúc Chu Chu yêu cầu sao chép Linh Thảo Linh Thú Bách Vị Thiên, đệ tử kia vẻ mặt lại quái dị. Sư muội, ngươi thật sự muốn bản này. Muốn tìm hiểu về Linh Thảo, một tháng sau ngươi vào môn hạ Trịnh trưởng lão, tự nhiên có hàng loạt bí tịch có thể cung cấp nghiên cứu, cần gì lãng phí cơ hội thật tốt này. Hắn hoàn toàn nhìn vào phân thượng của vị Doãn Tử Trương là Minh Nhật Chi Tinh ở môn phái, mới hảo tâm nhắc nhở. Nhưng sư phụ nghiên cứu luyện đan, không phải là nấu cơm nha. Chu Chu rất vô tội nói, vấn đề này nàng đã sớm nghĩ tới rồi. Đúng rồi, một quyển ngọc giản này có phải rất hời hay không? Mặc dù đã quyết định muốn sao chép quyển ngọc giản này, Chu Chu vẫn còn có chút đau lòng, chỉ sợ mình lỗ lã. Người đệ tử kia hết trô nói, hiểu xịu nói, không hời, cuốn ngọc giản này là bản đắt tiền nhất trong tàng kinh các. Có điều. A, Chu Chu rất vui mừng, ta đây muốn cái này. Đệ tử kêu bĩu môi không khuyên nữa, xoay người đi vào trong tàng kinh các, qua thời gian đại khái một nén hương lấy ra hai ngọc giản mới chia ra giao cho Doãn Tử Trương cùng Chu Chu, bí tịch cùng sách dạy nấu ăn bọn họ muốn đều ở bên trong. Chờ Doãn Chu hai người rời đi, đệ tử kia không nhịn được kéo sư huynh bên cạnh qua tôn trào, chưa từng thấy qua kẻ nào đần như vậy. Bản sách dạy nấu ăn rẻ tiền kia là do Bùi sư bá nhàn rỗi không có chuyện gì mò mẫm ra ngoài lừa gạt linh thạch, lại vẫn có người thực sự coi là bà bối. Bùi sư bá trông coi phòng ăn, nhưng trong phòng ăn nấu ra lại là thức ăn dạng gì nha? Theo như sách hắn viết, ăn không hỏng bụng chính là thức ăn thơm ngon nóng sốt. Linh thảo linh thú có thể tùy tiện ăn sao? Ăn xảy ra vấn đề gì, khóc cũng không có chỗ khóc. Bùi sư bá trong miệng hắn tên là Bùi Cốc, tu vi trúc cơ hậu kỳ, là người chơi lười. Đệ tử kết đan kỳ trở xuống trong thánh chí phái nhắc tới hắn thì phải là người người khổ đại cựu thâm, kể từ khi hắn trông coi phòng ăn thánh chí phái tới nay, những đệ tử luyện khí kỳ trúc cơ kỳ vẫn không thể hoàn toàn tích gốc, nhịn ăn, chưa từng được ăn qua một bữa ngon. Có người biết chuyện tố cáo đến chỗ trưởng môn Phù Ngọc, Bùi Cốc còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đây là khích lệ các ngươi chăm chỉ tu luyện, sớm ngày kết đan tích gốc. Ta một phen khổ tâm các ngươi lại không thể hiểu, chỉ biết nghĩ đến ham muốn ăn uống. Làm sao có thể có đủ tư cách vượt mọi chông gai theo đuổi con đường trường sinh? Kết quả chuyện này không giải quyết được gì, phòng ăn 10 năm như một ngày tiếp tục cung cấp đồ ăn cho heo. Càng làm người khác căm phẫn chính là, một người bào chế đồ ăn cho heo chuyên nghiệp như thế, lại vẫn mặt dày bịa đặt ra một quyển sách dạy nấu ăn, bắt buộc sư huynh trông coi tàng kinh các đem bản sách dạy nấu ăn này lấy giá cắt cổ là 100 viên linh thạch công khai tiêu thụ, hắn thật cho người khác đều là kẻ ngu. Không nghĩ tới hôm nay thật đúng là có kẻ ngu chủ động mắc lừa. Mấy đệ tử làm việc lặt vặt trong tàng kinh các nhìn nhau cười khổ, Trịnh Quyền Trịnh trưởng lao chọn đồ đệ ánh mắt thật khiến người không dám khen tặng a. Chương 18, trao ngọc bội. Chu Chu trở lại viện của mình, phát hiện Tô Lăng cùng hai vũ giả hầu hạ nàng ta đều không thấy đâu, nghe nói là được Tô Kinh đón đến Ngẫu Nguyên Phong dưỡng thương, như vậy thật đúng lúc, cũng miễn mọi người nhìn nhau hai bên chán ghét. Liêu Vịnh Kỳ cùng ba cô gái hôm nay mới vừa chiếm được bí tịch mới, tự ở trong phòng nghiên cứu, Chu Chu đem chuyện vặt xử lý xong, cũng lấy ngọc giản ra tiến hành nhìn kỹ nội dung trong đó. Lẽ ra Chu Chu trước đây chưa từng tiếp xúc qua loại kinh quyển đặc biệt này của người tu tiên, nhưng tay nàng mới đụng phải ngọc giản, cũng đã tự động tự phát đem ngọc giản giơ lên chạm vào trán, giống như trước đây đã từng làm qua động tác tương tự vô số lần. Trong tích tắc ngọc giản tiếp xúc đến da thịt trên trán, vô số tin tức từ trước đến sau tràn vào trong đầu của nàng. Bộ Linh Thảo Linh Thú Bách Vị Thiên này tổng cộng chia làm 3 bộ, bộ thứ nhất giới thiệu hình dáng tính chất các loại linh thú. Linh thảo có thể dùng nấu ăn, một số loại linh thú linh thảo cùng loài tuy ăn được lại không cùng mùi vị công hiệu. Bộ 2 là thực đơn chân chính, giới thiệu phương pháp nấu nướng phối hợp trên 100 loại linh thú linh thảo khác nhau. Bộ 3 đưa ra một vài linh thảo, linh thú vật tính bổ trợ, ăn chung sẽ mang đến hậu quả không tốt. Chu Chu thấy vậy nóng lòng muốn thử, trong ngọc giản nhắc tới linh thú cùng linh thảo trước đây ở trong thôn nàng chưa từng gặp qua, nhưng trong rừng cây nhỏ phía trước cái viện ở Nguyên Thủy Cốc này lại có vài loại, Nguyên Thủy Cốc lớn như vậy, tin tưởng cẩn thận tìm kiếm còn có thể tìm ra nhiều hơn. Trong ngọc giản ghi chép phần linh thảo có thể ăn được nàng chỉ nhìn một lần là nhớ, nàng tự đứng dậy đi tìm không mấy khó khăn, linh thú nàng không đối phó được, nhưng Doãn Tử Trương có thể nha. Dựa theo kiến giải trên sách, lấy linh thảo, linh thú làm thức ăn, đối với tu luyện có ích lợi rất lớn, nếu như Doãn Tử Trương ngày ngày ăn mấy thứ như vậy, tu vi sẽ tăng trưởng nhanh hơn, đến lúc đó nàng cũng không cần sợ Tô trưởng lao gì đó rồi. Chu Chu càng nghĩ càng cảm thấy tiền đồ tươi đẹp, thật vui vẻ ôm ngọc giản ngã xuống giường chìm vào mộng đẹp. Trong mộng, nàng một mình chạy như điên dọc theo một hành lang ngoắt ngoéo, xuyên qua một tòa lại một tòa đại môn cao vút màu son, hai bên đường là tường đá cùng cung điện cao cao, lộ ra âm u rét lạnh, nàng không biết mình chạy bao xa. Chỉ là một loại cảm giác sợ hãi mãnh liệt khiến nàng một khắc cũng không dám dừng lại. Khi nàng đâm vào một đại môn màu son, cảnh tượng trước mắt thay đổi, hành lang, tường cao cùng cung điện cũng không trông thấy nữa, phía trước là một vườn hoa tràn ngập sương mù dày đặc, nàng không có lựa chọn nào khác ngoài xông vào trong đó. Phát hiện cũng tìm không được con đường rõ ràng nữa. Bên cạnh chỗ nào cũng là các loại hoa cỏ cây cối tản ra mùi hương nồng đậm nhanh ái, những đóa hoa khổng lồ nở rộ dị thường rực rỡ kiêu ngạo, thật giống như mỗi một cái miệng yêu thú há ra thật to, sau một khắc sẽ đem vật còn sống trước mắt một miếng cắn nuốt xuống. Nàng mờ mịt luống cuống ở trong đám cây cối lung tung xen kẽ, không biết mình đến tột cùng đang chôn tranh cái gì. Phía trước một cây đại thụ khô cằn lộ ra bên dưới một động cây cao ba thước, nàng không chút suy nghĩ đã chui vào đem mình co lại thành một đống. Cẩn thận ngừng thở, dường như vậy nàng sẽ an toàn. Tiểu mỹ nhân không nên bướng bỉnh nữa, mau đi ra ngoài. Giọng nói của ác ma truyền đến, dịu dàng mà tràn đầy hấp dẫn, giống như sợ gây sợ hãi cho con mồi bảo bối của mình. Nàng như rơi xuống hố băng, ôm chặt lấy hai đầu gối của mình, dùng sức đem mặt vùi vào, e sợ mình không cẩn thận phát ra tiếng kêu sợ hãi bị người phát hiện. Hắn tới. Ác ma tới. Làm sao bây giờ? Mau ra đây, ngươi phải làm một cô nương tốt biết nghe lời. Bổn cung mới có thể thích. Dịu dàng kêu to một tiếng lại tiếp một tiếng, lúc xa lúc gần, ác ma tựa hồ xác định con mồi của mình ở gần nơi này, rất có kiên nhẫn chần chừ không đi. Nàng cảm thấy trái tim của nàng cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ở trong sự sợ hãi như vậy, từng giây từng phút trở nên dài dằng dặc vô cùng. Rốt cục, ác ma tựa hồ đã mất đi tính nhẫn lại, khẽ cười cảnh cáo nói, mỹ nhân bây giờ ngoan ngoãn đi ra ngoài, bổn cung sẽ không phạt ngươi. Gạt ngươi, chết cũng không thể đi ra ngoài. Nếu không ác ma kia có 100.000 loại thủ đoạn đáng sợ hành hạ nàng. Còn không ra sao? Bổn cung đếm 3 tiếng, 1, 2, 3. Nàng nghiêm nghiêm thực thực che lỗ tai, tựa hồ chỉ cần không nghe thấy ác ma thúc giục, có thể tránh được hết thảy. Tiểu mỹ nhân của bổn cung càng ngày càng không nghe lời. Hử? Chẳng lẽ thật không có ở đây? Trong giọng nói của ác ma lộ ra tức giận, tiện đà lại có mấy phần do dự, rốt cục từ từ đi xa. Không biết qua bao lâu, nàng nhẹ nhàng thở gấp 2 cái. Thân thể mệt mỏi sủi lơ dựa vào trên vách động cây, một thân quần áo bất chi bất giác hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, chảy ròng ròng làm nàng không nhịn được run rẩy mấy cái. Rốt cục tạm thời an toàn sao? Nhưng nàng còn không kịp chân chính thanh tĩnh lại, đột nhiên bên tai truyền đến 2 tiếng cười nhẹ kinh khủng, "Bắt được ngươi." Giọng nói rất gần, nàng thậm chí có thể cảm giác được cảm giác quỷ dị khi hô hấp ẩm ướt lạnh như băng phun đến trên tai nàng, cánh tay bị nắm chặt, một lực lớn đem nàng từ động cây giật ra ngoài. "Không được!" Chu Chu lên tiếng thét chói tai. Đáng tiếc bị người bụm miệng trước một bước, biến thành một tiếng thở gấp trầm muộn. Lợn ngốc tỉnh tỉnh. Người đang gặp ác mộng, mau tỉnh lại. Là ta. Bên tai truyền đến giọng nam quen thuộc, như một tiếng sấm rền nổ vang trong đầu nàng. Chu Chu cảm giác mình bị người dùng lực lung lay mấy cái, mờ mịt mở mắt, trong phòng ánh sáng mông lung, loang thoáng thấy rõ khuôn mặt anh Tuấn vừa xa lạ vừa quen thuộc. Doãn Tử Trương đưa tay vỗ nhẹ nhẹ gương mặt của nàng nói, mau hồi hồn, chỉ là cơn ác mộng thôi. Không có chuyện gì rồi. Chu Chu từ từ trở lại thực tế, tâm trạng thả lỏng, không nhịn được níu lấy và tao trước của Doãn Tử Trương, thấp giọng khóc lên, ta rất sợ. Rất sợ rất sợ. Hu hu hu. Ngươi rốt cuộc vừa gặp thác mộng gì? Doãn Tử Trương có chút bất đắc dĩ, hắn cả đêm ngồi xuống tu luyện, đến thời điểm sắp hừng sáng bỗng nhiên không khỏi cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn, cũng không cách nào yên tĩnh lại nữa, dứt khoát đứng dậy ra cửa, bất chi bất giác đã đi tới nơi này của Chu Chu. Tình huống như thế hắn không chỉ gặp phải một lần, đó là khi Chu Chu gặp phải ác mộng, cho nên hắn chần chờ một chút, trực tiếp đi vào gian phòng Chu Chu, quả nhiên thấy nàng sắc mặt tái nhợt cau chặt chân mày nằm ở trên giường, dường như đang thừa nhận thống khổ không biết tên. Chu Chu sợ run cả người, hàm hàm hồ hồ nói, có người xấu đuổi theo ta muốn bắt ta. Nàng không phải có chủ tâm giấu giếm, chẳng qua là chỉ nhớ mang máng điểm này. Doãn Tử Trương suy nghĩ một chút, dường như hạ quyết tâm rất lớn, đưa tay vào và áo trên cổ cởi xuống một khối ngọc bội màu đỏ chỉ lớn như miệng chén rượu đeo vào trên cổ Chu Chu. Khối ngọc bội này có thể chấn định thần hồn, ngươi mang trên người hẳn là sẽ không gặp ác mộng nữa. Đây là di vật của mẹ ta, tạm thời cho ngươi mượn, nếu ngươi dám làm hỏng hay đánh mất, ta sẽ cắt đầu heo của ngươi. Doãn Tử Trương lớn tiếng cảnh cáo. Chu Chu sờ sờ khối ngọc bội vẫn còn mang theo nhiệt độ của hắn, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi. A Trương. Đây là lần đầu tiên nàng chính miệng gọi tên Doãn Tử Trương. Doãn Tử Trương trong lòng hơi xúc động, hừ một tiếng làm như không nghe thấy. Chương 19, vì cái miệng mà vất vả buôn. Chu Chu sở dĩ ở bên cạnh hắn có thể không gặp ác mộng, chính là bởi vì khối ngọc bội trên người hắn, điểm này Doãn Tử Trương đã sớm đoán được. Bất quá tầm quan trọng của khối ngọc bội này đối với hắn vượt qua hết thảy mọi thứ, cho nên hắn vẫn không nói cho Chu Chu điều bí mật này. Hai người ngày trước trong thôn ở cạnh nhau cũng không có gì, hiện tại đến thánh chí phái rồi, dù sao nam nữ hữu biệt, lại bái sư phụ khác nhau, cho dù ngày sau cùng ở tại Ứng Bàng Phong, cũng không thể thân mật giống như trước, chớ đừng nói chi là một tháng này, Chu Chu không thể cùng hắn ở một chỗ. Hắn suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng không đành lòng Chu Chu ba ngày hai lần bị cơn ác mộng hành hạ, cho nên quyết định đem ngọc bội tạm thời cho nàng mượn. Doãn Tử Trương còn chưa biết, có nhiều thứ một khi cho đi, cũng không trở lại nữa. Lúc này sắc trời còn sớm, Chu Chu lấy lại bình tĩnh, nhớ tới nội dung ngọc giản đêm qua nhìn thoáng, vội vàng cùng Doãn Tử Trương thương lượng chuyện bắt linh thú. Doãn Tử Trương vốn là người can an, bắt linh thú cũng có thể làm phương pháp rèn luyện thực chiến, lập tức lấy ngọc giản ra, nhớ kỹ linh thú có thể ăn được trong đó, đáp ứng có cơ hội sẽ bắt một ít tới để cho Chu Chu thử một chút. Hiện tại quan trọng nhất là nâng cao thực lực Doãn Tử Trương, tu vi càng tiến một bước, lại lo lắng vấn đề thức ăn không muộn. Tiễn Doãn Tử Trương đi, Chu Chu một mình ở trên sườn núi nhỏ phía sau viện tản bộ một hồi, quả nhiên phát hiện không ít linh thảo ghi chép trên ngọc giản. Những linh thảo này tồn tại ở nơi linh khí đầy đủ, cũng không phải là vật gì hiếm lạ, tuyệt đại đa số là linh thảo không có phẩm chất, còn chưa đạt tới tiêu chuẩn linh dược, ngẫu nhiên dùng luyện đan cũng chỉ có thể làm phối liệu, hiệu dụng nhỏ nhoi. Theo như trong ngọc giản nói, loại linh thảo cấp thấp này ẩn chứa linh khí không nhiều lắm, cho nên mới có thể trực tiếp nấu ăn, nếu như chân quý một chút, linh thảo lâu năm, trực tiếp sử dụng dễ dàng dẫn đến kinh mạch bị hao tổn, thậm chí nổ tung mà chết. Như vậy mỗi ngày ăn thức ăn nấu từ linh thảo linh thú, liên tục bổ sung linh khí, so với trực tiếp sử dụng đan dược hiệu quả chậm chạp hơn rất nhiều nhưng cũng vững vàng hơn nhiều, trợ giúp người tu luyện xây dựng căn cơ tốt, lâu dài mà nói được ích lợi vô cùng. Hiện tại Doãn Tử Trương bận việc tu luyện, linh thú nhất thời chắc là không có rồi, linh thảo cũng là tùy thời có thể lấy đến, Chu Chu bắt đầu suy nghĩ để cho Doãn Tử Trương ăn nhiều đồ ăn chay, cho nên ngắt lấy không ít linh thảo, hoan hoan hỉ hỉ trở lại chỗ ở của mình. Trong viện vẫn im ắng, đoán chừng ba cô gái khác đều đang bận rộn với việc tu luyện, Chu Chu âm thầm hy vọng cuộc sống càng yên tĩnh càng tốt. Kiểm kê qua loa lương thực thừa, Chu Chu quyết định đến phòng ăn đi lĩnh chút ít gạo mì trở lại. Nàng cùng Doãn Tử Trương mang đến gạo cùng nguyên liệu nấu ăn rất có hạn. Lúc trước khi Kim Vạn Lượng đưa bọn họ đến Nguyên Thủy Cốc từng đề cập tới, nếu như không muốn đến phản đường, nhà ăn tập thể, nấu cơm, cũng có thể định kỳ đi nhận gạo tự nấu ăn, đa số đệ tử thế gia mang theo tùy tùng sẽ làm như vậy. Trên nguyên tắc sư môn cho phép đệ tử trúc cơ kỳ mang hai tùy tùng trợ giúp xử lý việc thường ngày, nhưng đệ tử luyện khí kỳ không cho phép mang tùy tùng hay người nhà, chẳng qua luôn luôn có nhiều đệ tử có bối cảnh có thể phá lệ. Người trẻ tuổi bái nhập làm đệ tử thánh chí phái, người người đều hướng đến tiên đồ. Chỉ hận thời gian tu luyện quá ít, trừ Chu Chu cực phẩm tuổi mục không cầu phát triển, ai nguyện ý lãng phí thời gian đi làm loại chuyện nhỏ nhặt như nấu cơm này. Chu Chu đã sớm nghe ngóng, cả thánh chí phái chỉ có một phòng ăn, vừa vặn ở phía tây nam Nguyên Thủy Cốc, thừa dịp mấy ngày qua mọi người bận việc tu luyện hoặc nghe tiền bối trong phái giảng giải kinh nghiệm tu luyện cùng thưởng thức, nàng vừa lúc ra cửa đi dạo chung quanh một chút. Nàng cùng Doãn Tử Trương hai người một người không cách nào tu luyện, một người có bí tịch Nguyên Anh tổ sư thân truyền. Cộng thêm sư phụ cũng là nhân vật nổi tiếng trong phái, ở Nguyên Thủy Cốc cho dù không đi nghe giảng bài, cũng sẽ không có người nói gì. Trên thực tế, trong cốc rất nhiều đệ tử có bối cảnh, đều tình nguyện lựa chọn ở lại gian phòng một mình tu luyện. Cả tòa Nguyên Thủy Cốc trừ mấy chỗ giới hạn, quả thực yên tĩnh giống như không có bóng người. Chu Chu xuôi theo đường cái đi không lâu, đã ngửi thấy một mùi khói nồng nặc, có lẽ là các đệ tử nhậm chức ở phòng ăn bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Nàng cùng đệ tử ở cửa phòng ăn nói rõ mục đích đến. Đệ tử kia lười biếng liếc nàng một cái, thuận tay chỉ trong phòng ăn, nói, tiến vào sau viện ghi danh một cái là được. Nếu như không phải Chu Chu mặc một thân áo xám, đệ tử này nhất định sẽ cho nàng là nha hoàn nhóm lửa vị thế gia đệ tử nào đó mang đến. Lớn lên vừa xấu vừa quê mùa thì thôi, lúc này không ở trong viện mình tu luyện cũng không đi nghe giảng bài, ngược lại chạy đến phòng ăn tìm đồ ăn, thật không biết mấy sư thúc sư bá chịu trách nhiệm thu nhận tân đệ tử là ánh mắt gì. Chu Chu sớm thành thói quen với đủ loại khinh thường coi rẻ của người khác, chỉ để ý chuyện của mình. Sân sau phòng ăn chính là nhà kho chứa lương thực, ngay giữa đình viện khắp nơi vắng vẻ là một miệng giếng, ba mặt đều là kho chứa đồ sộ, trong không khí tràn ngập mùi hương đặc biệt của gạo mì. Bên cạnh cửa nhỏ nối với phòng ăn là một đống củi lớn, phía trên có một lão đầu nằm siêu vẹo y phục dính đầy dầu mỡ, đã nhìn không rõ màu sắc ban đầu, tóc hoa dâm buộc lung tung thành một búi tóc rời rạc, cầm trên tay một khối thịt lớn nướng đến cháy đen, rung đùi đắc ý vừa nhấm nuốt khuôn mặt vừa tỏ vẻ đau khổ, trong miệng nói lẩm bẩm, không đúng, tại sao lại là mùi vị này? Không đúng. Vị. Lão bá này, ta là tân đệ tử năm nay, muốn đến lĩnh chút gạo. Chu Chu nhìn không ra thân phận của đối phương, chỉ đành phải căn cứ tuổi mà gọi. Lão đầu tựa hồ cũng không quá để ý, lung la lung lay đứng lên, dẫn Chu Chu đi đến nhà kho. Sư bá, Bùi sư bá. Kha kha, ngươi nhìn ta mang vật gì tốt tới hiếu kính ngươi. Một gã đệ tử áo xám xách một lồng tre nhỏ cực kỳ hứng thú chạy vào đứng lại ở trước mặt lão đầu, giơ tay lên cơ cơ hiến vật quý trong lồng tre. Bên trong có ba con thú nhỏ gần giống chuột đồng, kích cỡ như mèo nhà thông thường, màu xám bạc không có đuôi xèo xèo kêu lên. Ồ, trồn trắng. Còn có ba con. Ha ha ha, hảo tiểu tử. Để lồng che xuống, cầm địch trần đan đi đi. Bùi sư ba tựa hồ thật cao hứng, ném khối thịt trên tay, rất sảng khoái từ trong lòng ngực lấy một bình ngọc nhỏ ra ném qua. Cảm ơn bùi sư bá. Trồn trắng này chạy trốn thật nhanh, sức chịu đựng kinh người. Ta canh 5 ngày đuổi theo 3 ngày mới tìm được nơi ở của bọn nó, đáng tiếc vẫn bỏ sót mấy con. Đệ tử áo xám một mặt khoe khoang vất vả cực nhọc của mình, một mặt tiếc hận không thể bắt hết mấy con trồn trắng tranh công với vị bùi sư bá này, nói không chừng lão nhân ra hắn cao hứng, mình có thể có nhiều thêm mấy viên địch trần đan rồi. Ánh mắt bùi sư bá chỉ nhìn chằm chằm ba con trồn trắng trong lồng tre, không nhịn được phất tay một cái nói, tốt lắm, đừng nói nhiều, lần tới bắt được vài loại linh thú ta muốn, chỉ cần mang đến. Sư bá ta không bạc đãi ngươi. Đệ tử áo xám liên tục đồng ý, vui mừng hớn hở rời đi. Bùi sư bá nhấc lồng che ra nhìn một lúc, chợt nhớ tới bên cạnh còn có một người, quay đầu lại thấy Chu Chu cũng hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm lồng che trên tay mình, không giấu được ngạc nhiên nói, tiểu nha đầu, ngươi cũng có hứng thú với trồn trắng này. Chương 20, lão giả tham ăn. Trồn trắng là linh thú cấp bậc cực thấp, trừ tốc độ so với bọn chuột nhắt bình thường nhanh hơn một chút, hình dạng có chút đặc biệt. Trên căn bản tìm không ra những đặc điểm khác, thường ngày ngẫu nhiên có vài đệ tử sẽ tóm nó để rèn luyện tốc độ làm phép của mình, ngoài ra căn bản không có người nào liếc nó thêm một cái. Chu Chu nghe câu hỏi của lão giả, hơi tiếc nuối gật đầu. Loại trồn trắng này nàng rõ ràng nhớ được ở bản linh thảo linh thú Bách Vị Thiên đề cập tới, nói là rất thích hợp tu sĩ thủy linh căn ăn vào, Doãn Tử Trương là băng hệ đơn linh căn chính là từ thủy linh căn biến dị mà thành. Nàng rất muốn mở miệng xin một con trồn trắng về làm cho hắn nếm thử một chút thành quả. Nhưng vị bùi sư bá này vừa dùng một viên địch trần đan mới đổi lại ba con này, làm sao có thể bỗng dưng cho nàng. Ngoại môn đệ tử 3 tháng mới có thể lĩnh được một viên địch trần đan, ở trong mắt bọn họ, viên thuốc này rất chân quý, tương đương, ba con trồn trắng này cũng rất quý. Một viên địch trần đan duy nhất của nàng đang ở chỗ Doãn Tử Trương, nàng cho dù muốn phung phí một lần báo đáp ân huệ hắn cho mượn ngọc bội cũng lấy không ra đan dược. Ơ, là ngươi. Ngươi tên là Chu Chu có đúng hay không? Đệ tử nhập thất của Trịnh Quyền sư thúc. Bùi sư bá chân mày cau lại, đống nhiên kích động chỉ vào Chu Chu hét lớn. Dạ, là ta. Làm sao ngươi biết? Chu Chu hỏi ngược lại, trong lòng yên lặng tính toán vai vế, hắn gọi sư phụ của nàng là sư thúc, vậy hẳn là ngang vai ngang vế với nàng, nàng phải gọi hắn sư huynh, nhưng vị sư huynh này cũng quá già rồi. Vị bùi sư huynh này cười ha ha, móng đuốt dính dầu mỡ mới vừa sờ qua khối thịt ở trên bả vai Chu Chu dùng sức vỗ hai cái nói. Hôm qua đệ tử Tàng Kinh Các nói có một người mới sao chép tác phẩm lớn của ta, nói là tiểu nha đầu 13-14 tuổi, lớn lên vừa quê mùa vừa xấu, không phải là ngươi còn có thể là ai. Tiểu nha đầu, ngươi thật tinh mắt ta. Ha ha ha. Hắn chính là trúc cơ đệ tử trông coi phòng ăn thanh trí phái Bùi Cốc, cũng là tác giả cuốn linh thảo linh thú Bách Vị Thiên của Chu Chu. Chu Chu rất cuốn bách, có người nói như vậy sao? Đây coi như là mắng nàng hay là khen nàng? Như thế nào? Xem tác phẩm lớn của ta, có lĩnh hội được tâm đắc gì không? Bùi sư huynh rất nhiệt tình, một bộ dáng hận gặp nhau quá muộn. Chu Chu nghe nói linh thảo linh thú Bách Vị Thiên dĩ nhiên là xuất từ tay hắn, trong lòng đỗng nhiên có dự cảm bị lừa gạt thê thảm. Sản phẩm phòng ăn làm ra nàng cũng được chứng kiến rồi, thấy thế nào cũng không giống như là thức ăn ngon xuất ra từ tay một vị đại sư. Cuốn sách dạy nấu ăn kia là gạt người. Thua lỗ đại thua lỗ. Hu hu hu. Một quyển sách dạy nấu ăn nhìn chuyên nghiệp như vậy dĩ nhiên là gạt người. Thật là quá đáng. Hại nàng mất công vui vẻ một hồi, nếu như Doãn Tử Trương biết rồi, nhất định sẽ lại méo lỗ thai của nàng mắng nàng là lợn ốc. Bùi Cốc thấy vẻ mặt nàng biến đổi thất thường, chỉ nghĩ sơ sơ cũng đoán được duyên cớ rồi, mặt liền biến sắc tức giận nói, ngươi cũng cho rằng Bách Vị Thiên của ta là gạt người. Chu Chu không dám nói lời nào. Bùi Cốc cười lạnh hai tiếng xém nữa muốn phẩy tay háo bỏ đi, bất quá nghĩ lại, qua nhiều năm như vậy mới gặp phải người có hứng thú với học thuyết của mình, lập tức liền nguôi giận, chán nản nói, từng chữ từng câu trên Bách Vị Thiên cũng là tâm đắc nghiên cứu nhiều năm của ta, tuyệt không nửa lời giả dối, ngươi thử một chút sẽ biết. Ba con trồn trắng này tặng cho ngươi. Bộ dạng này của hắn, cũng làm cho Chu Chu ngượng ngùng. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút nội dung Bách Vị Thiên, quả thật nói cũng có lý, mình thử cũng chưa thử qua. Tại sao có thể dễ dàng hủy bỏ tâm huyết của người khác đây? Ách! Bùi, Bùi sư huynh, ngươi có thể cho ta mượn phòng bếp sử dụng chứ? Ta thử làm trồn trắng trưng quả ô tô mà trên Bách Vị Thiên của ngươi viết. Chu Chu chần chờ một chút hỏi. Bùi Cốc hai mắt sáng ngời, ngươi có thể nấu ăn. Chu Chu gật đầu, Bùi Cốc không nói hai lời một tay ôm lồng che một tay kéo nàng ra khỏi sân liền chạy về hướng phòng bếp. Hắn là tổng quản phòng ăn, thuận tiện lợi dụng chức vụ, một phòng bếp nhỏ riêng chuyên vì mình tu luyện. Các dụng cụ gia vị bên trong còn đầy đủ hơn phòng bếp chính. Hắn kéo Chu Chu vào phòng bếp, ném một câu chờ một chút người đã không thấy tăm hơi, đảo mắt lại chạy về, trên tay ôm một nắm quả ô tô phơi khô, đắc ý nói, phân lượng đây hẳn là đủ rồi. Tiểu nha đầu đừng khách khí, ta làm trợ thủ cho ngươi. Nói xong dường như để chứng minh thành ý của mình, mở lồng che xách một con trồn trắng đem ra ngoài giết. Chu Chu nắm lên một nắm quả ô tô khô, tinh tế cảm thụ một phen. Chỉ cảm thấy vỏ khô cứng mang theo một dòng mát rưởi ở mức thẩm thấu vào tim gan, hẳn đây chính là tính chất thủy hàn đặc thù của linh thảo A. Nàng căn cứ từ cảm giác của mình lấy đủ lượng ô tô khô ngâm vào nước giếng, bên kia Bùi Cốc vừa xử lý trồn trắng vừa liên miên cằn nhằn nói, nước giếng này mặc dù không tốt bằng nước suối trên đỉnh nhẫm cấu ở Hướng Bằng Phong, nhưng cũng là một miệng linh tuyển, dùng để nấu linh thảo linh thú, chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Còn có những thứ gừng tỏi này, đều mọc trong hậu viện của ta, hấp thu không ít linh khí. Cùng những thứ chuyển từ ngoài núi vào cũng không giống nhau. Chu Chu vừa thuận miệng lên tiếng, vừa chuẩn bị gia vị. Rất nhanh Bùi Cốc đem trồn trắng cạo lông rửa sạch sẽ cắt thành miếng, sau đó lại chủ động đi nhóm lửa. Bếp lò trong cái phòng bếp nhỏ này vậy mà lại là một pháp khí. Hơi một viên cầu bên bếp lò, ngọn lửa trong lò sẽ phát sinh biến hóa. Chu Chu nhìn thấy cái này, nhất thời đối với món ăn mình muốn làm lại thêm mấy phần tự tin. Sau khi làm xong những thứ này, Bùi Cốc cười khan hai tiếng lùi sang bên nói. Còn lại phải nhờ vào ngươi. Chu Chu không hỏi nhiều, không tiếng động làm nóng dầu trong nồi, phi thơm tỏi sau đó đem thịt trồn trắng đưa vào trong nồi, đợi đến khi chín được 7-8 phần lại mở nắp đổ nước rồi đem quả ô tô bỏ vào, cộng thêm các loại gia vị trộn đều, sau đó khép nắp nồi lại. Trong cả quá trình, Chu Chu vẫn tỉ mỉ cảm nhận trạng thái các loại phối liệu trong nồi, cẩn thận điều chỉnh độ lớn nhỏ của ngọn lửa trong lò. Bùi Cốc mở to mắt nhìn động tác thành thạo lưu loát của nàng, vừa mừng vừa sợ dùng sức hít mũi, lẩm bẩm nói: Chính là mùi vị này. Chính là mùi vị này. Trong mùi đồ ăn đậm đà lộ ra một mùi vị mát lạnh đặc trưng từ phòng bếp nhỏ phiêu tán ra ngoài, lúc này đã là giờ cơm trưa, đệ tử trong phòng ăn vốn là vẻ mặt thống khổ chết lặng ăn đồ ăn cho lợn nhao nhao ra sức hít, vừa khen thơm quá, vừa đưa mắt nhìn quanh, muốn nhìn một chút đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, trong phòng ăn lại xuất hiện thức ăn thơm như vậy, còn chưa ăn đã làm cho khẩu vị người ta mở rộng. Trong phòng bếp nhỏ, Chu Chu cảm thấy thời gian gần đúng, nhanh chóng chuyển độ lửa. Đem tương trong nồi đun hơi khô, sau đó tắt lửa, chuẩn bị đem món ăn đặt vào mâm. Bùi Cốc cũng đã không thể nhịn được nữa, nhào tới lạt nắp nồi lên, cũng không quản nóng hay không nóng, trực tiếp vươn móng nuốt vào mò lên một khối thịt trồn trắng nhét vào trong miệng. Cái gì gọi là lang thôn hổ yết, Chu Chu coi như đã thấy được, nàng chưa ăn được nửa miếng, nồi trồn trắng trưng quả ô tô còn nguyên đã bị một mình Bùi Cốc ăn đến ngay cả bã cũng không thừa. Bùi Cốc đem một giọt tương cuối cùng trong nồi liếm sạch sẽ, ngẩng đầu phát hiện Chu Chu đang nhìn mình. Nhớ tới người ta bận rộn làm một lúc lâu còn chưa ăn, nét mặt già nua không khỏi đỏ lên. Chương 21, Thiên tài Chu Chu. Bùi Cốc cười khan hai tiếng nói, tiểu nha đầu tay nghề quá tốt, sư huynh ta nhất thời không nhịn được, hì hì. Chân nhân bất lộ tướng A, tiểu nha đầu, ngươi trước đây đã từng lấy trồn trắng làm món ăn. Chu Chu lắc đầu nói, lần đầu tiên, ta trước kia chưa từng thấy trồn trắng. Vậy ngươi làm sao đoán định độ lửa, phối liệu nhiều hay ít vân vân. Trên bách vị thiên của ta nửa chữ cũng không có nói tới a. Bùi Cốc vô cùng giật mình. Thực đơn hắn viết trên bách vị thiên, chẳng qua là căn cứ từ kinh nghiệm mình tích lũy cộng thêm phán đoán của cá nhân tưởng tượng ra mà thành, bản thân hắn khi thực hành lúc thành lúc bại, hiển nhiên cũng không có khả năng đem chi tiết mấu chốt miêu tả ra ngoài. Thời điểm Chu Chu làm món ăn này như lưu thủy hành vân, lưu loát không có nửa phần chần chờ, lần đầu tiên đã đạt tới trình độ này, nàng làm như thế nào? Ta cảm giác được a. Chu Chu cảm thấy rất khó biểu đạt. Từ lúc nàng có ký ức tới nay có thể dễ dàng phân biệt cảm giác trạng thái rất nhỏ của hoa cỏ cho tới một vài sinh vật, cho nên nàng cùng bà ngoại học nấu cơm, hầu như là một chút đã thông, không tới một tháng đã trò giỏi hơn thầy, bà ngoại dường như cho là việc này rất bình thường, chưa từng phát biểu ý kiến đến gì. Bùi Cốc vẻ mặt cổ quái gãi gãi đầu, nắm lên một nắm quả ô tô khô thả vào trên thất gỗ hỏi Chu Chu, ngươi cảm thấy chỗ này quả nào tốt nhất? Chu Chu tiện tay từ trong đó lấy ra một quả không thu hút lắm đưa cho Bùi Cốc. Bùi Cốc vê cho vỏ quả khô bung ra rồi để qua một bên, lại bóp nát tất cả chỗ còn lại, cẩn thận so sánh, quả nhiên cái Chu Chu lựa ra chất thịt đầy đặn tươi mới nhất. Bùi Cốc hai mắt sáng lên nhìn Chu Chu, giơ ngón cái lên nói, thiên tài. Thiên tài. Ta nói Trịnh trưởng lão làm sao lại chọn một tiểu nha đầu không có linh căn lại là phế mạch làm đệ tử nhập thất, quả nhiên là con mắt tinh đời a. Chu Chu trong lòng mơ hồ cảm thấy nguyên nhân đằng sau việc Trịnh Quyền muốn mình làm đệ tử của hắn cũng không đơn giản. Có điều đối mặt với sự ca ngợi chân thành của Bùi Cốc vẫn rất vui vẻ, cười tủm tỉm nói, ta cũng cảm thấy hắn thật tinh mắt. Mặc dù rất nhiều người thích khinh thường khinh bỉ gây khó dễ thậm chí ánh mắt chán ghét đánh giá nàng, nhưng Chu Chu chưa từng vì thế mà tự ti hối tiếc, trước đây bà ngoại thường xuyên nói với nàng, trời xanh ta tất có chỗ hữu dụng, chỉ có điều sở trường của mỗi người không giống nhau mà thôi, tìm ra sở trường của mình, cố gắng làm tốt sẽ không uổng công một lần xuất hiện trên nhân thế. Những người như Liêu Vịnh Kỳ, Tô Lăng, nếu như tỉ thí pháp lực, nàng phải thua không thể nghi ngờ, nhưng nếu như so việc nấu cơm, các nàng ấy ngay cả một đầu ngón tay cũng chẳng bằng nàng. Bùi Cốc nghe nàng nói khoác mà không biết ngượng, sửng sốt một chút mới khôi phục đồng thời cười lớn lên, xoa xoa tay nói, sư muội à, món ăn mới vừa rồi, ngươi làm thêm cho ta một nồi được không? Ngươi còn chưa ăn no. Chu Chu kinh hãi, hắn là đói bụng mấy năm mới có thể ăn như vậy à? Bùi Cốc rung đùi đắc ý nói, không phải là ta muốn ăn. Ta là muốn cầm đến vách đá nhân mận cho bảo pháp hổ bảo sư đệ mở mang kiến thức, hừ. Tên đần độn này cười ta mấy thập niên, nói bách vị thiên của ta viển vông nhàm chán cực độ, ta hôm nay sẽ làm cho hắn đem lời này nuốt trở về. Vách đá nhân mận? Bảo pháp hổ? Đây không phải là người trưởng môn Phù Ngọc từng đề cập tới sao? Hình như là kêu Doãn Tử Trương có nghi vấn thì đi thỉnh giáo hắn. Nàng làm đồ ăn ngon cho bảo pháp hổ, hẳn là hắn sẽ chỉ điểm tận tâm hơn một chút cho Doãn Tử Trương chứ? Chu Chu nhớ hôm nay Doãn Tử Trương muốn bế quan, đã từng dặn không cần chuẩn bị cơm trưa cho hắn, ở lại chỗ này thêm một lúc cũng không có vấn đề gì. Bùi Cốc thấy nàng gật đầu đáp ứng, vội vàng hoan hoan hỉ hỉ lấy ra một con chồn trắng đi chuẩn bị. Một già một trẻ hợp tác chặt chẽ, chỉ một lúc sau đã làm xong nồi chồn trắng trưng quả ô tô thứ hai. Vách đá nhân mẫn ở phía tây Nguyên Thủy Cốc, động phủ bảo pháp hổ đang ở nằm dưới vách đá nhân mẫn, trước động phủ có một miệng linh tuyển, được xem là nơi linh khí nồng đậm nhất trong sơn cốc này. Bùi Cốc cùng Chu Chu đi tới trước động phủ, đột nhiên nghe thấy bên trong chợt quát một tiếng, cút. Sau đó chỉ thấy hai gã nội môn đệ tử người mặc áo trắng vẻ mặt kinh hoàng từ bên trong chợt vật té ra ngoài. Nội môn đệ tử mặc áo trắng đều là luyện khí kỳ, mặc áo lam chính là trúc cơ kỳ, Chu Chu chỉ là một tay mơ, còn không có khả năng phân biệt hai người kia đến từ phong nào, bất quá rất nhanh bọn họ đã tự giới thiệu. Hai người nhất thời chưa phát hiện Chu Chu cùng Bùi Cốc, một người trong đó bỏ dậy lớn tiếng nói vào trong động, bảo sư thúc. Sư tổ lão nhân ra hắn không so đo hiểm khích trước đây mời ngươi gia nhập Ngẫu Nguyên Phong chính là có ý tốt, ngươi không biết điều như thế, là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt phải không? Mau trở về nói với lao thất phu Tô Kinh kia, bảo pháp hổ ta cho dù cả đời này không cách nào kết đan, cũng tuyệt không làm bạn cùng loại tiểu nhân vong ân phụ nghĩa như hắn, kêu hắn sớm chết tâm đi. Tiếng quát giống như sấm rền lại mang theo uy áp cường đại, chấn động khiến hoa cỏ cây cối ngoài động phủ xào xạc lay động, hai đệ tử áo lam kia trong lòng sợ hãi. Oán hận dậm chân xoay người rời đi. Bọn họ vừa quay đầu thì trông thấy Bùi Cốc cùng Chu Chu đứng ở dưới bóng cây, nét mặt vừa lúng túng vừa xấu hổ, miễn miễn cưỡng cưỡng hành lễ rồi vội vã đi. Bùi Cốc mang theo Chu Chu bước vào động phủ của Bảo Pháp Hổ, vừa lớn tiếng cười nói, hỏa khí của Bảo Sư Đệ thật lớn, tới thử đồ ăn của lão Phu, bảo đảm ngươi ăn vào, hỏa khí gì đó cũng tiêu mất. Phi! Ăn vào mấy thứ ngươi làm, bảo đảm ta ngay cả ruột cũng phải tháo ra ngoài, lão tử đang phiền, đừng đến chọc cho ơ. Cái gì thơm thế? Thanh âm bảo pháp hổ cực vang, khiến lô thai người tê dại, chẳng qua lần này hắn nói chuyện hiển nhiên không có pháp lực uy áp, thanh âm cũng chỉ lớn chút ít mà thôi. Chu Chu cảm giác được, hắn đối với bọn họ cũng không ác ý, thậm chí đối với sự xuất hiện của bọn họ có chút vui mừng. Động phủ của Bảo Pháp Hổ thật là đơn sơ, bốn bề đều lót đá tương đối bằng phẳng, trên nóc khảm mấy viên nguyệt quang thạch nửa sáng nửa tối, nhìn qua so với mộ phần cũng không khá hơn chút nào. Chu Chu từ lúc mới đến Thánh Chí Phái đến nay, nhìn thấy đều là động lót bạch ngọc, ngói bằng phỉ thúy, chỗ đơn sơ âm u như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy. Bảo Pháp Hổ an vị ở bàn đá duy nhất giữa đại sảnh, hắn vóc dáng cao lớn, ngày thường khỏe mạnh như thắp sắt, cho dù ngồi trên ghế cũng cao hơn Chu Chu một cái đầu, mày rậm mắt to trên khuôn mặt đen xì, giống như giang hồ hào hiệp trong tiểu thuyết thoại bản hơn là người tu tiên. Bùi Cốc đang cầm nồi dương dương đắc ý đi tới trước bàn, mở nắp nồi ra nói, trồn trắng trưng quả ô tô, thích hợp nhất với loại người có thủy linh căn như ngươi ăn, ngươi ăn rồi cũng biết sự lợi hại của ta, đến lúc đó đừng quá sùng bái ta là được. Hóa ha 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 ha, trồn trắng trưng quả ô tô, làm sao làm được ra cái hình dáng này? Ngươi làm. Bảo Pháp Hổ bị mùi thơm kia dẫn đến nước miếng chảy ròng ròng, bất quá bị Bùi Cốc độc hại nhiều năm, thật không dám tin tưởng hắn mang đến lại không phải là thức ăn cho heo, vẻ mặt nghi hoặc liếc nhìn Bùi Cốc. Bùi Cốc bị hắn nhìn đến thẹn quá thành giận, không biết từ đâu lần ra một đôi đũa nhét vào trên tay hắn, nói, ăn thì ăn đi. Hỏi nhiều làm gì? Bảo Pháp Hổ kẹp một khối thịt trồn trắng lên dè dặt để vào dưới mùi hít hà, xác định mùi thơm kia không phải là ảo giác, sau đó từ từ hé miệng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm xuống, xác định không có mùi vị gì cổ quái, lúc này mới đem thịt bỏ vào trong miệng từ từ nhai kỹ. Chương 22, sở thích đặc biệt của sư phụ. Chu Chu dở khóc dở cười, nhìn Bảo Pháp Hổ tư thái kinh hồn táng đảm như lâm đại địch, giống như hắn ăn vào chính là độc dược mà không phải một món ăn bình thường. Hắn bị Bùi Cốc độc hại bao nhiêu năm, mới có thể phòng bị sâu như vậy với Bùi Cốc ca. Ơ. Bảo Pháp Hổ càng nhai hai mắt càng sáng, nhai hết một khối thịt trồn trắng, lại kẹp một khối nữa lên bỏ vào trong miệng, tốc độ lần này so với trước nhanh một chút. Một đũa tiếp một đũa như vậy, không tới thời gian một nén hương, cả nồi trồn trắng trưng quả ô tô bị hắn ăn đến sạch sẽ, chỉ kém Bùi Cốc khi trước không để ý dáng vẻ liếm sạch nước tương mà thôi. Sướng khoái. Ha ha. Sướng khoái. Trồn trắng trưng quả ô tô này mùi vị quả thật không tệ. Bảo Pháp Hổ liếm liếm mép, hài lòng thở dài một tiếng, đã bao nhiêu năm rồi. Vị giác của hắn cũng sắp bị Bùi Cốc phế bỏ, rốt cục cũng được ăn mỹ vị nhân gian như này. Bùi Cốc hất hàm, vênh vênh váo vào nói, ta sớm đã nói bách vị thiên của ta chính là tuyệt thế kỳ thư, ngươi lại không tin, hôm nay ngươi phục chưa? Bảo Pháp Hổ thân mình mệt mỏi, hừ nói, phục một nửa thôi, thằng cha nhà ngươi cho dù lại đầu thai 10 lần nữa cũng làm không ra mỹ vị như thế. Món ăn này là tiểu nha đầu kia làm chứ gì? Vừa nói vừa đưa tay vẫy vẫy Chu Chu, nói, tiểu nha đầu tới đây. Bùi Cốc không phục nói, đó cũng là do sách của ta viết hay. Như thế nào, ăn trồn trắng trưng quả ô tô, ngươi cảm thấy khá hơn nhiều chứ? Bệnh cũ rồi, nào có hiệu quả dễ dàng như vậy, chỉ qua mùi vị này cũng làm ta thoải mái hơn nhiều. Bảo Pháp Hổ cười cười nói, đưa tay sờ sờ, từ trong lòng ngực lấy ra một khối thuẫn bài màu hoàng kim đưa cho Chu Chu nói, tiểu nha đầu. Cái khiên kim càng coi như tạ lễ đi. Ngươi ngay cả luyện khí kỳ tầng 1 cũng không đạt tới, pháp khí pháp bảo khác ngươi cũng không dùng được. Cái khiên kim càng này bên trong phong ấn một chút linh lực, ngươi chỉ cần mang nó ở trên người, gặp công kích pháp thuật hay là pháp lực thì nó sẽ bảo vệ ngươi. Địch nhân luyện khí kỳ bình thường đều không cần phải lo lắng. Bất quá linh lực có hạn, nhiều nhất chỉ có thể dùng 3 lần. Có thể có 3 lần cũng rất không tệ, nàng cũng không phải là Doãn Tử Trương ngày ngày thích tìm người đánh nhau ẩu đả. Chu Chu không nghĩ tới làm một món ăn có thể đổi lại đồ tốt như vậy, vội vàng lớn tiếng nói tạ ơn. Bảo Pháp Hổ nhìn nàng một lúc, kỳ quái nói, ta nhớ bổn môn chưa bao giờ thu đệ tử 10 tuổi trở lên không có chút căn cơ nào. Chu Chu mặc dù nhìn qua rất nhỏ, nhưng dù thế nào cũng 13-14 tuổi rồi, trên người nửa điểm linh lực dao động cũng không có, rõ ràng chưa từng tu luyện qua, người như vậy làm thế nào lẫn vào Thánh Chi Phái. Bùi Cốc cười nói, nàng gọi Chu Chu, là đệ tử nhập thất của Trịnh Quyền Trưởng Lao Ứng Bằng Phong. Coi như là sư muội của ta và ngươi. Trường môn cùng các vị trưởng lão từng khảo nghiệm qua, nàng vừa không có linh căn còn là phế mạch trời sinh, có điều cảm ứng thần thức cường đại dị thường. Hôm qua xem bách vị thiên của ta, hôm nay có thể làm ra trồn trắng trưng quả ô tô này, quả thực chính là kỳ tài trời sinh. Có thể làm thức ăn ngon chính là kỳ tài trời sinh. Bảo Pháp Hổ trong lòng xem thường, bất quá cũng đoán được mục đích Bùi Cốc cố ý mang nàng đến đây, thứ nhất là rửa sạch nỗi nhục trước đây. Chứng minh bách vị thiên của mình nói có đạo lý, thứ hai là muốn giúp mình kết giao Trịnh Quyền Trưởng Lao Ứng Bằng Phong, nói không chừng một ngày kia có thể luyện chế ra đan dược điều trị vết thương cũ của hắn. Thậm chí Bùi Cốc những năm này chỉ nghiên cứu kỹ thuật nấu nướng linh thảo linh thú, còn không phải là có ý thay hắn điều dưỡng thân thể, khôi phục bệnh cũ. Bảo Pháp Hổ đối với tâm ý của Bùi Cốc rất cảm động, nhưng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Hắn tính tình cao ngạo, lại càng không nguyện ý cầu trợ những người khác, hơn nữa khinh thường hành động cùng Chu Chu kết giao đi lấy lòng sư phụ Trịnh Quyền của nàng, cho nên nhận thấy được ý đồ của Bùi Cốc, đối với Chu Chu ngược lại lãnh đạm không ít. Bùi Cốc cùng hắn quen biết nhiều năm, thấy như thế, trong lòng thầm than một tiếng, trước mặt Chu Chu không tiện khuyên giải hắn, không khí nhất thời lạnh xuống. Chu Chu hồi tưởng tình cảnh nhìn thấy mới vừa rồi, Bảo Pháp Hổ này tựa hồ rất có thành kiến với Tô Kinh, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, phải nghĩ biện pháp kéo hắn tới làm núi rửa của mình mới được, trong một tháng này mình coi như là kiếm ăn trên địa bàn của hắn, Nguyên Thủy Cốc tổng cộng do 6 tên đệ tử trúc cơ kỳ chịu trách nhiệm quản lý, Kim Vạn Lượng là một trong số đó, còn có Bảo Pháp Hổ cùng Bùi Cốc trước mặt, cùng bọn họ đặt quan hệ tốt, ít nhất thì một nửa đại đầu mục đứng ở cạnh mình, có người muốn đối phó nàng thì sẽ gặp phải khó khăn rất lớn. Đến Ứng Bang Phong, có sư phụ Doãn Tử Trương tọa chấn, cho dù Trịnh Quyền lại nhìn mình không vừa mắt, cũng không đến mức mặc kệ những người thuộc phong khác đến ức hiếp nàng. Đây là vấn đề mặt mũi, Trịnh Quyền không cần mặt mũi, Vưu Thiên nhận lại không thể không cần. Chu Chu con ngươi xoay chuyển, rụt rè mở miệng nói, Bảo sư huynh, ngươi có thể giúp ta một việc hay không? Đối phó loại người cao ngạo hiếu thắng này, trực tiếp yếu thế van xin che chở là một loại phương pháp không tệ. Bảo Pháp Hổ quả nhiên mắc lửa, hiếu kỳ nói, cái gì? Hôm qua ta mới vừa đến Thánh Chi Phái, lại không cẩn thận đắc tội cháu cô gái Tô Lăng của Tô Kinh Tô Trường Lão, người nhà nàng rất hung dữ, ta sợ. Chu Chu cố ý ấp a ấp đúng nói. Bảo Pháp Hổ thoạt nhìn thô lỗ, nhưng tâm tư rất tinh tế, vừa nghe lời này đã hiểu, hừ một tiếng cười nói, ngươi thấy ta cùng Tô Trường Lão không hợp nhau, muốn ta ra mặt thay cho ngươi. Không phải, Tô Trường Lão là tiền bối, ta làm sao có năng lực cùng hắn đối nghịch. Bất quá là nghĩ, nếu như hai vị sư huynh nghe được tin tức gì, thông báo trước một tiếng, ta cùng với Doãn sư huynh nghĩ biện pháp tốt ứng phó. Chu Chu nói lên yêu cầu vô cùng thấp, nàng như vậy ngược lại khơi dậy hào khí của Bảo Pháp Hổ cùng Bùi Cốc, hai người vô ngực biểu thị ở trong Nguyên Thủy Cốc, bảo vệ nàng cùng Doãn Tử Trương an toàn vô lo. Chu Chu không dưng nhiều thêm hai tòa núi dựa, tạm thời buông xuống tảng đá lớn trong lòng, ngược lại nhớ tới lúc trước Liêu Vịnh Kỳ nói một ít vấn đề không rõ ràng về chính quyền. Nhân cơ hội hỏi thăm hai người tính tình cùng thái độ đối nhân xử thế của Trịnh Quyền. Bảo Pháp Hổ cùng Bùi Cốc hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút cổ quái. Con người Trịnh trưởng lão cũng không có gì, bất quá có chút ít. Ừ sở thích nhỏ. Bộ mặt đen sì của Bảo Pháp Hổ hơi hồng lên, rơi tầm mắt đi không nhìn Chu Chu. Sở thích gì? Chu Chu truy hỏi kỹ càng sự việc. Ngươi là một bé gái, vẫn không nên hỏi nhiều mới tốt. Lại nói Lao Thất Phu Tô Kinh kia cũng không biết nghĩ cái gì. Nghe nói hắn muốn đưa đi cháu cô gái đi bái Trịnh trưởng lão làm thầy, đứa cháu gái kia lớn lên cũng xinh xắn, hiện tại tuổi còn nhỏ quá, qua mấy năm nữa. Hắn sẽ không sợ. Bùi Cốc nói chuyện cũng thật là mập mờ. Bảo Pháp Hổ hừ nói không chừng người ta chính là đánh cái chủ ý này. Đánh cược một cháu cô gái, giao hảo với đại sư luyện đan như Trịnh trưởng lão, nói như thế nào cũng không lỗ lã, huống chi đứa cháu cô gái kia nghe nói ở phương diện luyện đan cũng rất có thiên phú. Trịnh trưởng lão những năm gần đây cũng thường xuống núi giải quyết, cũng chưa từng nghe nói hắn cùng nữ đệ tử trong phái có cái gì, có lẽ trong lòng hắn tự có chừng mực. Chu Chu buồn bực, các ngươi nói rõ chút không được sao. Chương 23, ẩu đả. Nhưng cho dù nàng có hỏi thế nào đi nữa, hai người kia cũng không chịu nói thêm, càng về sau, Bùi Cốc dứt khoát nói, dáng vẻ kia của ngươi rất an toàn, không cần phải lo lắng, trịnh trưởng lão tuyệt đối sẽ không. Đối với ngươi bất lợi. Chu Chu đầy bụng nghi vấn, nhưng cũng không có biện pháp. Bùi Cốc mang nàng rời khỏi động phủ của Bảo Pháp Hổ trở lại phòng ăn, thương lượng Chu Chu có thể tùy thời tới dùng phòng bếp nhỏ, Bùi Cốc sẽ cho người săn bắt nhiều hơn một chút linh thú thích hợp tới để nàng thử làm đồ ăn, đổi lại mỗi món ăn Chu Chu phải làm ít nhất 2 phần trở lên, bản thân nàng mang 1 phần trở về, còn dư lại hắn và Bảo Pháp Hổ muốn nếm thử, Chu Chu dĩ nhiên không có ý kiến. Hôm nay ra ngoài một chuyến, thu hoạch lớn ngoài dự tính lớn, chẳng những được một món bảo bối phong thân, tìm được 2 tòa núi dựa mới. Ngay cả vấn đề nguyên liệu nấu ăn cũng được giải quyết. Sắp trời đã hơi tối, Chu Chu đem con trồn trắng còn dư lại kia trưng lên, dùng linh thảo trong viện Bùi Cốc xào 2 món ăn, nấu xong một nồi cơm, tính toán đưa đến cho Doãn Tử Trương. Bùi Cốc cuối cùng không thể nhúng chàm một con trồn trắng cuối cùng, có phần ghen tị, Doãn Tử Trương kia cùng ngươi có quan hệ gì, thật là có lộc ăn a. Hắn là sư huynh của ta, là dọc đường hắn chiếu cô ta, đem ta dẫn tới nơi này. Chu Chu nói. Bùi Cốc còn muốn hỏi nữa. Đống nhiên vẻ mặt thay đổi, đi ra phía đông phòng bếp nhìn bầu trời, cau mày nói, đã xảy ra chuyện. Phía đông cách đó không xa đang buộc phát một luồng linh khí dao động dữ dội, hiển nhiên là có người đang đấu pháp. Nguyên Thủy Cốc nghiêm cấm đệ tử tư đấu, người nào to gan lại dám công khai phạm quy như vậy. Hơn nữa nhìn tình hình, không chỉ một người đang thi pháp. Chu Chu đem thức ăn sắp đặt xong bỏ vào hộp đựng ý định cáo từ, Bùi Cốc nghĩ tới nàng dù sao cũng thuận đường, cho nên đưa tay lôi tay nàng, niệm pháp quyết phóng lên cao, đảo mắt rơi vào phụ cận nơi xảy ra chuyện. Chu Chu bỗng nhiên bị xách lên trời, bị làm cho sợ đến mặt mũi trắng bệnh, còn may thời gian phi hành không dài, kinh hồn chưa định mở mắt, phát hiện mình đã đến bên ngoài viện nơi Doãn Tử Trương ở. Sân này hiện tại rất náo nhiệt, từng đợt tiếng la mắng hô quát cách tường viện vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, Chu Chu sinh lòng cảnh giác, cầm hộp đựng thức ăn thân thể nhoang cái đã trốn phía sau Bùi Cốc. Bịch! Một người từ trên trời giáng xuống, hết sức chật vật ngã xuống phía trước không xa, sau đó lại là một trận tiếng nổ đoàng đoàng choang choang, một trận lại một trận linh lực cường đại dao động từ trong viện chuyển tới, nhiều đệ tử áo xám bị đánh bay ngổn ngang ra ngoài. Động tĩnh khổng lồ bên này đưa tới không ít quần chúng vây xem, rất nhiều người nhận ra mấy đệ tử áo xám bị đánh bay, vậy mà lại là đệ tử luyện khí kỳ cao cấp hơi có chút tiếng tăm, vừa có người mới cũng có người lão luyện, tùy tiện một người tu vi cũng là tầng 5 trở lên, không khỏi âm thầm chặt lưỡi. Mặc dù rất nhiều người tò mò trong viện đến tột cùng người thắng cuối cùng là người phương nào, bất quá bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên, vạn nhất bị coi thành đồng đảng mà đánh, chẳng phải là chết oan. Bùi Cốc là tu sĩ trúc cơ kỳ, đệ tử luyện khí kỳ tu vi còn xa mới có thể sánh bằng, sắc mặt hắn giận dữ mang theo Chu Chu bước vào trong viện. Tiểu viện thanh nhã giờ phút này thành một đống hỗn độn, Doãn Tử Trương khỏe môi dính máu, ngạo nghệ đứng ở ngay giữa sân, trên mặt đất còn nằm ba đệ tử áo xám. Kinh Cát Nhân cùng ba tên đệ tử ở cùng hắn vẻ mặt khiếp sợ đứng một góc, trừ những người đó ra không còn ai khác nữa, hiển nhiên ẩu đả đã kết thúc, Doãn Tử Trương chính là người duy nhất toàn thắng. Hắn liếc mắt nhìn Chu Chu một cái, ngay sau đó tầm mắt đã bị hộp đựng thức ăn tản mát ra mùi hương mê người trên tay nàng hấp dẫn, bất quá hắn rất nhanh phát hiện đứng bên cạnh Chu Chu chính là lao đầu bí hiểm Lôi Thôi kia, không khỏi hơi ngẩn ra. Y phục trên người Bùi Cốc sớm bẩn đến không nhìn ra màu sắc rõ ràng, nhưng từ hơi thở hắn phát ra tuyệt không phải tu sĩ luyện khí kỳ bình thường, hơn nữa một bó tuổi này, chắc là tiền bối có thân phận địa vị trong Nguyên Thủy Cốc. Một gã đệ tử áo xám ngồi phịch ở trên mặt đất nhận ra Bùi Cốc, vội vàng hét lớn, Bùi sư thúc, mấy sư huynh đệ chúng ta đến đây tìm Hàn sư đệ nói chuyện, Doãn Tử Trương này kiên quyết nói chúng ta quấy rầy hắn tu luyện, xuất thủ đả thương người, xin sư thúc chủ trì công đạo. Doãn Tử Trương nhíu môi, còn chưa mở miệng nói gì, Kinh Các Nhân bên cạnh đã không nhịn được nói, rõ ràng là một nhóm người các ngươi tới cửa bới móc. Làm sao lại thành Doãn sư huynh không đúng? Các ngươi còn có mặt mũi không? Hắn vừa nói, ba người khác cùng sân trợn mắt nhìn hắn, thiếu niên cao ngạo cầm đầu nghiến răng nghiến lợi nói, Kinh Các Nhân, không liên quan đến chuyện của ngươi, ngươi bất chó mơ bảo. Thiếu niên cao ngạo này chính là Hàn sư đệ Hàn Hanh mà tên đệ tử áo xám trên mặt đất kia mới vừa nhắc tới. Người ngẫu nguyên phong các ngươi làm việc hèn hạ, đổi trắng thay đen, còn sợ người ta nói. Kinh Các Nhân trả lời lại một cách niệm ai. Tộc huynh Hàn Nguyên của Hàn Hanh là nhập thất đệ tử của Tô Kinh thuộc Ngẫu Nguyên Phong, hôm nay những người này tới cửa gây chuyện, cũng cùng Ngẫu Nguyên Phong có quan hệ trực tiếp gián tiếp. Người khác có lẽ sẽ sợ người của Ngẫu Nguyên Phong, nhưng đại bá phụ của Kinh Cát Nhân là trưởng lão Kinh Lệ của Mội Viên Phong, hắn tự nhiên không có gì phải sợ. Bùi Cốc đã ngần này tuổi, chỉ nghe mấy câu cũng biết là chuyện gì, nếu mày đang định nói chuyện, đồng nhiên cửa viện bị người dùng lực đẩy ra, ba lão giả đồng thời đi tới, trong đó có một người Chu Chu nhận ra. Chính là Kim Vạn Lượng khảo nghiệm linh căn cho nàng cùng Doãn Tử Trương. Ba lão giả vừa thấy Bùi Cốc đều cực kỳ ngoài ý muốn, vội vã tiến lên làm lễ ra mắt, miệng nói sư huynh, trong lòng kỳ quái, Bùi Cốc người này không phải là không thích xử lý công việc nhất đấy sao? Tại sao hôm nay tới nhanh như vậy? Bọn họ đều là đệ tử trúc cơ kỳ chịu trách nhiệm quản lý Nguyên Thủy Cốc, trừ Kim Vạn Lượng, hai người khác một người tên là Đặng Lộc, một người tên là Hà Kiến Nhân đều được bề trên ủy thác, nhờ giải quyết chuyện hôm nay. Nào biết bọn họ tới đây lại phát hiện kết quả cùng dự trù của bọn họ hoàn toàn bất đồng, giữa đường nhảy ra một trình rào kim, không khỏi có chút thất vọng. Kim Vạn Lượng bởi vì Doãn Tử Trương được môn phái khen thưởng không ít, hắn vốn nghĩ thời khắc mấu chốt giúp hắn ta một tiếng, đang cảm giác mình người đơn thế bạc, kết quả lại thấy Bùi Cốc đã ở đây, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Bùi Cốc sẽ không nghe một phía. Bùi Cốc rũ rũ bộ quần áo đầy dầu mỡ, lười biếng nói, các ngươi đã gọi ta một tiếng sư huynh, hôm nay lại là ta đến sớm nhất. Chuyện này sẽ do ta xử trí rồi. Này! Đặng Lộc do dự, vốn tưởng rằng nhiều người như vậy cùng dạy dô Doãn Tử Trương là thừa thãi, bọn họ sau cùng ra mặt hòa giải, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, để Doãn Tử Trương ngậm bò hòn làm ngọt là được. Không nghĩ tới bây giờ người của bọn hắn bị thua thiệt, nếu như cứ đơn giản bỏ qua cho Doãn Tử Trương như vậy, trở về bọn họ làm sao giao đái với Ngẫu Nguyên Phong bên kia. Bùi Cốc không để ý tới hắn, chỉ mấy người trên mặt đất trực tiếp tuyên bố kết quả. Mấy người các ngươi ở Thánh Chi Phái cũng không phải là người mới, dẫn theo chúng đệ tử mới tụ tập gây hấn từ đấu, y theo môn quy tội thêm một bậc, mỗi người đến hình phòng lĩnh 10 roi, mỗi người khấu trừ một viên địch trần đan, một lọ dẫn linh dịch. A, mấy người kia rồi rít kêu đau kêu an. Hà Kiến Nhân thấy tình thế không ổn, vội vàng khuyên, Bùi sư huynh, trừng phạt thế này tựa hồ quá nặng rồi. Có phải trước tiên nên làm rõ ràng ai đúng ai sai hay không, rồi lại quyết định. Vừa nói vừa hung hăng trợn mắt nhìn Doãn Tử Trương một cái. Chương 24, từng bước cấp bách. Roi ở hình phòng đặc biệt thiết kế dành cho tu sĩ, 10 roi đánh xuống đủ khiến tu sĩ luyện khí kỳ nằm ở trên giường nửa tháng. Ngoại môn đệ tử 3 tháng một lần mới có thể lĩnh một lọ dẫn linh dịch, một viên địch trần đan, cái này liên quan đến tiến độ tu luyện của bọn họ, khấu trừ mất cái này còn đau hơn cắt thịt. Nếu như không bảo hộ được mấy đệ tử này, sau này còn ai chịu nghe mệnh lệnh của Ngẫu Nguyên Phong? Đặng Lộc biết rõ thiệt hơn trong đó, phụ họa theo đuôi yêu cầu cha rõ chuyện này. Bùi Cốc cười lạnh nói, cha, có cái gì hay mà cha? Nhiều người động thủ vây đánh một người còn bị đánh cho thành như vậy, cũng không ngại mất thể diện. Thua thì tới cầu sư môn chủ trì công đạo, thắng thì như thế nào? Doãn Tử Trương là người mới không hiểu quy củ, bọn họ cũng không hiểu. Đặng Lộc cùng Hà Kiến Nhân luận tư cách luận thực lực cũng không bằng Bùi Cốc, thấy hắn thái độ cứng rắn, hai người trong lòng bất mãn cũng không dám trở mặt, chỉ đành phải tiếp tục cầu tình. Bùi Cốc cũng không đếm xỉa đến, nói với Doãn Tử Trương, ngươi mới vào thánh chí phái mấy ngày đã liên tiếp gây chuyện, mặc dù lôi không phải ngươi, nhưng cũng nên kiềm chế lại tính tình, từ ngày mai bắt đầu đến vách đá nhân mẫn tư quá, tròn một tháng mới thôi. Doãn Tử Trương chần chờ một chút, mặt không chút thay đổi không mình hành lễ nhận phạt. Người sáng suốt đều biết, cái này cũng coi là phạt sao. Rõ ràng là bảo vệ trá hình, người ở dưới con mắt của cao thủ trúc cơ hậu kỳ bảo pháp hổ, ai muốn hạ thủ với hắn sẽ không hay ho. Thật ra thì dựa theo ý nghĩ của Doãn Tử Trương, những người này ngày ngày tìm đến bới móc, vừa lúc để hắn luyện tay, chẳng qua nghĩ đến Ngọc Giản sư phụ giao cho hắn, vốn là muốn đến vách đá nhân mẫn thỉnh giáo, hiện tại càng thuận tiện rồi. Đặng Lộc cùng Hà Kiến Nhân thuyết phục không có hiệu quả, tức giận xoay người rời đi, vừa phái người báo tin cho bên Ngẫu Nguyên Phong. Kim Vạn Lượng cùng Bùi Cốc cũng tự rời đi. Doãn Tử Trương tiện tay lau đi máu đen trên mép, lôi kéo Chu Chu đi đến gian phòng của mình, Kinh Cắt Nhân hít hít mũi, cũng mặt dày theo tới đây. Doãn Tử Trương mặc dù tính tình rất lạnh lùng, thật ra cũng không phải là người không phân thiện ác, Kinh Cắt Nhân mới vừa rồi lên tiếng giúp đỡ, hắn vẫn ghi ở trong lòng, cho nên thấy hắn ta tự động tự phát ngồi vào bên cạnh bàn cơm ý đồ hết ăn lại uống, nhíu mày cũng không nói gì. Chu Chu Dương Dương đắc ý khoe khoang món ăn mới, Doãn Tử Trương cũng có chút hối hận, thức ăn trên bàn vốn là của hắn, hiện tại phải chia sẻ cùng Kinh Cắt Nhân, nhưng nghĩ đến Chu Chu luôn bên cạnh hắn, một bữa này tạm thời không so đo. Hai nam nhân lúc đầu còn có thể duy trì chút lễ nghi căn bản, càng về sau trên căn bản gần giống như cấp đoạn, Chu Chu mới ăn 3 miếng cơm, trên bàn đã chỉ còn lại có đĩa không, nàng âm thầm may mắn trước khi mình đến chỗ Bùi Cốc đã ăn đủ no. Doãn Tử Trương liếc Kinh Cắt Nhân một cái, hừ một tiếng ném đũa xuống. Kinh Cắt Nhân sờ sờ cái bụng tròn vo, rất thức thời chủ động cáo từ, được chứng kiến dáng vẻ hung hãn khi đánh người hôm nay của Doãn Tử Trương, hắn tuyệt đối sẽ không lấy mạng nhỏ của mình ra mạo hiểm. Chu Chu rốt cuộc tìm được cơ hội cùng Doãn Tử Trương nói những việc hôm nay mình đã trải qua, Doãn Tử Trương nghe xong không nói gì, chỉ vớt vớt đầu của nàng nói, sau khi ta đến vách đá nhân mẫn, ngươi không có chuyện gì đừng chạy loạn khắp nơi, cứ đến chỗ Bùi sư huynh, tránh cho bọn họ hạ thủ với ngươi. Thực lực của hắn vẫn không đủ, nếu tu vi của hắn có thể giống như sư phụ Vưu Thiên Nhận, làm sao còn cần lo lắng những kẻ xấu này. Bất kể chuyện hôm nay có do Tô Kinh Bảy mưu đặt kế hay không, một tháng sau bọn họ rời khỏi Nguyên Thủy Cốc. Sẽ phải đối mặt với khiêu chiến của tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9 bên Ngẫu Nguyên Phong, hắn phải thắng, nếu không hắn cùng với Chu Chu muốn đặt chân ở thánh chí phái sợ rằng rất khó khăn, thậm chí sẽ phải lo lắng vấn đề tính mạng. Hôm nay người đến đây gây hấn xuất thủ tàn nhẫn, cũng không phải đơn giản muốn dạy dỗ hắn, rõ ràng là muốn phế hắn. Ý nghĩ của Tô Kinh không khó hiểu, tư chất của hắn quá tốt thiên phú quá cao, ngày sau nếu như trưởng thành, đối với Tô Kinh đúng là một uy hiếp lớn, nếu không cách nào thu về mâu thuẫn bản thân gây ra. Tô Kinh kia tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp thừa dịp hắn còn chưa đạt tới thành tựu lớn trước một bước nổ cỏ tận gốc. Sáng sớm ngày kế, Doãn Tử Trương thu thập đồ đạc liền đi tới vách đá nhân mẫn. Lúc đầu thái độ của Bảo Pháp Hổ rất bình thản, ở trong động phủ của mình tìm ra một vùng để cho hắn tu luyện, bất quá vài ngày sau, hắn lại không bình tĩnh được nữa, Doãn Tử Trương gần như không ngủ không nghỉ điên cuồng tu luyện, khiến hắn hoàn toàn chịu phục. Bảo Pháp Hổ năm đó cũng là kỳ tài thủy hệ đơn linh căn, nhưng hồi tưởng những năm mình tu luyện, thật đúng là cũng chưa từng khắc khổ dụng công như Doãn Tử Trương, khó trách tiểu tử này ở dưới tình huống không có sư phụ chỉ điểm, cũng có thể ở tuổi 19 tiến vào cảnh giới luyện khí kỳ tầng 7. Bảo Pháp Hổ nổi lên lòng ái mộ người tài, chỉ điểm cho Doãn Tử Trương cũng càng thêm hết sức để tâm, hơn nữa ngày ngày ăn thức ăn ngon chu chu tỉ mỉ nấu nướng, không tận tâm thì hắn cũng ngượng ngùng. Một vài lý luận nấu linh thảo linh thú tẩm bổ thân thể của Bùi Cốc quả thật hữu hiệu, Doãn Tử Trương, Bảo Pháp Hổ đều rõ ràng cảm thấy linh khí trong cơ thể trong lúc vô tình càng ngưng tụ lại mà mức độ mạnh mẽ của kinh mạch càng hơn hẳn trước kia. Chỉ có Chu Chu cũng ăn những thứ giống bọn họ, nhưng trước sau không có chút tác dụng nào. Thời gian một tháng qua trong chớp mắt, ba ngày nữa, chính là ngày các phong đến Nguyên Thủy Cốc đón người. Nỗ lực của Doãn Tử Trương rõ như ban ngày, có Bảo Pháp Hổ chỉ điểm làm hắn không cần đi đường vòng, nghi vấn trước kia không quá hiểu cũng được giải đáp, thời gian chỉ có một tháng, tu vi vậy mà đã đến gần luyện khí kỳ tầng 8. Mỗi một giai đoạn tu luyện càng về sau muốn nâng cao lên lại càng khó, luyện khí kỳ tầng 7 đến tầng 8, tu sĩ bình thường ít nhất phải luyện trên 1-2 năm mới có thể đột phá, mà Doãn Tử Trương chỉ dùng thời gian ngắn như vậy đã có dấu hiệu đột phá, tốc độ thật sự là nhanh kinh người. Nhưng như vậy cũng không thể khiến hắn thỏa mãn, nên biết rằng 3 ngày sau, hắn phải đối mặt với địch nhân, đúng là cao thủ luyện khí kỳ tầng 9, nếu như hắn không thể đột phá tầng thứ 8, tỷ lệ thắng lợi gần như bằng không. Doãn Tử Trương không ngừng suy nghĩ, quyết định mạo hiểm dùng một viên trúc cơ đan, chuyện hắn mang trúc cơ đan trên người không tiết lộ ra bên ngoài, dù là hai người Bảo Pháp Hổ, Bùi Cốc, hắn cũng không muốn tiết lộ. Trúc cơ đan là một loại đan dược luyện khí kỳ chuyên dùng để tiến vào trúc cơ kỳ, có thể cung cấp linh khí khổng lồ, trợ giúp tu sĩ đem linh khí chứa đựng trong đan điền ngưng kết thành dịch thể, phát triển kinh mạch hoàn thành trúc cơ. Doãn Tử Trương chỉ mới ở đỉnh điểm của luyện khí kỳ tầng 7, tùy tiện dùng loại thuốc này tăng công lực lên, chẳng những dùng dao mổ trâu giết gà, hơn nữa rất có thể khéo quá hóa vụn tổn thương thân thể, bất quá nguy cơ đang ở trước mắt, cũng không còn được. Nhiều như vậy, ta muốn bế quan tiến vào luyện khí kỳ tầng 8, ba ngày sau nếu như ngươi không thấy ta đi ra ngoài, phải đi tìm Bảo sư huynh cùng Bùi sư huynh mở đại môn mật thất ra. Doãn Tử Trương không phải đang dọa Chu Chu, nếu như ba ngày sau hắn không ra, khả năng lớn nhất là vừa tải thất bại mà người bị thương nặng, gọi Bảo Pháp Hổ cùng Bùi Cốc tới chính là muốn cầu bọn họ thi pháp cứu người. Chu Chu không biết tu luyện hung hiểm, nhưng ngại cảm nhận thấy được lần này Doãn Tử Trương bế quan cũng không đơn giản. Tính tình hắn vừa kiêu ngạo vừa bướng bỉnh, chưa bao giờ từng mở miệng muốn nàng tìm ai tới hỗ trợ, hơn nữa mở cửa cũng phải do người khác ra tay, đó chính là nói Doãn Tử Trương ở trong thạch thất khẳng định xảy ra chuyện ngay cả năng lực mở cửa cũng mất đi. Nàng chẳng qua nhìn qua ngốc một chút, có khi có vài ý nghĩ kỳ quái, nhưng rất nhiều chuyện trong lòng rất rõ. Chương 25, nhất định vô duyên. Bà ngoại đã từng nói, gặp việc khó thay vì gió thảm mưa sầu làm người phiền lòng cùng gia tăng gánh nặng áp lực cho người khác, không bằng cố gắng thử nghĩ xem làm thế nào có thể giúp hết lòng, ít nhất cũng không cần phiền toái người ta phân tâm nghĩ đến mình. Chu Chu cắn cắn môi, giả vờ không có việc gì từ trong ngực lấy ra một bình ngọc nhỏ đưa cho Doãn Tử Trương, nói, đây là 3 viên bồi nguyên đan, Bùi sư huynh nói đây là thuốc trị thương tốt nhất giai đoạn luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ, nội thương ngoại thương đều có thể trị, mặc dù không có hoa văn nhưng dường như không tệ, cho ngươi. Doãn Tử Trương nhận lấy bình ngọc, kỳ quái nói, làm sao ngươi lại có vật này? Chu Chu cúi đầu nói, Bùi sư huynh tặng cho ta. Thật ra thì đó là thù lao nàng nấu cơm cho kinh cắt nhân đổi lấy, nhưng nàng không dám nói với Doãn Tử Trương. Doãn Tử Trương người này cá tính kỳ quặc lại ác bá, không thích nàng nấu cơm làm việc cho người khác, mấy ngày này bởi vì hắn ở vách đá nhân mẫn tu luyện, mỗi ngày Chu Chu đều ở chỗ Bùi Cốc làm đồ ăn đưa đến đó, bản thân Doãn Tử Trương ăn đến cao hứng. Nhưng nhìn thấy bọn Bảo Pháp Hổ cũng ăn rất sảng khoái, mặt thường xuyên dài ra, mặc dù không nói gì, nhưng Chu Chu cảm thấy hắn hình như hơi khó chịu. Nếu như hắn biết nàng còn len lén nấu cơm cho kinh các nhân, hắn có nổi giận không? Chu Chu quyết định không nên mạo hiểm. Doãn Tử Trương mặc dù không quá tin tưởng, nhưng hắn chưa bao giờ là người vì loại chuyện nhỏ nhặt này dây dưa không rõ, nhận lấy tâm ý của Chu Chu, mang theo các loại lương khô cùng thịt khô chế từ linh thảo linh thú đi bế quan. Chu Chu tiếp tục mỗi ngày ở chỗ Bùi Cốc làm các loại món ăn ngon, món ăn trong cuốn Linh Thảo Linh Thú Bách Vị Thiên mặc dù giới hạn về vật liệu, rất nhiều món còn chưa làm qua, nhưng tất cả nội dung nàng đều đã thuộc lòng, khiến Bùi Cốc cùng Bảo Pháp Hổ lấy làm kinh hãi. Trên Bách Vị Thiên chỉ thuật lại một phần nhỏ của việc nấu nướng, nhưng trong đó ẩn chứa rất nhiều đạo lý âm dương ngũ hành cân bằng, Chu Chu nghe đâu lúc trước cũng không từng tiếp xúc qua những thứ này, nhưng chỉ mấy ngày đã nắm giữ toàn bộ phần tinh túy, thậm chí suy một ra ba, hơn nữa về phần linh thảo. Thậm chí nàng có thể đọc lầu lầu từng chi tiết đặc tính của linh thảo ăn được, trí nhớ như vậy tu sĩ cấp thấp bình thường không có, chớ đừng nói chi là ngộ tính đáng sợ, thậm chí còn vượt qua thiên tài như Doãn Tử Trương. Bùi, Bảo hai người thực đáng tiếc vì Chu Chu thể chất trời sinh không thể tu luyện, tiểu cô nương thông minh như vậy, cho dù chỉ là tam linh căn, thậm chí tứ linh căn, thành tựu tương lai cũng không phải chuyện đùa, đáng tiếc hết lần này tới lần khác nàng chẳng những không có linh căn, còn là phế mạch không thể tu luyện. Bùi Cốc thấy Chu Chu giống như không có việc gì ở phòng bếp nhỏ làm canh ngân diệp tử thảo, rốt cục không nhịn được hỏi, ngươi không lo lắng sao? Doãn Tử Trương đã bế quan 2 ngày, rõ ràng hắn muốn tiến vào luyện khí kỳ tầng 8, bọn họ cùng chỗ Tô Kinh lục đục hắn cũng biết, nếu như Doãn Tử Trương vừa tải thất bại, Tô Kinh tuyệt đối sẽ nhân cơ hội đưa hắn vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lần bế quan này đối với hai người Doãn Chu cho dù không liên quan đến sống chết, cũng chênh lệch không xa. Từ cách làm của Vưu Thiên Nhận, bọn họ cũng nhìn ra được, vị Nguyên Anh tổ sư này mặc dù ái tài, nhưng cũng không tính nhúng tay quá nhiều, đối với đệ tử đây cũng là một loại thí luyện, nếu như ngay cả chút phiền toái này cũng không giải quyết được, ngày sau làm thế nào đối mặt với địch nhân mạnh hơn. Ta lo lắng chứ. Chu Chu kỳ quái nhìn hắn một cái, tiếp tục làm chuyện của mình. Không nhìn ra. Bùi Cốc nhức đầu. Chẳng lẽ ta phải cả ngày khóc sức mướt mặt ủ mày cho. Chu Chu dùng cái muỗng quấy linh thảo trong nồi mấy cái, điều chỉnh độ lửa nhỏ một chút, cái bếp lò này của Bùi Cốc dùng thật tốt nha. Cũng không phải vậy, nhưng ta thấy ngươi mỗi ngày còn có tâm tình hành hạ mấy món ăn này. Bùi Cốc bĩu môi không biết mình nên nói gì nữa, dĩ nhiên hắn không hy vọng Chu Chu bày ra bộ mặt như trái mướp đắng, nhưng nàng giống như người không có chuyện gì, hắn lại cảm thấy rất quái lạ. Ta lo lắng nữa cũng không giúp được gì, bà ngoại nói người tu tiên hiểm trở trùng trùng, nếu như lo lắng quá nhiều rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Những chuyện như vậy ngày sau còn gặp phải, ta không muốn mỗi lần hắn bế quan còn phải lo lắng cho ta. Chu Chu nói. Bùi Cốc trầm mặc một lát, than thở. Tiểu tử này vận khí thật tốt. Lao tử lúc đó tại sao lại không có vận khí này chứ? Ngươi hiện tại có rồi, canh nấu xong rồi. Chu Chu hài lòng tuyên bố. Bùi Cốc nhất thời đem tâm tình thương xuân buồn thu gì đó đều ném lên 9 tầng mây, cầm lấy muôi bát nhào tới. Một nồi canh ngân diệp tử thảo chia làm 3 phần, 2 phần lớn chia ra rơi vào trong miệng Bùi Cốc cùng Bảo Pháp Hổ, một phần nhỏ Chu Chu ăn, thừa dịp Chu Chu đi thu thập bát đũa, Bùi Cốc lôi kéo Bảo Pháp Hổ thở ngắn than dài. Tiểu cô nương tuy rằng lớn lên không đẹp, nhưng rất dễ thương, nếu lao tử sinh muộn vài chục năm, nhất định phải tranh với Doãn sư đệ. Ngươi cho rằng bọn họ là loại quan hệ đó? Bảo Pháp Hổ không cho là đúng. Nếu như không phải, nhất định là Doãn sư đệ có mắt không tròng không phân biệt được tốt xấu thôi. Bùi Cốc ăn thịt người nhu nhược, đã triệt để nghiêng về phía Chu Chu. Ngươi đừng quên Chu Chu là người không thể tu luyện, trên dưới 100 năm đối với tu sĩ chúng ta mà nói chỉ là một đoạn ngắn trên con đường trường sinh, đối với người phàm, lại là một kiếp sinh lão bệnh tử, ngươi nghĩ bọn họ thích hợp. Bảo Pháp Hổ rất thực tế, hắn cũng biết Chu Chu không tệ, đáng tiếc trước sau vẫn là người phàm. 50 năm sau Doãn Tử Trường phong nhã hào hoa, nàng đã tóc bạc ra mồi gần đất xa trời. Trịnh trường lão không phải nói hắn có thể dạy được Chu Chu sao? Bùi Cốc không dám khẳng định. Chỉ sợ trịnh trường lão đang đấu trí với Vưu Tổ Sư, hơn nữa hắn tính tình cổ quái, ai biết hắn đang có chủ ý gì. Nếu hắn thực sự có thể khiến Chu Chu bước trên tiên đồ, vậy thật sự chính là một nhân vật khó lường. Bảo Pháp Hổ vẫn cảm thấy rất khó có thể tưởng tượng ra. Tính tình cổ quái còn có thể quái hơn ngươi sao? Ngươi ăn linh thảo linh thú Chu Chu làm đã gần 1 tháng, cảm thấy thế nào? Nội thương có khởi sắc chứ? Bùi Cốc cười đến thật đắc ý. Được rồi. Ngươi lợi hại. Bảo Pháp Hổ tỏ vẻ xem thường, nhưng trong mắt biểu lộ cảm kích cùng vui mừng. Nếu như hắn dự tính không sai, tối đa ăn linh thảo linh thú bồi bổ trong 2-3 tháng nữa, bệnh cũ lưu lại trong cơ thể hắn có thể khỏi hẳn. Đến lúc đó một lần nữa tiến vào cảnh giới trúc cơ đại viên mãn thậm chí kết đan đều không thành vấn đề. Đáng tiếc ngày mai Chu Chu phải đi rồi. Bùi Cốc nhịn không được thở dài, hắn cũng có thể dùng linh thảo linh thú làm món ăn, mùi vị kém như đồ ăn cho lợn, Bảo Pháp Hổ coi như ăn dược nên phỏng chừng có thể tiếp tục nhịn, thế nhưng bất kể hắn làm thế nào cũng không học theo Chu Chu khống chế tỷ lệ các loại linh thảo linh thú đúng mức, độ lửa vừa phải, làm ra đồ ăn công hiệu luôn luôn kém rất nhiều. Bảo Pháp Hổ ăn mấy món hắn làm, phỏng chừng công hiệu không bằng Chu Chu làm, điều này làm cho hắn vô cùng bất đắc dĩ. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến trước đó Bảo Pháp Hổ đối với lý luận của hắn chẳng thèm ngó ngàng. Ta có thể ngày nào cũng làm cơm cho các ngươi, nhưng các ngươi phải tìm người tới Ứng Bàng Phong lấy hoặc các ngươi gia nhập vào Ứng Bàng Phong, vậy càng thuận tiện rồi. Chu Chu trở vào nói. Bùi Cốc vốn đã nghe thấy tiếng bước chân của nàng, cố ý oán giận để nàng nghe, nàng nói thế, nhất thời cười tít mắt giả mù sa mưa nói, phiền toái sư muội như vậy, có thể nào không biết xấu hổ nha. Không phiền phức, ta cũng có việc muốn mời sư huynh hỗ trợ. Chu Chu cười đến có chút giảo hoạt.